Chương 31, gặp Thương Huy học viện hai người học viện sử lai khắc vốn quen thói ngang ngược, ra ngoài cũng chẳng e rẻ, lời bàn tán sau lưng chuyển thẳng vào hai đội ngũ học viện Thương Huy. Đích đến nằm khá xa học viện sử lai khắc, vì vậy để tiết kiệm chi phí và rèn luyện thể lực, cả nhóm quyết định xuất phát bằng cách chạy bộ sau khi tập hợp lại. Thấy cảnh này, hắn không nhịn được mà nhếch môi cười, ha ha, lát nữa có trò vui để xem rồi. Đội ngũ của bọn hắn cũng gồm 8 người, dẫn đầu là một nam tử trung niên khoác áo bào hồn sư màu xanh, được thêu hoa văn bằng tơ bạc lộng lẫy. Trên áo còn hiện rõ hai chữ Thương Huy. Trong số 8 học viên còn lại, 4 nam sinh rủ nhau xuống lầu ăn tối tại quán trọ. Do quán trọ cần thông gió, cửa sổ luôn mở, nhờ đó Trần Phàm ngồi trong quán đối diện có thể nghe rõ mọi chuyện. Tinh đấu đại xâm lâm là một trong những khu vực tập trung hồn thú đông đảo nhất, sánh ngang với lãnh thổ của cả hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Như trong nguyên tắc, học viện Sử Lai Khắc vẫn chạm trán với học viện Thương Huy. Tuy nhiên, lần này, chuyện đó chẳng liên quan gì đến Trần Phàm và nhóm của hắn. Ngoài ra, trong rừng còn có vô số hang động đá vôi ẩn sâu dưới những vách núi hiểm trở. Bên trong các hang động, nhũ đá rủ xuống lấp lánh, những dòng suối ngầm chảy róc rách, mang theo hơi lạnh len lỏi trong không gian. Không ít sinh vật kỳ lạ chọn nơi này làm nơi trú ngụ, khiến cho bất kỳ ai đặt chân vào cũng cảm nhận được sự thần bí và nguy hiểm. Khu rừng này là một vùng đất nguyên thủy chưa từng bị con người khai phá, giữ nguyên vẻ hoang sơ và bí ẩn vốn có. Cây cối nơi đây mọc san sát, những tán cây khổng lồ vươn cao che khuất ánh mặt trời, tạo nên một bầu không khí âm u thảm thực vật phong phú với đủ loại cây cỏ, từ những dây leo chẳng chịt bám trên thân cây cổ thụ đến những bụi cây rậm rạp che giấu vô số loài động vật nhỏ bé. Chu Trúc Thanh bề ngoài vẫn lạnh nhạt, nhưng cũng lắng nghe chăm chú. Dù là băng xương nữ thần, nàng cũng không thể bỏ qua chuyện náo nhiệt này, bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung. Lời nhục mạ là một chuyện, nhưng ra tay đả thương người lại là chuyện khác. Đái Mục Bạch đánh rất sảng khoái, nhưng cũng không tránh khỏi chọc giận học viện Thương Huy. Tốt một đám phách lối tiểu gia hỏa, đi lên hung hăng giáo huấn bọn hắn cho ta. Diệp Chi Thu ra hiệu bằng ánh mắt, lập tức một thanh niên trong đội bước ra, khí thế hung hăng muốn đòi lại công đạo. Nhưng chẳng ngoài dự đoán, hắn bị Đái Mục Bạch một trường đánh bay ngay tại chỗ. Sau một ngày chạy bộ, cuối cùng mọi người cũng đến một trấn nhỏ nằm gần tinh đấu đại xâm lâm nhất. Nhóm người tách ra thành hai nhóm. Khi thấy Trần Phàm dẫn theo toàn bộ nữ nhân trong đội rời đi, Đái Mục Bạch trong lòng không khỏi cảm thấy cực kỳ ghét tị, đặc biệt là khi nhìn thấy Chu Trúc Thanh cũng đi cùng Trần Phàm. Muốn đánh nhau phải không? Chính là hợp ý ta. Phải nói rằng, thực lực của học viện Thương Huy quả thật hơi kém. Trừ Diệp Chi Thu cùng học viên nữ kia, những người khác hồi lực đẳng cấp cao nhất bất quá 27, những người còn lại 25 cũng chưa tới. Trái lại, Trần Phàm hoàn toàn không gặp vấn đề về hồn lực và thể lực nhờ vào nguồn đan dược dồi dào. Hơn nữa, tốc độ của hắn còn được gia tăng nhờ sự hỗ trợ từ cựu bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh. Diệp Chi Thu không thể nhịn được nữa, ra lệnh một tiếng, đội ngũ tất cả học viên dồn dập thả ra võ hồn, tiến hành phản công. Địa hình nơi đây cực kỳ đa dạng, không chỉ có những cánh rừng rậm rạp mà còn xen lẫn những vùng ngập nước rộng lớn, nơi các loại cây thủy sinh phát triển mạnh mẽ. Đầm lầy âm u với lớp bùn dày đặc, từng đợt sương mù lững lờ trôi, che giấu những mối nguy hiểm. Đá ngầm và rễ cây cổ thụ đan xen, tạo thành những lối đi quanh co. Mọi người, cùng tiến lên. Bạch Hổ phụ thể. A, đại lão đại, ngươi nhìn cô nàng kia lớn lên trông thật không tệ a. So với ta đã thấy ở trong ký viện yêu yêu tỷ tỷ còn dễ nhìn hơn. Chương 32, gieo gió gặt bão con chó này, nếu như lại để ta thấy ngươi lớn tiếng với Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, ta liền đem ngươi đánh thành chó chết. Hoa, lại là năm cái hồn hoàn, Phàm ca ca, ngươi nghĩ bọn hắn có thắng được không? Mẹ kiếp, người ngoài đánh không lại thì quay sang bắt nạt đồng đội ạ. Đám người của học viện Thương Huy cũng phát tiết xong lửa giận. Diệp Chi Thu nghe vậy cũng sửng sốt, lúc đầu hắn tưởng rằng đám tiểu tử này có hồn lực không tầm thường, có thể là đệ tử của một tông môn nào đó, không ngờ lại chỉ đến từ một học viện vô danh. Nhưng không cần thiết ta. Tán gái, tu luyện, tận hưởng cuộc sống không tốt hơn sao? Hà tất phải ra ngoài thể hiện uy phong? Cùng lúc đó, năm cái hồn hoàn dâng lên từ dưới chân của Diệp Chi Thu, một trắng, hai vàng, hai tím. Nói thật, Trần Phàm nếu như muốn ngang ngược càn rỡ, hắn hoàn toàn có thể làm được. Không khí xung quanh dường như trở nên dày đặc, một luồng sức ép vô hình từ từ bóp nghẹt không gian, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Đái Mục Bạch, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn lập tức cảm thấy thân thể như bị một tảng đá khổng lồ đè xuống, hồn lực trong người vận chuyển chậm lại, từng khớp xương căng cứng, ngay cả động tác cũng trở nên chậm chạp hơn hẳn. Trần Phàm mỉm cười, ha ha, chỉ cần Lao Triệu không trở về, đám người bọn hắn chắc chắn sẽ thua. Linh 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 sau khi nghe xong, không nhịn được mà khôi phục phong thái ma nữ, hướng về phía đám người châm chọc khiêu khích, câu nói này quả thật là vô cùng buồn cười. Bọn hắn chính là hiếp yếu sợ mạnh. Hiện tại bị đánh như thế này, là do bọn hắn gieo gió gặt bão. Mã Hồng Tuấn sắc mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, mở trên người run rẩy vì bị áp lực chèn ép, hai chân gần như muốn quỵ xuống. Hắn đang muốn đứng lên, lại bị Trần Phàm một chân đạp lăn trở về. Hừ, cái gì tông môn, chúng ta là học viện Sử Lai Khắc. Không đợi các em gái trả lời, Trần Phàm tiếp tục nói, bởi vì có một người ngu xuẩn, không biết xấu hổ, không chịu trách nhiệm, yêu tài như mạng, tự cho là thông minh từng dạy cho bọn hắn một câu. Hồn sư không gây chuyện, không phải hồn sư tốt. Không thể không thừa nhận, võ hồn của Diệp Chi Thu quả nhiên không hổ là huyền quy, tên này thực sự quá mức cẩn thận. Lúc này, Đường Tam và đồng đội đều mong Triệu Vô Cực sớm trở lại. Nhưng đáng tiếc, đến cả bóng dáng của hắn cũng không thấy đâu. Mã Hồng Tuấn nghe được câu này, dương dương đắc ý trả lời. Tiểu Vũ nghe xong, ngay lập tức bày tỏ thái độ, Linh 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 cũng gật đầu đồng ý, liền Chu Trúc Thanh cũng tán thành gật đầu. Phàm ca ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không ngu xuẩn giống bọn hắn như thế. Đặc biệt là Đái Mục Bạch, thân là chiến hồn sư hệ cường công, lúc này cảm giác như có một ngọn núi vô hình đang trấn áp hắn. Đối mặt với câu hỏi của Trần Phàm, Áo Tư Tạp vốn định không trả lời, nhưng trước áp lực từ hắn, cuối cùng vẫn thành thật kể lại mọi chuyện. Dưới áp lực về số lượng lẫn cấp bậc hồn lực, bọn họ cuối cùng cũng phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Chương 32, gieo gió gặt bão ổ, chuyện gì xảy ra? Là ai đánh các ngươi? Dám khi dễ học viện chúng ta? Mặc dù Trần Phàm không có trực tiếp nói tên, nhưng tam nữ căn cứ miêu tả đều có thể đoán ra, cái tên ngu xuẩn kia không phải ai khác, chính là Sử Lai Khắc viện trưởng, Phất Lan Đức. Đại chiến bắt đầu vô cùng căng thẳng, hai bên lập tức lao vào giao chiến hỗn loạn. Không phải tình huống đặc biệt, không cần thiết lãng phí thời gian, phát sinh thêm sự cố. Biến cố đột nhiên xảy ra. Diệp Chi Thu khẽ môi nhếch lên, ánh mắt sắc bén quét nhìn đám người Sử Lai Khắc. Hắn nhấc chân tiến lên một bước, chỉ một động tác đơn giản, nhưng lực ép vô hình lại càng gia tăng, khiến ba người đái một bạch cảm giác như bị sóng lớn đập đến, khó có thể chống cự. Trận chiến đầu tiên nhanh chóng kết thúc. Học viên Thương Huy không địch lại, cứ tưởng đái một bạch và đồng đội sẽ thừa thắng truy kích, nhưng lúc này Diệp Chi Thu bất ngờ đứng dậy. Diệp Chi Thu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu không có cái gì đại bối cảnh, vậy hắn cũng không cần quá nhiều lo lắng, hắn muốn vì học viện Thương Huy tìm về mặt mũi. Nhắc tới cũng hổ thẹn, nếu như không phải do bọn hắn dẫn đầu khi dễ học sinh người ta, lão sư của bọn họ cũng sẽ nổi nóng đến đánh bọn hắn sao? Đường Tam khẽ nhíu mắt, nội tâm trầm xuống, hắn lập tức nhận ra, đây không chỉ đơn thuần là áp lực từ hồn lực cao hơn, mà còn có một loại khí thế mang theo sức nặng của huyền quy võ hồn, tạo thành hiệu ứng chấn nhiếp. Bản thân chúng ta là hồn sư, chúng ta chỉ cần không tự tìm phiền phức, không sợ phiền phức là được rồi. Lão sư mang đội của học viện Thương Huy, vậy mà lại là một tên 50 cấp hồn vương. Thật sự là mất hết mặt mũi. Tiểu Vũ nghiêng đầu tò mò hỏi, ngay lúc đó, Linh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều nhìn về phía Trần Phàm. Bây giờ rút lui đã muộn, bốn người của Sử Lai Khắc không thể làm gì khác ngoài việc ra sức chống cự. Trần Phàm không chút do dự lắc đầu, đừng để ý tới bọn hắn, tự gây chuyện thì tự giải quyết, không liên quan gì đến chúng ta. Linh Vinh Vinh dành trả tiền cơm, sau đó một nam ba nữ liền trở về nhà trọ. Nhìn cảnh chiến đấu hỗn loạn trong quán trọ, ba cô gái bên cạnh Trần Phàm đồng loạt nhíu mày. Chỉ một chữ thảm liệu có đủ để miêu tả. Trần ca, ngươi không biết à, vừa nay có một tên rùa nam dẫn theo một đám cháu trai, đem chúng ta quần đầu. Tiểu Vũ đứng ở phía đối diện, nhìn thấy cuộc giao chiến, trong lòng cũng ngơ ngáy muốn ra tay, Phàm ca ca, bọn hắn đánh lên rồi, chúng ta muốn đi qua giúp sao? Ở bên này, Trần Phàm cùng các thiếu nữ ăn cơm và nói chuyện phiếm kết thúc. Tiểu Vũ nghe vậy cũng ngoan ngoãn đứng xem, không còn ý định tham gia náo nhiệt. Cũng đúng, a dẫn đầu là một tên hơn 50 cấp hồn vương, bắt đầu mang theo 7 người học viên Thương Huy học viện tiến hành phản công. Nghĩ tới đây, hai mắt của Diệp Chi Thu đột nhiên lóe sáng, "Huyền Vũ, phụ thể, Linh Vinh Vinh, ngươi có bản lĩnh lập lại lần nữa." Trần Phàm thấy thế, ngón tay gõ bàn ăn, bắt đầu giảng đạo lý cho các em gái, "Các ngươi có biết tại sao bọn hắn muốn làm mọi chuyện phức tạp hơn, cuối cùng đến trình độ như vậy sao?" Trần Phàm nhìn lướt qua rồi cười nhạt, sau đó đứng dậy, "Đi thôi, đến lúc chúng ta trở về rồi hử? Đồ vô dụng, chính mình đi gây sự với người khác, cuối cùng đánh không lại người ta, hơn nữa còn bị đánh." Đái Mộc Bạch đang nổi nóng, nghe thấy như vậy nơi nào chịu được, trừng to mắt, hét lên. Thế trận đảo chiều trong nháy mắt, Đái Mộc Bạch và đồng đội nhanh chóng rơi vào thế yếu. Không nói những cái khác, liền 50 cấp hồn vương cũng không phải đối thủ của hắn. Trần Phàm dẫn đầu vào cửa, vừa bước vào liền thấy khách sạn một mảnh hỗn độn cùng với nằm trên mặt đất, bị đánh mặt mũi bầm dập bốn cái cháu trai. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Trần Phàm, giống như là trông thấy cứu tinh, vội vàng leo đến bên chân của hắn, khóc lóc than thở. Đương nhiên, Trần Phàm không thích gây chuyện, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, nếu như có đứa nào không có mắt, đến chọc giận hắn, kết cục so với đám người Đái Một Bạch còn thẳng hơn. Mặc dù trong lòng rất buồn cười, nhưng mặt ngoài Trần Phàm vẫn giả vờ quan tâm. Diệp Chi Thu cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận đám tiểu tử này không có ai bảo hộ phía sau, hắn càng yên tâm mạnh tay ra đòn. Ngay khi Diệp Chi Thu quát lớn, một luồng gợn sóng màu đen đột ngột bùng phát từ cơ thể hắn, lan rộng ra xung quanh, mang theo uy áp của hồn vương. Mặc dù cách phối hợp hồn hoàn của Diệp Chi Thu không tốt, nhưng hồn lực của hắn vẫn đáng gờm, hơn nữa nữ sinh chưa ra tay kia cũng có thực lực hồn tôn cấp 30. Trần Phàm không để ý đến Mã Hồng Tuấn, mà quay sang nhìn Áo Tư Tạp kẻ cũng có tình trạng thê thảm không kém. Ngươi nói xem, vừa nãy ở đây đã xảy ra chuyện gì? Xin hỏi, đám người các ngươi là đệ tử của tông môn nào? Chương 33, hậu quả của kẻ yếu thật không ngờ Đái thiếu gia cũng có ngày hôm nay. Lúc trước thì huy hoàng, bây giờ lại thành một con chó cụp đuôi, trông cũng đáng thương thật đấy. Nhưng hắn vẫn là mỉm cười, vỗ ngực nói, cả bốn người đều á khẩu không trả lời được. Tốt nhất các ngươi nhớ kỹ bài học hôm nay, nếu còn có lần sau, sợ là không chỉ đơn giản bị đánh mà thôi đâu. Triệu Vô Cực trừng mắt quét qua bốn người, giận dữ nói, không biết Mạnh Ý Liễu nhiên có phải khí vận chi nữa không? Chương 33, hậu quả của kẻ yếu Đái Một Bạch siết chặt nắm tay, trong lòng vô cùng bị khuất, gân xanh nổi lên, nhưng vẫn không dám phản bác. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, hắn suy nghĩ một vấn đề khác, cân nhắc xem có nên sử dụng điểm khí vận để tăng cường thực lực trước khi vào tinh đấu đại xâm lâm hay không. Linh Vinh Vinh quanh tay, ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn Đái Một Bạch, mọi người đồng loạt gật đầu. Mã Hồng Tuấn cắn răng nói, chúng ta vốn chỉ muốn giáo huấn mấy tên cháu trai kiêu ngạo kia một chút, ai ngờ lão sư của bọn hắn lại ra tay. Tên đó là một gã hồn vương 50 cấp, còn có một nữ hồn tôn 30 cấp. Trần Phàm gật đầu, dẫn theo ba thiếu nữ rời khỏi đại sảnh. Trần Phàm nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ. Chu Trúc Thanh không nói gì, nhưng ánh mắt đầy vẻ chán ghét của nàng khiến Đái Mộc Bạch càng thêm khó chịu. Bước vào rừng, nhóm người nhanh chóng cảm nhận được sự khác biệt, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng la xào xạc và những ánh mắt vô hình đang theo dõi bọn họ. Tiểu Vũ cười ngọt ngào, hai cái lúm đồng tiền hiện lên, trông rất đáng yêu. Linh Vinh Vinh hừ nhẹ, được rồi, đừng có chỉ quan tâm đến Tiểu Vũ, ta cũng đi đó nhé. Hắn vừa đi, vừa suy nghĩ về những thứ có thể gặp phải trong rừng. Nếu mọi chuyện diễn ra như trong nguyên tắc, hẳn là sẽ có không ít rắc rối, nhưng với thực lực của hắn bây giờ, hắn đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Lão sư, chúng ta gặp phải người của học viện Thương Huy, vốn chỉ định dạy cho bọn hắn một bài học, ai ngờ. Trên trán Triệu Vô Cực nổi đầy gân xanh. Hắn chưa từng nghĩ đến việc học trò của mình có thể thảm hại đến mức này. Nhưng nghĩ lại, số điểm này một là rút thưởng, hai mà mua công pháp, ba là mua tài nguyên tu luyện, tuy nhiên, rút thưởng hay mua công pháp hoặc là tài nguyên tu luyện, bây giờ cũng không tăng được nhiều chiến lực. Yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám động đến ngươi. Nhưng bọn hắn cũng quá đáng, đánh chúng ta thê thảm như vậy. Ngay lúc này, Tiểu Vũ ở bên cạnh đột nhiên hỏi, áo tư tạm túi đầu không dám nói gì. Mã Hồng Tuấn thì vẫn có chút không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngay lúc bầu không khí có chút căng thẳng, một tiếng quát vang lên từ ngoài cửa, Trần Phàm liếc nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi lắc đầu. Hắn mở bảng số liệu của mình ra, ánh mắt dừng trên con số 10.100 điểm khí vận. Các ngươi nhớ kỹ. Triệu Vô Cực nghiêm giọng dặn dò, tinh đấu đại xâm lâm không phải là nơi có thể tùy tiện đi lại. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải hồn thú cường đại. Nếu phát hiện nguy hiểm, lập tức báo cho ta. Phàm ca ca, ngươi nói xem, lần này vào tinh đấu đại xâm lâm có nguy hiểm gì không? Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào trong rừng. Triệu Vô Cực dẫn đầu, ra hiệu cho mọi người cẩn thận di chuyển. Bọn họ lảo đảo đứng dậy, đi về phòng của mình, không ai nói thêm một lời nào. Sẵn sàng. Tiểu Vũ nhếch môi cười lạnh, đánh không lại còn muốn lên mặt, thật mất mặt. Trời vừa hửng sáng, đoàn người Sử Lai Khắc đã tập trung đầy đủ, chuẩn bị lên đường tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Trần Phàm đứng một bên, lặng lẽ quan sát. Hắn cảm nhận rõ sự thay đổi trong bầu không khí. Hôm qua, Đái Mộc Bạch còn có chút không phục, nhưng sau một đêm, có vẻ hắn đã chấp nhận thực tế rằng thực lực quyết định tất cả. Triệu Vô Cực nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Chu Trúc Thanh thì lặng lẽ nhìn Trần Phàm, trong lòng đang suy nghĩ gì đó mà chỉ có nàng mới biết. Trong lòng Đái Mộc Bạch nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám phản bác. Hắn vốn dĩ nóng tính, lại bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bây giờ còn bị vị hôn thê của mình khinh thường, cảm giác này quả thực khiến hắn muốn nổ tung, nhưng bất đắc dĩ đánh không lại Trần Phàm nên chỉ có thể nhịn. Mấy tên nhóc các ngươi đang làm cái gì vậy? Triệu Vô Cực rốt cuộc cũng trở lại. Sắp vào tinh đấu đại xâm lâm, đến lúc đó Mạnh Ý Liễu Nhiên sẽ xuất hiện. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch bị Trần Phàm trừng trị, Tiểu Vũ và Ninh Linh Linh đều lộ vẻ hả hê. Chu Trúc Thanh thì hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, chỉ hờ hững đứng cạnh Trần Phàm, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Hắn không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu. Triệu Vô Cực đứng trước nhóm học viên, ánh mắt quét qua từng người. Sau sự việc ngày hôm qua, bốn người Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đều trở nên trầm mặc hơn, không còn thái độ kiêu căng như trước. Đái Mộc Bạch trầm mặc không nói. Đường Tam thì hơi cúi đầu, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn liếc nhìn nhau, cuối cùng Áo Tư Tạp thấp giọng nói, các ngươi là ngu ngốc cả. Biết đối phương có hồn vương mà còn gây sự. Hắn vừa bước vào đã thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, bốn tên học viên của hắn nằm bẹp dưới đất, mặt mũi bầm dập, quần áo xộc xệch, hoàn toàn không có chút nào dáng vẻ của thiên tài hồn sư. Quá đáng. Triệu Vô Cực cười lạnh, là các ngươi chọc người ta trước. Người ta có thực lực, vậy có quyền đánh các ngươi. Các ngươi có bản lĩnh thì thắng lại đi. Nếu không thắng nổi thì đừng có kêu ca. Ai cũng có thể nguy hiểm nhưng ngươi thì không tốt. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Triệu Vô Cực trầm giọng hỏi. Các ngươi đi gây sự trước. Giọng Triệu Vô Cực càng lạnh hơn. Trần Phàm kích hoạt âm dương nhãn, lập tức nhìn thấy vài con hồn thú đang ẩn nấp trong bóng tối, nhưng đều không đủ mạnh để gây ra nguy hiểm. Đứng trước tinh đấu đại xâm lâm, mọi người đều cảm nhận được một áp lực vô hình. Những thân cây cao vút che khuất ánh mặt trời, khí tức hồn thú tràn ngập khắp nơi, mang đến cảm giác nguy hiểm đầy kích thích. Trần Phàm lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, phải hay không đến lúc gặp thì biết. Được rồi, lết về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ vào rừng săn hồn hoàn, nếu còn cái thái độ này, tốt nhất đừng đi, tránh làm vướng chân vướng tay. Đái Mộc Bạch trừng mắt nhìn, muốn phản bác, nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Trần Phàm, chỉ có thể cúi đầu. Không chậm trễ, cả đoàn nhanh chóng rời khỏi quán trọ, đi quán ăn ven đường ăn sáng, sau đó tiếp tục lên đường. Bốn người Đái Mộc Bạch dù không cam tâm nhưng cũng không dám cãi lại. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, nhìn bốn tên học trò của mình mà cảm thấy tức giận đến cực điểm. Hắn vốn định cho bọn chúng một chút thời gian thoải mái trước khi vào tinh đấu đại xâm lâm, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trần Phàm ánh mắt lấp lóe, nếu muốn gia tăng tốc độ thu hoạch điểm khí vận, vậy thì chỉ có thể thu phục thêm khí vận chi nữa, dù sao tài nguyên cũng cần thời gian để tiêu hóa. Hắn thở dài một hơi, bất lực khoát tay, Trần Phàm lúc này chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Triệu Vô Cực quét mắt nhìn bọn họ, trầm giọng nói, được rồi, các ngươi cũng nghỉ sớm đi, ngày mai lên đường sớm. Chương 34, gặp Mạnh Y Lệ Nhiên. Triệu Vô Cực cũng chẳng hề né tránh, bước lên một bước, giọng điệu bình thản, một con rắn thân dài cả trượng, trên người nó bao phủ lớp lông vũ đỏ rực, cái đuôi xuề rộng tựa đuôi chim vượn hoàng, đang bay lượn trên không trung. Triệu Vô Cực vừa nhìn thấy liền biến sắc mặt, hít một hơi sâu rồi giọng trầm xuống, mọi người lập tức dàn đội hình chiến đấu, chuẩn bị ứng phó với con hồn thú này. Áo Tư Tạp nghe xong liền mừng rỡ không xiết. Ta còn chưa kịp hỏi các ngươi là ai, các ngươi đã vội vã dò hỏi lai lịch của ta rồi sao? Đái Mộc Bạch nhắm mắt, lập tức vận bạch hổ hộ thể trướng, cơ bắp quần quật nổi lên, lao thẳng về phía Phượng Vĩ Kê quan xà, muốn dùng sức mạnh đối đầu trực diện. Áo Tư Tạp nhìn chằm chằm vào con hồn thú nằm im dưới đất, mắt ánh lên vẻ mừng rỡ. Hắn chậm rãi bước tới, chuẩn bị hấp thụ hồn hoàn. Cơ hội tốt, nó còn có tuyệt chiêu xoay tròn để phá giải trói buộc. Dù vậy, hắn cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Dù sao, con hồn thú này rất phù hợp để trở thành hồn hoàn của Áo Tư Tạp, chỉ là chút hư danh mà thôi. Học viện Sử Lai Khắc, Triệu Vô Cực. Mẹ nó, con này nhanh quá. Mã Hồng Tuấn buột miệng chửi một câu, rồi bùng phát phượng hoàng hỏa diễm, phun ra một cột lửa nóng rực. Chuyện gì ư? Đương nhiên là vì con hồn thú này. nó là do ta và cháu gái ta phát hiện trước, cũng chính chúng ta đã ra tay làm nó trọng thương. Ai ngờ con xúc sinh này lại chạy trốn đến chỗ các ngươi. Bà Lao quan sát kỹ Triệu Vô Cực một hồi lâu, sau đó gật gù cười nhạt. Triệu Vô Cực chấp lấy thời cơ này, đột ngột xuất hiện ngay phía trên con xà, giơ nắm đấm to lớn, trực tiếp giáng xuống một quyền trời giáng. Triệu Vô Cực khẽ nhếch mép, Chu Trúc Thanh, nhờ có U Minh Linh Miêu võ hồn với tốc độ nhanh nhẹn bậc nhất, được giao vị trí mũi nhọn, đi đầu dò xét lối đi. Xà bà nhếch miệng cười khẩy, từ trong bóng tối, hai bóng người từ từ hiện ra. Triệu Vô Cực cũng nhíu mày, nhìn về phía con hồn thú. Quả đúng như lời xà bà, trên thân thể con phượng vĩ kê quan xà có không ít vết thương cũ, chứng tỏ nó đã bị tấn công trước khi tìm đến đây. Dừng tay. Mã Hồng Tuấn và Đường Tam tỏa ra hai bên sườn, canh phòng những cuộc tập kích bất ngờ từ trốn rừng rậm. Một luồng sáng trắng như lưới đao bắn thẳng về phía con hồn thú. Trận chiến nhanh chóng nổ ra. Lời vừa thốt ra, sắc mặt của Áo Tư Tạm khẽ biến đổi. Đường Tam phát động Lam Ngân Thảo, điều khiển những sợi dây leo lan rộng ra, giăng thành một tấm lưới lớn chắn ngang đường bay của phượng vĩ kê quan xà. Đúng vậy, con này vừa đúng khoảng 3.000 năm tuổi, hoàn toàn thích hợp với ngươi. Phượng vĩ kê quan xà cảm nhận được sự tấn công, liền tức thì rít lên một tiếng the thé rồi vỗ mạnh đôi cánh, với tốc độ cực nhanh xé gió lướt đi giữa không trung. Nghe đến đây, Áo Tư Tạm lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Xà ba tiền bối, hồn thú trong rừng vốn dĩ là vật vô chủ, kẻ nào có bản lĩnh thì có thể săn bắt. Con phượng vĩ kê quan xà này đã tìm đến chỗ chúng ta, lẽ dĩ nhiên chúng ta có quyền săn giết nó. Xà bà, mạnh y thiên nhiên. Chỉ trong nháy mắt, một sinh vật khổng lồ hiện ra trước mắt. Một cơn gió mạnh thình lình ập tới, mang theo tiếng rít xé gió. Chu Trúc Thanh, người đang dẫn đầu, tức thì khựng lại, đôi hai mèo khẽ động đậy. Vậy còn chần chừ gì nữa? Nào lên thôi. Long Công Mạnh Thục và Xà bà, hai người này tuy chưa đạt tới cấp độ phong hào đấu la, nhưng lại sở hữu võ hồn dung hợp kỹ long xà hợp bích, sức mạnh có thể tạm thời sánh ngang với phong hào đấu la cấp thấp. Nếu Xà bà đã hiện diện ở đây, thì rất có thể Long Công cũng đang ở đâu đó gần đây. Cả nhóm lập tức vào thế sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt căng thẳng dõi theo hướng mà Chu Trúc Thanh vừa chỉ. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong rừng sâu, kéo theo một luồng khí thế mạnh mẽ. Thì ra là Xà bà tiền bối. Không hay hai vị đến nơi này có việc chi? Để ta. Sau một hồi giao chiến căng thẳng, cuối cùng Phượng Vĩ Kê quan xà cũng hoàn toàn mất hết sức chống cự. Có hồn thú đang bay tới. Xà bà hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về phía con Phượng Vĩ Kê quan xà đang bị thương nặng, coi chừng. Nó nhanh lắm. Triệu Vô Cực cảnh báo. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi Bạch Hổ Liệt Quan Ba. Mèo. Một bà lao tóc trắng như cước, tay chống cây gậy hình con rắn, ánh mắt âm u cú đấm mang theo sức mạnh kinh người nện thẳng vào thân mình Phượng Vĩ Kê quan xà, khiến nó rít lên đau đớn, toàn bộ cơ thể đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Hai bóng người hiện ra từ trốn rừng thiêng nước độc, chính là một bà lao tóc bạc phơ và một thiếu nữ xinh đẹp 16 xuân xanh. Xong rồi. Nghe vậy, Triệu Vô Cực lập tức giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêng dè. Một thiếu nữ tuổi độ trăng tròn, dáng người thon thả nhưng cân đối, da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh óng ả, đôi mắt sắc sảo mang theo vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng, toát lên khí chất ngạo nghễ của một thiên tài trẻ tuổi. Dù chưa hẳn là vẻ đẹp chín muồi, nhưng nàng vẫn rất thu hút với nét thanh tú và sự tự tin người ngời. Nhưng Vượng Vĩ Kê quan xà nhanh như cắt, vỗ mạnh cánh tránh né đòn tấn công. Triệu Vô Cực nhất thời không tìm được lời đáp trả. Tuy hắn không ngại va chạm, nhưng cũng không dám ngang nhiên cắt đoạn. Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng địch lại võ hồn dung hợp kỹ của Long Công và Xà bà. Bà lao cười nhạt, ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt đám người rồi đáp, "Chương 34, gặp mạnh ý lý nhiên hai vị đây là." Nàng quát khẽ báo động, thân hình thoát cái lóe lên, nhanh nhẹn lùi về phía sau. Nhưng đúng lúc đó, Phượng Vĩ Kê quan xà. Triệu Vô Cực nhìn thấy hai người này, đôi mắt khẽ híp lại, giọng trầm ngâm hỏi, "Gái Mộc Bạch và Triệu Vô Cực đảm nhận việc bảo vệ khu vực trung tâm, nơi có Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh hai người có năng lực chiến đấu kém nhất. Người chính là?" Bất động minh vương Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực gật đầu, ngọn lửa cháy bừng bừng, khiến Phượng Vĩ Kê quan xà không thể tiếp tục né tránh, buộc phải lùi về phía sau. Triệu Vô Cực khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống nói, "Trần Phàm vẫn giữ vị trí linh hoạt, không cố định vào đội hình mà tùy cơ ứng biến theo tình hình." Nhưng ngay khi những sợi lam ngân thảo sắp sửa trói chặt lấy nó, Phượng Vĩ Kê quan xà bất ngờ lắc mạnh thân mình, cả cơ thể xoay tròn như một cơn lốc, dễ dàng thoát khỏi mọi sự ràng buộc. Sau khi đi vào tinh đấu đại sâm lâm, đoàn người tiếp tục tiến bước vào sâu trong rừng. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Vô Cực, cả nhóm nhanh chóng chia nhau đảm nhiệm các vị trí đã định. Thú hổ, rất có thể Long Công đang ẩn mình đâu đó gần đây. Đây là một loài hồn thú biết bay cực kỳ hiếm thấy, dù sức mạnh không quá ghê gớm nhưng tốc độ lại đáng kinh sợ. Hơn nữa, năng lực của nó rất phù hợp để làm hồn hoàn cho Hương Tràng võ hồn. Ra là ngươi. Cũng được, nếu ngươi đã xưng danh, ta cũng chẳng giấu giếm. Ta là Xà Bà, phu nhân của Long Công Mạnh Thủ. Dù trong lòng dâng lên chút cảnh giác, nhưng Triệu Vô Cực vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng trầm xuống hỏi, "Ẩm, ngươi cũng biết hồn thú là vô chủ, nhưng nếu các ngươi giết chết con xúc sinh này, những vết thương cũ trên người nó chẳng phải là bằng chứng rành rành nhất sao? Ai là người phát hiện trước, há chẳng đã quá rõ ràng rồi ư?" "Lão sư, vậy chẳng phải ta có thể dùng nó làm hồn hoàn thứ ba sao?" Chương 35, Mạnh Ý Lý Hiển Nhiên dùng độc bút. Nếu Trần Phàm dùng hết sức, chỉ một gậy cũng có thể khiến cho nàng mất mạng. Nhưng hắn đương nhiên không nỡ làm thế, a một cú đánh trực diện giáng xuống, khiến Mạnh Ý Lý Hiển Nhiên không kịp né tránh. Ba thân ảnh giống hệt nhau, đồng loạt lao về phía Trần Phàm từ ba hướng khác nhau. "Để hắn, một hồn sư hệ phụ trợ đi đánh nhau á." Bút, bút, bút. Nhưng Trần Phàm vẫn chưa dùng hết sức. Chương 35, Mạnh Ý Lý Hiển Nhiên rung động, hắn nắm chặt gậy như ý. Triệu Vô Cực cũng gật gù, không hổ là hậu bối của Long Công Xà Bà, thiên phú thật đáng kinh ngạc. Ầm. Trên người Mạnh Y Nhi nhiên xuất hiện ba hồn hoàn, vàng, vàng, tím. Hắn không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng ngay lúc này, Trần Phàm đột nhiên biến mất lần nữa. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn đều không khỏi trở nên nghiêm túc hơn. Dù chưa đạt tới bốn hồn hoàn, nhưng khí thế của Mạnh Y Nhi nhiên không hề kém cạnh bất kỳ ai trong số họ. Nàng lộn vài vòng trên mặt đất rồi mới miễn cưỡng đứng vững trở lại. Rầm. Nàng quay sang nhìn cháu gái, lạnh nhạt nói, "Mạnh Y Nhi nhiên, ngươi ra tay đi. Đối thủ của ngươi là kẻ muốn hấp thụ hồn hoàn này." Hồn hoàn thứ ba sáng lên. Nghĩ tới đây, gò má Mạnh Y Nhi nhiên hơi ửng hồng, trong lòng âm thầm đoán trách bản thân, "Ta đây là bị làm sao? Tại sao lại có cảm giác này chứ?" Mạnh Y Nhi nhiên dù đã buộc phát toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn bị lực lượng khủng khiếp của Trần Phàm áp chế. Hai người va chạm kịch liệt. Trái tim nàng vẫn đang đập nhanh, nhưng lần này, không phải vì chiến đấu. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện một cái thông báo của hệ thống, một cảm giác rung động trào dâng trong lòng nàng. Lúc này, Mạnh Y Nhi nhiên vẫn chưa lấy lại tinh thần, nàng chưa từng có cảm giác kỳ lạ này với bất kỳ người nam nhân nào. Ầm. Mạnh Y Nhi nhiên không nói thêm lời nào, thân hình khẽ động, cả người lao thẳng về phía Trần Phàm với tốc độ kinh người. Từng đợt rung động truyền từ cánh tay khiến nàng cảm thấy tay mình gần như tê liệt. Mạnh Y Nhi nhiên càng đánh càng kinh ngạc. Triều Thiên Hương nghe vậy, nheo mắt, trong lòng suy tính. Nàng biết Triệu Vô Cực không phải dạng vừa, nếu không có Mạnh Thục ở đây, nàng cũng khó có thể chiến thắng, nhưng nếu chỉ là giao đấu giữa đám trẻ thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Người này, một cảm xúc mà trước giờ nàng chưa từng trải qua chợt vừa đến, khiến nàng ngẩn ngơ. Trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm nàng từng đọc, người ta gọi thứ cảm xúc này là vừa gặp đại yêu. Một cú đập mạnh xuống khiến Mạnh Y Nhi nhiên buộc phải lùi nhanh về phía sau. Tên này dùng thuần túy thể thuật mà lại mạnh đến vậy. Nghĩ như vậy, Triều Thiên Hương gật đầu, "Được thôi, nếu ngươi đã đề nghị như vậy, ta cũng không phản đối. Ta không thể thua." Mỗi khi gậy Như Ý giáng xuống, nàng đều cảm giác như có một tảng đá khổng lồ đang đè nặng, khiến nàng khó có thể chống đỡ. Nghe thấy bà mình hỏi, Mạnh Y Nhi nhiên miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, tỏ ra là không sao, "Bà đừng lo lắng, ta không sao." Nhưng đối diện với chiêu thức này, Trần Phàm chỉ đơn giản giơ tay lên. Nhưng đúng lúc này, khóe miệng Trần Phàm khẽ nhếch lên. Triều Thiên Hương liếc nhìn áo tư tạp, nhìn kỹ lại, thấy hắn còn trẻ hơn cả cháu gái mình, ngạc nhiên nói, "Còn trẻ như vậy đã đạt tới cấp bậc này rồi, xem ra không đơn giản." Trần Phàm vung gậy Như Ý trên tay, quét về phía Mạnh Y Nhi nhiên. Áo tư tạp nghe xong, suýt chút nữa phun một ngụm nước bọt. "Võ hồn, phu thể." Lời vừa dứt, Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, cơ hội của ta tới. Hắn vừa bước lên một bước, nhưng kỳ lạ hay, khoảnh khắc ánh mắt chạm vào Trần Phàm, một dòng điện xẹt qua tim Mạnh Y Nhi nhiên. "Ầm." Triệu Vô Cực im lặng suy nghĩ một lát, rồi từ tốn lên tiếng, "Tiền bối, đôi bên ta cứ tranh cái thế này cũng chẳng đi đến đâu. Hay là để lớp trẻ của hai bên giao đấu một trận, ai thắng thì hồn thú thuộc về người đó." Nàng không chút do dự, lập tức giải phóng võ hồn của mình. Mỗi cú va chạm giữa gậy Như Ý và xà trượng đều tạo ra âm thanh vang dội, kinh lực mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Hồn sư hệ thực vật. Một tiếng nổ vang lên ngay sau lưng Mạnh Y Dĩ Nhiên. Ầm. Ầm. Trần Phàm khẽ cười. Ta thua rồi. Gậy Như Ý một cây gậy dài màu vàng kim xuất hiện trong tay hắn. Ầm. Là do hắn quá đẹp trai, hay do khí chất của hắn quá đặc biệt? Hắn nhẹ bước lên phía trước, ánh mắt bình thản nhìn Mạnh Y Dĩ Nhiên. Cùng lúc đó, một cây quải trượng phía trên là hình một con rắn đang quấn quanh hiện ra sau lưng nàng. Võ hồn của nàng là xà trượng. Mạnh Y Nhi nhiên khẽ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Nàng không hiểu vì sao mình lại thích Trần Phàm, mặc dù hai người vừa gặp nhau, nhưng điều đó không quan trọng. Bây giờ nàng cần phải chiến thắng. Hồn hoàn thứ hai sáng lên. Hơi thở nàng hỗn loạn, mồ hôi lấm tấm trên trán, trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng đúng lúc này, Triệu Vô Cực nhíu mày, trầm giọng nói, "Không được, áo tư tạp là hồn sư hệ thực vật, không giỏi chiến đấu. Thực lực này, hắn mạnh hơn ta nghĩ rất nhiều." Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tim Mạnh Y Nhi nhiên bất ngờ nảy lên một nhịp mạnh. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên biến mất. Hơi thở nàng có chút rồn rập. Ừm. Mặc dù rất khó hiểu về biểu cảm của cháu gái, nhưng Triều Thiên Hương cũng không hỏi nhiều. Mạnh thật. Mạnh Y Nhi nhiên cũng không rõ. Hồn kỹ thứ hai. Xà tốc. Xoạt xoạt. Một luồng khí tức sắc bén bùng nổ. Bởi vì ngay khi gieo tình trùng, hắn đã có một mối liên hệ đặc biệt với Mạnh Y Nhi nhiên. Hắn chỉ đang thử nghiệm sức mạnh của bản thân ở mức 1000 kg mà thôi. Hồn kỹ thứ ba. Xa ảnh phân thân. Lần này, nàng hoàn toàn không thể đứng dậy được nữa. Vậy Như Ý. Nàng giật mình quay lại, nhưng đã quá muộn. Mọi người xung quanh cũng sững sờ. Mạnh Y Nhi nhiên đột nhiên tăng tốc gấp đôi, nhưng chưa kịp mở miệng, một giọng nói bình thản từ đằng sau đã vang lên, "Ta sẽ thay áo tư tạm chiến đấu." Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nơi phát ra thanh âm, chính là Trần Phàm. Hắn không hề lùi bước, mà trực tiếp giao chiến cận thân với Mạnh Y Nhi nhiên. Biến nặng, 1500 kg. Phần thưởng, 1000 điểm khí vận, 3 viên khí hồn đan, Mạnh Y Nhi nhiên hồi quả. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng chỉ thản nhiên nhìn Trần Phàm, lạnh nhạt nói, "Nếu ngươi muốn thay hắn chiến đấu, vậy cũng được. Bắt đầu đi." Sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn Trần Phàm với vẻ không thể tin nổi, trong lòng thầm nghĩ, sao hắn lại nhanh như vậy? Triều Thiên Hương nhìn thấy phản ứng của cháu gái, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhíu mày, có chút lo lắng hỏi, sao thế? Ý Nhi nhiên, ngươi thấy không khỏe chỗ nào ạ? Nếu không thể đấu sức, vậy thì đấu tốc độ. Hay lắm. Cả người nàng bị hất văng ra xa. Hồn ý thứ nhất. Xa nhận. Một vệt ánh sáng từ trong mi tâm của Trần Phàm bay ra, vô thức xâm nhập vào cơ thể của Mạnh Y Nhi nhiên, nhưng nàng không hề có chút phát hiện nào. Mạnh Y Nhi nhiên kinh ngạc nhìn Trần Phàm, đột nhiên nàng cảm thấy như có gì đó vừa xâm nhập vào tâm trí. Các đạo xà nhận bị đánh tan trong nháy mắt, đồng thời thân ảnh Trần Phạm đã áp sát, bóng dáng nàng đột nhiên tách thành ba. Cho dù không có mối liên hệ đó, hắn vẫn có thể dùng âm dương nhãn, có thể nói ngay từ đầu chiêu này liền đối với hắn vô dụng. Tìm nhiệm vụ kích hoạt thành công, mục tiêu Mạnh Ý hiển nhiên đối với ký chủ đạt 90 hảo cảm. Vút, nàng bung lên xà trượng, những đạo xà nhận như một lưỡi kiếm hóa thành vô số đạo công kích bay hướng Trần Phạm. Trần Phạm xuất hiện như một u linh, gậy như ý trong tay trực tiếp giáng xuống. Hắn không né tránh, mà chỉ nhẹ nhàng xoay một luồng khí tức dữ dội bùng nổ, cả người nàng lại bị đánh bay. Bùm, bùm. Mạnh Ý hiển nhiên cắn răng, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Triều Thiên Hương nhận ra sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt cháu gái, khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Cùng lúc đó, Trần Phạm lập tức âm thầm vận dụng tinh trùng, gieo nó vào cơ thể Mạnh Ý hiển nhiên. Mạnh Ý hiển nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía áo tư tạm. Rầm. Nàng không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn vào thiếu niên trước mặt, nàng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, hai gò má nàng hơi ửng đỏ, đầu óc có chút hỗn loạn. Lần này, nàng không lùi bước nữa mà trực tiếp lao đến đối đầu trực diện với Trần Phạm. Nàng nhanh chóng quyết định, vậy thì đổi người khác đi. Chương 36, Thái Thản Cự Viên xuất hiện. Mạnh Ý hiển nhiên ngã ngồi trên mặt đất, hơi thở nàng gấp gáp khiến trước ngực chập trùng lên xuống. Mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, nhưng cảm giác trong lòng khiến nàng kinh hãi hơn cả là trái tim nàng vẫn không ngừng loạn nhịp. Không phải vì đau đớn, không phải vì thất bại, mà bởi vì mỗi lần nhìn vào Trần Phạm, nàng lại cảm thấy một cảm giác rung động, như là trong lòng có một hạt giống vừa mới nảy mầm. Mạnh Ý hiển nhiên chưa từng cảm thấy như vậy trước đây, khiến cho nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Trần Phạm thu lại gậy như ý, nhìn Mạnh Ý hiển nhiên một chút rồi chậm rãi nói, ngươi rất mạnh, nhưng tiếc là hôm nay ngươi gặp phải ta. Lời nói của hắn không hề có ý khinh thường, như đang trần thuật sự thật. Mạnh Ý hiển nhiên khẽ cắn môi, tay siết chặt vào áo, đôi mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu thở dài, chậm rãi nói, ta thua. Lời này vừa dứt, cả khu rừng đống chìm vào tĩnh lặng. Ngay sau đó, Triệu Vô Cực liền đánh vỡ yên tĩnh bằng một nụ cười sảng khoái. Ha ha ha, tốt, không hổ là học viên của Sử Lai Khắc. Triệu Vô Cực đi đến bên cạnh Trần Phàm, hài lòng vỗ bả vai hắn. Đường Tam, Đái Mục Bạch nhìn Trần Phàm trong lòng hơi ngưng trọng. Trận chiến này đã chứng minh thực lực của Trần Phàm mạnh mẽ, vượt xa bọn hắn. Nếu tiếp tục như vậy, muốn đuổi kịp Trần Phàm sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Áo Tư Tạp đưa tay vô ngực, thở phào nhẹ nhõm. May mà Trần Phàm ra tay, nếu không ta tiêu chắc rồi. Về phần Triều Thiên Hương, nàng hơi nheo mắt lại, nhìn Trần Phàm một chút. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, ngươi mạnh hơn ta nghĩ. Trận chiến này, chúng ta nhận thua. Dứt lời, Triều Thiên Hương quay sang Mạnh Ý Liễu Nhiên, đưa tay xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói, cháu gái, chúng ta đi thôi. Mạnh Ý Liễu Nhiên khẽ giật mình, nàng theo phản xạ đứng dậy, nhưng ngay lúc nàng định bước đi, nàng lại bất giác quay đầu nhìn về phía Trần Phàm thêm một lần nữa. Tại sao ta lại có cảm giác như không muốn rời đi? Nàng có chút không hiểu, chỉ biết rằng khi xoay người bước đi, lòng nàng lại có chút mất mát. Sau khi xả bà và Mạnh Ý hiển nhiên rời đi, Mã Hồng Tuấn xoa tay, mặt dày mày dạn tiếng lên hỏi thăm, Trần Ca, ngươi dùng chiêu gì mà có thể dễ dàng phá vỡ thế công của cô nàng đó vậy? Trần Phàm mỉm cười, làm sao có thể không biết được tên mập này muốn hỏi cái gì? Tuy nhiên hắn vẫn lắc đầu, bí mật. Đường Tam bình hai lên, đang muốn nghe bí quyết của Trần Phàm, nghe hắn nói như vậy thoáng sững sờ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, hừ, có gì hay? Ta chắc chắn sẽ vượt qua ngươi, đợi đó mà xem. Đường Tam trong lòng rất tự tin, bởi vì hắn là thiên tài có song sinh võ hồn, chẳng lẽ còn không thể vượt qua được một tên chỉ có một võ hồn sao? Chu Trúc Thanh thì lại liếc nhìn Trần Phàm một chút, trong lòng thầm nghĩ, tên này từ đầu đến cuối vẫn đang nhường cô nàng kia à? Nàng và Trần Phàm thường xuyên huấn luyện với nhau, cho nên cũng hiểu rõ đôi chút về thực lực của hắn, chỉ có thể nói sâu không lường được. Về phần Trần Phàm, hắn đang nhìn theo bóng lưng rời đi của Mạnh Ý Liễu Nhiên, liếc xem độ hảo cảm, Trần Phàm khẽ môi nhịn không được khẽ nhếch lên. Mạnh Ý Liễu Nhiên, 70 hảo cảm. Tình trùng bắt đầu nảy mầm rồi. Mạnh Ý hiển nhiên có thể chưa nhận ra, nhưng từ khoảnh khắc trận chiến kết thúc, trái tim nàng đã khắc ghi bóng dáng hắn. Chỉ là nàng chưa kịp hiểu ra mà thôi. Sau khi Mạnh Ý hiển nhiên và xà bà rời đi, bầu không khí dần trở lại bình thường. Lúc này, Áo Tư Tạp đi tới trước mặt Phượng Vĩ Kê quan xà, hắn ngồi xuống bên cạnh, chuẩn bị bắt đầu hấp thu. Làm phiền mọi người giúp ta hộ pháp, quá trình này hơi lâu một chút. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái, bắt đầu luyện hóa hồn hoàn. Trong lúc Áo Tư Tạp luyện hóa, mọi người đều tản ra nghỉ ngơi. Linh 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 chạy đến trước mặt Trần Phàm, ôm lấy cánh tay của hắn, ánh mắt sùng bái, giọng điệu vui vẻ nói, không ngờ Phàm ca ca lại mạnh như vậy à. Trần Phàm ánh mắt không ngừng di chuyển ở trên thân thể nàng, nở một nụ cười ý vị thâm trường, rồi nói, ta còn có cái khác lợi hại hơn, ngươi có muốn thử không? Linh 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 thấy ánh mắt của hắn, hiểu rõ hắn có ý gì, nàng nhíu môi, khẽ hừ một tiếng, hừ. Phàm ca ca ngươi xấu lắm, ta không để ý đến ngươi nữa. Nói xong, nàng liền chạy đến bên cạnh Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, mặc cho Trần Phàm ánh mắt lưu luyến. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong khi mọi người đang thư giãn, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bùng lên từ sâu trong rừng. Ầm, cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Mọi người lập tức cảnh giác. Có chuyện gì? Đúng lúc này, một thân ảnh khổng lồ từ sâu trong rừng lao ra. Thái Thản Cự Viên. Triệu Vô Cực vừa nhìn thấy thân ảnh khổng lồ kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Không ổn. Là Thái Thản Cự Viên, một trong những hồn thú mạnh nhất trong khu rừng tinh đấu. Mọi người ai nấy đều biến sắc. Thái Thản Cự Viên có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ chỉ bằng một đấm. Tiên bối, không biết ngươi cần chúng ta làm gì? Triệu Vô Cực đầu đầy mồ hôi chắp tay hướng về phía Thái Thản Cự Viên hỏi thăm. Nhưng Thái Thản Cự Viên không thèm để ý đến hắn, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh. Triệu Vô Cực cắn răng, tiến lên một bước, trầm giọng quát, mọi người lập tức rút lui. Ta sẽ bảo hộ. Nhưng mà, Đường Tam muốn nói gì đó, nhưng Triệu Vô Cực đã quát lên, lập tức đi ngay. Các ngươi ở đây chỉ khiến ta phân tâm. Mọi người cắn răng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Ầm, ầm. Triệu Vô Cực ngăn ở phía trước mọi người, Thái Thản Cự Viên một quyền đập tới kèm theo tiếng gió rít rào. Ngay lập tức, Triệu Vô Cực bị một quyền đánh vào trên người, trong nháy mắt hắn bị đánh bay, liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy cả người như sắp vỡ ra thành từng mảnh, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó bất tỉnh nhân sự, không chịu nổi một quyền. Cho dù là hồn thánh chuyên về phòng ngự như Triệu Vô Cực, cũng không chịu nổi một đấm của Thái Thản Cự Viên. Như vậy, đủ để thấy sức mạnh của nó mạnh như thế nào. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Thái Thản Cự Viên đột nhiên sáng lên khi nhìn thấy Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh Trần Phàm. Thử. Ầm. Nó đột nhiên nhảy lên, tốc độ nhanh đến mức kinh khủng, trực tiếp tóm lấy Tiểu Vũ. Không ổn. Đường Tam nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên tia dữ tợn, hắn siết chặt nắm đấm, muốn lao lên cứu Tiểu Vũ. Nhưng, ngay khi hắn định lao lên, bước chân hắn hơi khựng lại, hắn do dự. Nếu hắn đuổi theo, khả năng rất lớn hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta nên làm gì? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lưỡng lự, những ký ức trong đầu hắn hiện lên, Tiểu Vũ trước giờ đối với hắn rất là nhạt, hắn cũng không cần mạo hiểm cứu nàng. Trong đầu hắn dâng lên ý nghĩ như vậy. Nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh đã phóng ra trước hắn. Trần Phàm. Không chút do dự, không chút chần chừ, Trần Phàm lập tức đuổi theo hướng Thái Thản Cự Viên rời đi. Tên điên này, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, cả hai người đều muốn đuổi theo, nhưng bị Đường Tam và Đái Một Bạch ngăn lại. Không được, quá nguy hiểm. Tên ngu ngốc, tại sao lại liều mạng như vậy? Ninh Vinh Vinh gấp đến hai mắt tờ bước, nắm tay siết chặt. Hắn thực sự dám đuổi theo. Chu Trúc Thanh nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một tia sáng phức tạp, còn có chút hâm mộ. Nếu đổi lại là ta, liệu hắn có như vậy không? Lúc này, ở một nơi nào đó trong rừng, Thái Thản Cự Viên chạy được một đoạn khá xa, thấy xung quanh không có nguy hiểm gì, hắn nhẹ nhàng đặt Tiểu Vũ xuống. Hắn nhìn nàng một chút, sau đó mở miệng nói bằng ngôn ngữ của hồn thú, "Tiểu Vũ tỷ, người vẫn còn sống. Tốt quá rồi." Tiểu Vũ nhìn thấy tiểu đệ của mình Đại Minh, đôi hai thỏ khẽ động, cho thấy tâm trạng nàng cũng rất tốt, mỉm cười nói, "Ta đương nhiên còn sống, ngược lại là ngươi, ngươi và Nhị Minh vẫn khỏe chứ?" "Đúng, đúng, đúng." Thấy đại tỷ hỏi như vậy, Đại Minh ngay lập tức vỗ vỗ ngực, vang lên tiếng đùng đùng, cho thấy rằng bản thân rất tốt, sau đó gãi đầu chất phát nào ải, "Tất nhiên, ta lúc nào cũng khỏe nha. Ngược lại là Tiểu Vũ tỷ, rất lâu không thấy ngươi trở về, ta và Nhị Minh còn cho là ngươi đã chết à?" Tiểu Vũ khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, "Ta còn sống, không chỉ vậy mà còn sống rất tốt." Nói đến đây, nàng liền chuyển sang chủ đề khác, "Đi, dẫn ta trở về gặp Nhị Minh đi, rất lâu rồi không gặp nó." Đại Minh hàm hồ gãi gãi đầu, "Được, Tiểu Vũ tỷ." Vừa nói, Đại Minh nắm lấy Tiểu Vũ, để lên trên đầu mình, sau đó một khỉ một thỏ, nhanh chóng đi vào sâu bên trong tinh đấu đại sâm lâm. Chương 37, Mạnh Y Lệ Nhiên và Bát Chu Mâu nhanh thật. Nhưng đúng lúc này, ba bóng người xuất hiện từ trong rừng. Hắn cũng xem nàng như nữ nhân của mình, bây giờ nữ nhân của mình lại lo lắng cho một tên nam nhân khác, hắn có thể không tức giận sao? Ta nói, nhân diện ma chu này, ta nhường cho Mạnh Y Lệ Nhiên. Trần Phàm nhắc lại lần nữa. Áo Tư Tạm khuôn mặt phức tạp, lại nghĩ đến Linh Vinh Vinh, trong lòng thở dài, ta cũng muốn được nữ nhân quan tâm như vậy. Mạnh Thục nghe vợ mình nói như vậy, ánh mắt lóe lên một tia bất mãn. Triệu Vô Cực vừa tỉnh lại, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu. Tại sao? Nhưng tâm trạng hắn bỗng trở nên cực kỳ khó chịu. Nhưng người ta cũng đã nói nhường cho cháu mình võ hồn, lý do cũng thuyết phục, khiến cho bọn hắn cũng không tiện truy cứu đến cùng. Đương nhiên là vì bồi thường cho nàng rồi, với lại ta cũng không cần con hồn thú này. Nó có năng lực điều khiển độc tố và có lớp giáp cứng rắn như sắt thép. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là trí tuệ của nó, một con hồn thú cực kỳ nham hiểm. Ầm. Hiện tại, Tiểu Vũ sẽ không có vấn đề gì, người khác có thể không biết, nhưng hắn đường đường người xuyên biệt chẳng lẽ còn không biết sao? Hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác này. Nó đột ngột bắn tơ, tốc độ cực nhanh, như là một đạo thiểm điện màu trắng, bay thẳng hướng Trần Phàm. Giống như có một thứ gì đó vô cùng quan trọng đã rời xa hắn mãi mãi. Thấy các nàng quyết tâm như vậy, khuyên mãi không thay đổi, Triệu Vô Cực bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp. Không được, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Áp lực từ một cường giả hồn đấu la ấn xuống, khiến không khí xung quanh như lặp lại, nhưng Trần Phàm vẫn bình tĩnh. Hồn thú 10 vạn năm quả thực không phải thứ mà hắn có thể đuổi theo bằng tốc độ hiện tại, đương nhiên, có rất nhiều dấu vết để lại khi Thái Thản Cự Viên di chuyển, nếu hắn thực sự muốn đuổi theo thì cũng được thôi. Nhưng Trần Phàm đã sớm dự đoán trước, lách mình sang bên phải, thành công né tránh tơ nhện, đồng thời lao lên tiếp tục công kích. Chỉ sau vài đòn tấn công, nó đã rơi vào trạng thái hấp hối. Nàng nhận được ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu. Mạnh Y Lệ Nhiên cũng cảm động nhìn Trần Phàm, nhờ hắn mà nàng có được một cái ngoại phụ hồn cốt quý giá này. Nhưng Chu Trúc Thanh, Linh Minh Minh và Mạnh Y Lệ Nhiên đều kiên quyết phản đối. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp nói ra à, nếu không có khi hai ông bà này sẽ liều mạng với hắn. Dù sao, Chu Trúc Thanh là vị hôn thê của hắn. Triều Thiên Hương hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Mạnh Tục, thản nhiên nói, "Lão giả, chính hắn đã đánh bại cháu gái chúng ta, khiến con bé không có được hồn hoàn." "Không, chúng ta phải chờ Trần Phàm." Không biết vì sao, trong lòng nàng đỗng nhiên dâng lên một cảm giác vui sướng và hạnh phúc khi nghe Trần Phàm nói như vậy. Trần Phàm lúc này đứng trên một cành cây cao, ánh mắt nhanh chóng quét qua rừng rậm phía dưới. Bây giờ đột nhiên lại nói muốn nhường hồn hoàn cho cháu gái bọn hắn, việc này không bình thường. Trừ khi, nhân diện ma chu dường như cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức, nó chuyển động thân thể bắt đầu né tránh. Chương 37, Mạnh Y Liễu Nhiên và Bát Chu Mâu ở một nơi khác, Đường Tam cũng đang tìm kiếm hồn thú cho bản thân, không lâu trước đó khi đi tìm hồn hoàn cho Áo Tư Tạm, hắn cũng đã đột phá cấp 30, đang định là đợi sau khi Áo Tư Tạm tìm được hồn hoàn, lại đến phiên hắn, nhưng không ngờ trong lúc nhất thời lại tuôn ra cái thái thản cự biên, làm cho Triệu Vô Cực bị đánh hôn mê, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tự đi tìm. Nhưng vẫn đưa ra câu hỏi, dù sao mấy người cũng không quen biết gì, lúc nãy còn tranh chấp hồn hoàn nữa. Nhân diện Ma Chu phát ra tiếng rít rào sắc bén, vang vọng cả khu vực, khiến cho những con động vật xung quanh chạy trối chết, đôi mắt của nó đỏ rực tràn đầy sát ý ngay lúc Mạnh Y Y Nhiên thành công có được Bát Chu Mâu. Những giọt máu rơi xuống đất, phát ra những âm thanh ăn mòn. Xèo, xèo, xèo. Dừng tay. Ầm. Hắn âm trầm nhìn Trần Phàm, hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi cản đường cháu gái ta đạt được hồn hoàn, ngươi nói xem, chuyện này nên giải quyết thế nào?" Hắn đột nhiên nở nụ cười, thu gậy như ý lại, thản nhiên nói, "Con nhân diện Ma Chu này, ta có thể nhường cho nàng." Một cú quét ngang đánh mạnh vào chân con nhân diện Ma Chu, khiến nó hơi lảo đảo. Nhưng điều khiến tất cả kinh ngạc là, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhưng đúng lúc này, một cảm giác mất mát khó hiểu đống trào dâng trong lòng hắn. Nhân diện Ma Chu rít lên một tiếng đầy đau đớn, dòng máu xanh bắn tung tóe. Linh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh lập tức kể lại việc Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, sau đó Trần Phàm đuổi theo Thái Thản Cự Viên. Sau khi nghe vậy, Triệu Vô Cực trong lòng mặc dù vô cùng lo lắng cho sự an toàn của hai người, nhưng những người ở đây cũng quan trọng, chẳng may lại giết ra cái 10 vạn năm hồn thú, cả đám thật sự sẽ lạnh. A Mạnh Y Lệ Nhiên nghe vậy cũng ngây ra một lúc, sau đó nhìn Trần Phàm thật sâu. Ở một khu vực đầm lầy rậm rạp, một con nhân diện Ma Chu khổng lồ đang nằm phục dưới lòng đất, chờ con mồi đi ngang qua. Có thể nói bây giờ Tiểu Vũ cực kỳ an toàn, hắn cũng không cần lo lắng, dù sao ở khu ngoài của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Đại Minh và Nhị Minh xem như mạnh nhất rồi. Bùm. Đương nhiên là do ta cảm thấy hãy nấy khi nàng không tìm được hồn hoàn. Á, Trần Phàm mỉm cười, bộ dáng thật thà nói. Sau đó nhìn Trần Phàm, ánh mắt khi nhìn hắn cũng hòa hoãn hơn đôi chút. Trần Phàm mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, hắn không tiếp tục lãng phí thời gian. Người đến chính là Mạnh Y Liễu Nhiên, Triều Thiên Hương và một lão giả tóc trắng, Long Công, Mạnh Thủ. Hắn lo lắng nhìn xem mọi người lại thiếu đi ba cái, trầm giọng hỏi, sau khi ta bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra? Hắn cảm thấy đầu của mình có một mảnh thảo nguyên, rất xanh, rất xanh. Điều này khiến cho khóe môi của Mạnh Y Liễu Nhiên khẽ cong lên, và chính nàng cũng không phát hiện điều đó. Vụ. Nhân diện Ma Chu, một trong những loài hồn thú cực kỳ nguy hiểm trong rừng rậm. Đương nhiên là vì nàng là vợ tương lai của ta, ta nhường cho vợ mình còn cần lý do sao? Trần Phàm trong lòng âm thầm nói. Hai người hỏi thăm hắn đến từ đâu, học nghệ từ ai, và có hứng thú gia nhập vào học viện của bọn họ hay không. Nếu ta có thể đem nó giết, liệu có thể hay không cướp đi Bát Chu Mâu của Đường Tam? Tên này đúng là quá lợi hại. Mặc dù hắn cũng không cần ngoại phụ hồn cốt, nhưng vẫn có thể cho nữ nhân của mình. A, Trần Phàm hơi nhíu mày, ngay lập tức quay đầu lại. Bút. Mạnh Thục và Triều Thiên Hương đều cực kỳ vui mừng, khuôn mặt tươi cười như hoa cúc, không ngừng cảm kích Trần Phàm, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng càng ôn hòa hơn, đâu còn loại ánh mắt bất thiện khi vừa gặp nữa. Nhưng ta cũng không phải thật sự muốn đuổi theo Thái Thản Cự Viên. A, Trần Phàm trong lòng suy nghĩ. Chết đi. Trần Phàm đưa tay ra, ngay lập tức gậy như ý liền xuất hiện, sau đó bọn hắn bất đắc dĩ chỉ có thể để cho Mạnh Y Liễu Nhiên đi hấp thu hồn hoàn, bởi vì con hồn thú này phi thường phù hợp với võ hồn của nàng, còn phù hợp hơn nhiều con phượng vĩ kê quang xà kia nữa. Hắn mất gần một canh giờ mới tìm ra dấu vết của nó. Mạnh Y Liễu Nhiên gặp lại Trần Phàm, trong lòng không hiểu có chút vui sướng, sau đó lại thấy hắn sắp giết chết nhân diện Ma Chu, sắc mặt nàng có chút phức tạp. Người nói cái gì? Triều Thiên Hương ánh mắt kinh ngạc. Hắn đã dùng hết tốc lực, thậm chí vận dụng Đạp Vân Bộ, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Thái Thản Cự Viên. Sau đó, Mạnh Y Liễu Nhiên bắt đầu luyện hóa hồn hoàn, còn Trần Phàm thì trò chuyện cùng Mạnh Thục và Triệu Thiên Hương. Trong lúc đó, Áo Tư Tạng và Mã Hồng Tuấn đều vô cùng hâm mộ Trần Phàm. Khi nghe Trần Phàm nói như vậy, cả ba người chợt sửng sốt. Đái Một Bạch nhìn Chu Trúc Thanh khuôn mặt lo lắng, trong lòng của hắn cũng vô cùng khó chịu, nắm tay siết chặt, khuôn mặt trở nên âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Trần Phàm không chần chừ nữa, lập tức vận dụng Đạp Vân Bộ, lướt qua những tán cây, bắt đầu truy tìm tung tích nhân diện Ma Chu. Ngay sau đó, Trần Phàm tiếp tục tăng trọng lượng gậy như ý lên 2000 kg. Mặt đất nứt vỡ, một hố sâu xuất hiện nơi gậy như ý giáng xuống. Hắn nhảy lên thật cao, nắm chặt gậy như ý trong tay, một đập cực mạnh giáng xuống. Mạnh Thục và Triều Thiên Hương nghe vậy, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn lấy Trần Phàm, hai người trong lòng hoài nghi Trần Phàm là có ý tưởng với cháu gái mình, nhưng không có chứng cứ a. Xoẹt. Mạnh Thục và Triều Thiên Hương cũng không ép buộc hắn nói thật, nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối, dù sao Trần Phàm còn trẻ như vậy, mà đã mạnh như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, bây giờ không kết giao chờ đến khi nào. Mạnh Thục và Triều Thiên Hương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút nghi ngờ. Trần Phàm chỉ qua loa đáp lại, không nói rõ, dù sao, bản thân hắn tự học thành tài a. Làm gì có học nghệ từ ai đâu. Sử Lai Khắc bên này. Và mục tiêu hiện tại của hắn chính là nhân diện Ma Chu. Thì ra ngươi trốn ở đây. Chương 38, thành công đào Mạnh Y Liễu Nhiên. Sau đó bà tiến lên, nhìn Trần Phàm từ trên xuống dưới, rồi hư nhẹ một tiếng, hừ, miễn cưỡng xem như chấp nhận được. Lúc này, Trần Phàm mới lặng lẽ nhìn bảng thông báo của hệ thống. Mặt đất dưới chân Mạnh Thục nứt toác, cơ thể ông bị thổ xuống nửa mét. 10.000 điểm khí vận, không tệ. Nhưng Trần Phàm không dừng lại, tiếp tục vung gậy, lúc gần chạm đến thì bật hết hỏa lực, trực tiếp lên đến 10.000 kg. Bọn họ chưa từng nghe qua ở đại lục có tồn tại thứ gọi là công pháp. Được. Triều Thiên Hương thì hừ lạnh, giọng nói mang theo vẻ không hài lòng, "Tiểu tử, ngươi nghĩ mình là ai? Nơi này không phải là chỗ mà ngươi muốn làm gì thì làm." Trần Phàm đứng đối diện với Mạnh Thục, một cường giả hồn đấu la cấp 86. Hắn lập tức tăng trọng lượng lên 5000 kg. Hắn cũng không phải kẻ cố chấp, lại càng không phải không nhận ra ánh mắt khác thường của cháu gái khi nhìn Trần Phàm. Tiểu tử này lực lượng mạnh đến mức này sao? Trong lòng Mạnh Thủ Câm thầm khiếp sợ với lực lượng của Trần Phàm, nhưng Trần Phàm lại không hề lo lắng. Bây giờ Trần Phàm dám đứng ra đối đầu với Mạnh Thủ, ít nhất đã thể hiện được hắn thật sự nghiêm túc về chuyện này. Cây cối gãy đổ, bụi mù bốc lên mịt mù. Mạnh Thủ cũng hơi trầm mặc. Mạnh Thủ hơi nhíu mày, hai tay chắp lại, hồn hoàn thứ 6 sáng lên. Long Công cũng hơi sững sờ, sau đó bật cười, "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không?" Ầm ầm ầm. Triều Thiên Hương nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, mỉm cười nói, "Đi đi, đừng lãng phí thời gian nữa, cũng không phải không còn gặp lại, ta và lão già sẽ thỉnh thoảng đến thăm ngươi." Trọng lượng đột nhiên gia tăng khiến cho Mạnh Thục không kịp phản ứng. Mạnh Thục nhíu chặt lông mày, nhìn Trần Phàm, ánh mắt sắc bén như chì mừng, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. Nhìn thái độ bình thản đầy tự tin của hắn, Mạnh Thục cũng thở dài một hơi. Bên cạnh, Triều Thiên Hương đứng khoanh tay quan sát, còn Mạnh Ý Lệ Nhiên thì ánh mắt lo lắng nhìn Trần Phàm. Ưm lực lượng không tệ, nhưng còn lâu mới đủ. Hai người dứt khoát rời đi, để lại phía sau hai bóng người giàn mua đang đứng nhìn theo. Ầm. Trong lòng bà thở dài, bất đắc dĩ thầm nghĩ, tiểu tử kia có gì tốt, ngươi mới gặp hai lần mà đã lo lắng cho hắn như vậy rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bà cũng không tiện nói gì. Ánh mắt Trần Phàm lấp lóe, hắn biết thời điểm đã đến, nhưng hắn không để ý quá lâu, vì hiện tại còn có một việc quan trọng hơn, làm sao để thuyết phục Mạnh Thục và Triều Thiên Hương cho phép Mạnh Ý Lệ Nhiên đi theo hắn. Dù không biết môn công pháp này có thật hay không, Mạnh Thục nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng than nhẹ, cháu gái ta bị tiểu tử này câu đi mất rồi à? Một cú đá quét ngang giáng thẳng vào bên sườn phải của hắn. Tiểu tử, xuất chiêu đi. Ầm. Câu hỏi này khiến Mạnh Ý Lệ Nhiên hơi khựng lại, trong lòng xoắn xuýt. Điều này làm cho Mạnh Thục và Triều Thiên Hương trong lòng hoài nghi Trần Phàm là đến từ một đại tông môn nào đó. Dám khiêu chiến một cường giả như hắn, đây là cuồng vọng hay tự tin? Mạnh Thục quay sang nhìn Mạnh Ý Lệ Nhiên, khuôn mặt trở nên từ ái, nhẹ giọng hỏi, Ý Lệ Nhiên, ngươi thật sự muốn đi theo hắn? Hắn khẽ mỉm cười. Mặc dù Bát Chu Mâu không phải do hắn trực tiếp hấp thu, nhưng Mạnh Ý Lệ Nhiên về sau tất nhiên sẽ là người của hắn, vì vậy tính ra thì cũng không khác gì hắn nhận được. Ầm. Ngươi đã quyết, bọn ta cũng không cản. Chỉ là sau này, ngươi không được để mình chịu thiệt. Mạnh Ý Lệ Nhiên cũng có chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ và xúc động. Phách Xà Bạo Ảnh, ngươi muốn Mạnh Ý Lệ Nhiên đi theo ngươi? Trần Phàm không nói lời thừa, trực tiếp triệu hồi gậy như ý, đồng thời vận dụng Đạp Vân Bộ, thân ảnh hắn chớp động như quỷ mị, biến mất ngay tức khắc. Hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ đã thành công cướp đi một cơ duyên quan trọng của Đường Tam. Vậy thì ta xin khiêu chiến Mạnh Thục tiền bối. Nhưng hồn ký tự sáng tạo lại không phải không có, điển hình như là Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp của Hạo Thiên Tông. Ầm. Thiên cấp công pháp. Ầm. Mạnh Thục khẽ quát, hồn hoàn thứ tư sáng lên. Mèo. Trần Phàm ngay lập tức đề phòng, nhưng Mạnh Thục và Triều Thiên Hương liếc nhau, trong mắt họ đều có chút phức tạp. Mặc dù chỉ là một tiếng trả lời đơn giản, nhưng nó lại mang theo quyết tâm của nàng. Trần Phàm chậm rãi nói, ánh mắt tràn đầy chiến ý, hắn khẽ mỉm cười, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một quyển sách. Nếu môn công pháp này là thật và có thể lấy ra một bộ công pháp như thế, ít nhất cũng chứng minh Trần Phàm không đơn giản. Nhưng Trần Phàm vẫn không sao, hắn nhanh chóng đứng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt vẫn hừng hực chiến ý. Triều Thiên Hương đứng bên cạnh, tất cả tiểu động tác của Mạnh Ý Liễu Nhiên, bà đều nhìn ở trong mắt. Trần Phàm lắc đầu cười nhạt, bình thản nói, ta không sao. Mạnh Ý Liễu Nhiên không kìm được mà tiến đến bên Trần Phàm, trong mắt nàng lộ ra vẻ lo lắng, ngươi không sao chứ? Tiểu tử này, không đơn giản a. Triều Thiên Hương trong lòng thầm nghĩ. Trần Phàm nhếch miệng cười, vậy sao? Trần Phàm khẽ gật đầu, nắm lấy tay nàng, kéo nhẹ một cái. Thôi được rồi, hai người đi đi. Đừng quên, nếu có cơ hội, hãy trở về thăm hai lão già này một chút. Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy rất khẩn trương, hai tay bất giác siết chặt vào áo. Mạnh Thục nhìn Trần Phàm, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, tiểu tử, ngươi muốn mang cháu gái ta đi, nhưng thực lực của ngươi có đủ để bảo vệ nàng không? Để ta xem thử. Thân hình Trần Phàm bị đánh bay, lao thẳng vào một thân cây, làm thân cây trực tiếp nứt vỡ ra một đạo khe rãnh. Tiểu tử này cuối cùng cũng lộ ra mục đích thực sự. Mạnh Ý Liễu Nhiên cũng không phát hiện, nàng thế mà không có bài xích việc này. Tiểu tử, ngươi có thực lực, lại có tài nguyên. Ta mặc dù không biết ngươi đến từ thế lực nào, nhưng có thể lấy ra thứ này, chứng tỏ ngươi không đơn giản. Triều Thiên Hương thở dài, đi đến nắm lấy tay Mạnh Ý Liễu Nhiên, giọng nói có chút bất đắc dĩ nhưng cũng mang theo yêu thương, nhận được 10000 điểm khí vận. Ngay sau đó, một đạo công kích giáng xuống. Nhưng ta muốn chứng minh, ta có thể bảo vệ Ý Liễu Nhiên. Vậy để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Hảo tiểu tử, ngươi đúng là yêu nghiệt. Hắn tăng trọng lượng gậy như ý lên 3000 kg, trực tiếp quét ngang. Trần Phàm mỉm cười, nhẹ vỗ ngực bảo đảm, không chút e ngại mà đáp, tiền bối yên tâm, ta sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ bất ức nào. Mạnh Thu không tiếp tục chiến đấu nữa, chỉ cười ha hả nhìn Trần Phàm, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, được rồi, nếu cháu gái ta đã muốn đi theo ngươi, ta cũng không cần nữa. Đây là cái gì? Chương 38, thành công đào Mạnh Ý Liễu Nhiên tám đạo hồn hoàn sáng lên rực rỡ từ dưới chân của hắn dâng lên, vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen. Nàng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi gia tộc, nhưng nếu không có lý do hợp lý, nàng cũng không thể làm trái ý ông bà ngoại mình. Một lớp vảy rắn đỏ thấm bao phủ cơ thể Mạnh Thục, khiến hắn như một chiến thần bất hoại. Hơn nữa, đây vốn là cơ duyên của Đường Tam, bây giờ mất đi cơ duyên, khí vận của hắn tất nhiên sẽ bị giảm xuống. Hiện tại cắt đứt một phần khí vận của Đường Tam, sau này sẽ càng dễ đối phó. Mạnh Thục hơi nhướng mày, trong lòng tán thưởng, tiểu tử này cũng nhanh đấy. Nàng hơi cúi đầu, hai má dần đỏ ửng, bàn tay siết chặt vào áo, ngập ngừng một lúc rồi nhẹ giọng đáp, ừm. Giắc. Bọn họ vừa mới vui mừng vì Mạnh Y Lệ Nhiên đạt được ngoại phụ hồn cốt, giờ nghe thấy Trần Phàm muốn mang nàng đi, tất nhiên không thể nào dễ dàng đồng ý, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ để bọn ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ được Y Lệ Nhiên. Mạnh Thục hơi chật vật đứng dậy, phủi đi bụi bặm trên quần áo, ánh mắt hắn nhìn Trần Phàm hoàn toàn khác trước. Mạnh Y Lệ Nhiên khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy xúc động, nắm lấy tay bà ngoại, khóe mắt hơi đỏ lên. Hừ, lực lượng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Phách xà huyết giáp. Dưới ánh mắt chăm chú của ông bà ngoại, nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Mạnh Thục lập tức nghiêng người né tránh, nhưng sóng xung kích từ cú đập khiến mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn tung tóe. Gậy Như Ý từ trên cao đập xuống. Trần Phàm mỉm cười, thản nhiên nói, "Gậy Như Ý như Thái Sơn giáng xuống, nhưng Mạnh Thục vẫn dùng tay không đỡ lấy. Hai vị tiền bối, ta không phải muốn cướp đi thiên tài của gia tộc các ngươi, ta chỉ cảm thấy, nếu Mạnh Y Lệ Nhiên theo ta, nàng sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn." Mạnh Thục nhìn chăm chú Trần Phàm, ánh mắt sắc bén như dao, trầm giọng nói, "Tiểu tử, Y Lệ Nhiên là cháu gái ta, nếu ngươi dám bạc đãi nàng, ta dù có lật cả đại lục này cũng sẽ tìm ngươi tính sổ." Cùng với tiếng gầm, Mạnh Thục kích hoạt võ hồn, thân thể ông dần biến đổi, cơ bắp căng phồng, đôi mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng nguy hiểm. "Cái gì?" Mạnh Y Lệ Nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, nàng nhào đến ôm lấy ông bà ngoại, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, "Y Lệ Nhiên sẽ nhớ hai người. Bộ công pháp này là hắn tách ra từ Thái Dương chân kinh, có thể nói đây chính là bản giản lược hóa, mặc dù hiệu quả không bằng bản gốc, nhưng nó cũng tương đương với một bản thiên cấp hạ phẩm công pháp. A, sau trận chiến, không khí vẫn còn tràn ngập dư âm của cuộc đối đầu vừa rồi. Một bộ công pháp thiên cấp có thể xem như một bộ hồn kỹ tự sáng tạo, ta có thể tặng cho hai vị, xem như một phần thành ý. Mặc dù không biết tại sao mới gặp lần đầu mà đã như vậy rồi, cái này có lẽ là trong truyền thuyết vừa đấy đã yêu đi." "Hừ, khoác lác không biết ngượng." Triều Thiên Hương ánh mắt khinh thường, không chút khách khí nói. Triều Thiên Hương vẫn còn có chút do dự, nhưng Mạnh Thục lại lầm trầm tư, cân nhắc lợi và hại, sau đó khẽ gật đầu. Mạnh Thục không kịp tránh né, cả người bị đánh bay, lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Keng. Bụt. Tốc độ của Mạnh Thục đột nhiên tăng vọt gấp đôi, thân ảnh ông biến mất trong nháy mắt, để lại một đạo tàn ảnh mơ ảo. Mạnh Y Lệ Nhiên buông tay ra, đôi mắt long lanh, khẽ quay đầu nhìn Trần Phàm, khẽ cắn môi, "Chúng ta đi thôi." Nhưng nghĩ lại, nếu tiểu tử này đã dám lấy ra, tất nhiên không thể nào làm được, bởi vì với ánh mắt của bọn hắn, muốn xác định thật giả một môn hồn kỹ tự sáng tạo cũng không khó. Không ngờ vì muốn nàng theo hắn, mà hắn dám khiêu chiến cả gia gia nàng. Triều Thiên Hương trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói, "Ngươi nói cái gì?" Bầu không khí lập tức trầm xuống. "Long công, hồn đấu la cấp 86, hồn sư hệ thú, võ hồn là phách xà. Một thân lực lượng có thể sánh ngang phong hào đấu la cấp 90. Bởi vì hồn kỹ tự sáng tạo, thường chỉ xuất hiện trong thế lực lớn." Mạnh Y Lệ Nhiên thấy cảnh này, trái tim đột nhiên khẽ run một cái, hốt hoảng kêu lên, "Trần Phàm." Long công cười lớn một tiếng, ánh mắt có chút tán thưởng, không quan trọng là cuồng vọng hay tự tin, dám đứng ra khiêu chiến hắn, chứng tỏ tiểu tử này đủ can đảm rồi. Nhưng Mạnh Thục thì nhướng mày, nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay Trần Phàm. Ầm. Dù sao họ đã nuôi nấng nàng từ nhỏ, sao có thể dễ dàng để nàng rời đi? Cũng không phải là vì lo lắng nàng ở bên ngoài bị người khác khi dễ sao? Giữa rừng sâu tinh đấu đại sâm lâm, không khí căng thẳng bao trùm. Mạnh Thục và Triều Thiên Hương đều giật mình, trong lòng có chút hoài nghi. Chương 39, bí mật của Tiểu Vũ, vậy ngươi phát hiện khi nào? Trần Phàm khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay nàng. Tiểu Vũ nghe vậy thì càng ôm chặt hơn, đôi mắt long lanh hơi ướt nước. Trần Phàm chậm rãi nói, ở học viện Lạc Đình đã từng xuất hiện một tên phong hào đấu la. Nếu không có chiếc nhẫn này, rất có thể ngươi đã bị hắn phát hiện rồi. Chỉ có sự ôn nhu và cương triều. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, tò mò ngẩng đầu lên nhìn Trần Phàm, vậy chiếc nhẫn ngươi tặng ta lúc ở thôn không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Chỉ thấy Trần Phàm đang nhìn nàng với một ánh mắt dịu dàng. May mà Tiểu Vũ cũng không gây hấn, chỉ nhỏ giọng nói với Trần Phàm, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Ta là hồn thú hóa hình. Tiểu Vũ cũng thỉnh thoảng nhìn xem Mạnh Y Lệ Nhiên, sau đó quay đầu hỏi Trần Phàm. Được rồi, chúng ta trở về đội ngũ đi, bọn hắn bây giờ chắc chờ chúng ta rất gấp rồi. Trần Phàm mỉm cười nói. Trần Phàm cười khẽ, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Trần Phàm nhìn dáng vẻ bất an của nàng, hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ. Tại sao nàng lại ở đây? Chiếc nhẫn này có tác dụng che giấu khí tức. Mạnh Y Lệ Nhiên cũng hiểu ý, nàng không nói gì mà lặng lẽ bước ra xa, để lại không gian riêng cho hai người. Nàng lo sợ, lo rằng ánh mắt hắn sẽ lộ ra vẻ chán ghét, xa lánh nàng, trong lòng nàng tràn đầy bất an. Di chuyển như không có mục tiêu cụ thể, nhưng trong lòng hắn có một cảm giác mơ hồ, hắn đang tiến đến gần mục tiêu. Người đến chính là Tiểu Vũ. Trần Phàm khẽ ôm lấy nàng, cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch của nàng, nhẹ giọng nói, "Ừ, ngươi thật sự đuổi theo ta sao?" Giọng nàng có chút run rẩy, trên gương mặt xinh đẹp là sự xúc động xen lẫn vui mừng. Tiểu Vũ nghe vậy, thân thể hơi run rẩy vì sợ hãi, cũng may có chiếc nhẫn của Phàm ca ca, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Một giọng nói quen thuộc vang lên đầy xúc động. Mặc dù trong lòng có hơi nghi hoặc Trần Phàm lấy đâu ra chiếc nhẫn này, nhưng rất nhanh nàng đã đem nó vứt sau. Trần Phàm gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, không chỉ là phong hào đấu la bình thường, hắn chính là cha của Đường Tam, Đường Hạo. Trần Phàm bỗng tiến lên, vươn tay ôm chặt lấy nàng, đưa miệng đến bên tai nàng nhẹ giọng nói, thật ra ta đã biết từ lâu rồi. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, hai bàn tay siết chặt hơn. Dù sợ hắn sẽ lép bỏ, dù sợ hắn sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường, nhưng nàng vẫn muốn nói ra. Người biết. Trần Phàm thấy bộ dáng của nàng như vậy, hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Có chuyện gì mà ngươi căng thẳng như thế? Đi thôi Y Lệ Nhiên, chúng ta trở về đội ngũ. Phàm ca ca. Trần Phàm êm thai kể rõ ngọn nguồn, đơn giản chính là hắn xem trọng nàng thôi. Tiểu Vũ ở một bên nghe xong cũng trợn trắng mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng không nói gì. Nếu là lúc trước có thể nàng sẽ ghen một phen, nhưng sau khi trải qua chuyện lúc nãy, nàng biết trong lòng của Trần Phàm có một vị trí cho nàng, như vậy là đủ rồi. Trần Phàm mỉm cười ôn nhu, nói, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong rừng. Sau đó, cả ba người bắt đầu dọc theo đường cũ đi trở về, cũng may tình trùng có thể giúp hắn cảm giác được tử trùng, từ đó có thể xác định được phương hướng, nếu không hắn cũng không dám đi lung tung như vậy. Trần Phàm cũng cảm nhận được ánh mắt của Mạnh Y Dĩ Nhiên, hắn khẽ ho nhẹ một tiếng. Ngươi chạy mất, ta tất nhiên phải tìm. Trên đường đi, Tiểu Vũ nhỏ giọng kể ra thân thế của nàng, mặc dù hắn đã biết nhưng vẫn một độ nghiêm túc lắng nghe. "Ừm, ân, nghe theo ngươi." Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cảnh giác nhìn Mạnh Y Dĩ Nhiên, ánh mắt có chút đề phòng, như thể đang nhìn địch nhân. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, há hốc mồm chấn kinh, "Phong Hào Đấu La, đó là do ta?" Trần Phàm to mò nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc như vậy liền gật đầu. Tiểu Vũ hơi sững sờ, không có vẻ xa lánh. Trong khoảnh khắc khi hắn bước qua một bụi cây rậm rạp, nàng cúi thấp đầu, đôi tai thỏ cũng khẽ rủ xuống, giọng nói hơi hơi run rẩy. Nhưng nàng vẫn chưa hết lo lắng, đôi mắt long lanh nhìn Trần Phàm, giọng nói có chút sợ sệt, "Phàm ca ca, ngươi có chán ghét ta không?" Lúc này, Tiểu Vũ đông trở nên do dự, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt vào áo, khuôn mặt đầy lo lắng. Nàng cúi thấp đầu, gương mặt hơi ửng đỏ, khẽ lẩm bẩm, "Đều tại ngươi làm ta quá xúc động." Trần Phàm nắm lấy tay Tiểu Vũ, mỉm cười hỏi, "Ngươi còn nhớ chiếc nhẫn tay tặng cho ngươi lúc ở thôn không?" Mặc dù trong lòng cũng đoán được Tiểu Vũ định nói gì, nhưng mặt ngoài Trần Phàm vẫn là một bộ nghi hoặc. Tiểu Vũ không dám ngẩng đầu lên nhìn Trần Phàm, trái tim nàng như bị treo lơ lửng. Chương 39, bí mật của Tiểu Vũ. Nàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí rồi chậm rãi nói, "Phàm ca ca, thật ra ta có một chuyện vẫn luôn giấu ngươi. Bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại, thật đúng là rất nhiều chỗ khả nghi." "Không có vẻ chán ghét." Tiểu Vũ sững sờ, sau đó đôi mắt đỏ hoe, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng không muốn giấu hắn nữa. Nụ hôn kéo dài một lúc lâu, đến khi Tiểu Vũ thở gấp mới ngượng ngùng rời khỏi, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn nhìn Tiểu Vũ, bên trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, "Nha đồng đốc, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi." Nhưng chờ đợi hồi lâu, nàng vẫn không thấy hắn nói gì. Trần Phàm hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền đáp lại. Tiểu Vũ nghẹn lời, nhưng hắn đưa tay vuốt ve đầu nàng, giọng nói trầm thấp đầy cương triều, "Ngốc, ta sao có thể chán ghét ngươi?" "Hả? Chuyện gì?" Trần Phàm thấy vậy, hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết, dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa. Mạnh Y Dĩ Nhiên đứng sang một bên, trong lòng không hiểu có chút chua xót, nhưng cũng không thể phủ nhận, nàng có chút hâm mộ. Tiểu Vũ toàn thân run lên, đôi mắt mở lớn đầy kinh hãi. Tiểu Vũ ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo của nàng có chút bất an và lo lắng. Nàng cứ ngỡ hắn chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng không ngờ hắn lại thật sự dấn thân vào nguy hiểm để tìm nàng. Tiểu Vũ giật mình, bấy giờ mới nhớ ra còn có người khác ở đây. "Thật ra ta không phải là con người." Không có vẻ kinh ngạc, Tiểu Vũ nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Mạnh Y Dĩ Nhiên ở một bên mặc dù rất tò mò bọn hắn đang nói cái gì, nhưng cũng không có hỏi. Nàng khẽ cắn môi, lấy hết dũng khí rồi chậm rãi ngẩng đầu, ngu ngốc. Tiểu Vũ càng thêm ngỡ ngàng, "Làm sao có thể? Ngươi làm sao biết được?" Tiểu Vũ mở to mắt, "Vậy ý ngươi là?" Trước khi Trần Phàm kịp phản ứng, một thân ảnh mềm mại đã nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn như sợ hắn biến mất, hay đúng hơn là một người nào đó. Nhưng lúc này, một ánh mắt phức tạp đang nhìn hai người ôm nhau. Sau khi rời khỏi Mạnh Tục và Triều Thiên Hương, Trần Phàm cùng Mạnh Y Dĩ Nhiên tiếp tục tiến sâu vào rừng. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng tràn đầy cảm động, không tìm được mà chủ động tiến lên, hôn lên môi Trần Phàm. Mạnh Y Dĩ Nhiên khẽ nhíu mày, trong lòng có chút buồn cười nhưng không nói gì. Chương 40, lo lắng hóa vui mừng. Đinh 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 khẽ hừ một tiếng, "Hừ, lợi hại gì chứ, chỉ giỏi chọc giận ta thôi." Triệu Vô Cực khuôn mặt mỏi mệt, với tay, "Được rồi, giải tán đi. Ta đi báo cáo cho viện trưởng đây." Mãi đến khi trời chập tối, cả đám mới về đến trấn nhỏ và quyết định thuê quán trọ để nghỉ ngơi, sáng mai lại tiếp tục lên đường trở về học viện. Lúc này, mọi người mới chú ý đến Mạnh Y Dĩ Nhiên người lạ mặt trong đội. "Phàm ca ca chúng ta." Giọng nàng mềm mại mang theo vẻ ngượng ngùng còn có chút nũng nịu. Trần Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng hơi co giật, nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Nhìn thấy số điểm khí vận còn lại khá nhiều, Trần Phàm trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, cuối cùng không nhịn được mà tiêu hao 10.000 điểm để quay vòng quay trung cấp 10 lần. Một tiếng sau, Trần Phàm mở mắt, hắn thở ra một ngụm trọc khí, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mặc dù rất ngượng ngùng, nhưng nàng cũng không lùi bước. Trần Phàm mở ra hai mắt, cảm nhận thân thể tràn đầy năng lượng, thần thanh khí sảng, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Tiểu Vũ nằm trong ngực chính mình, nhẹ nàng đưa mặt tại trên thai của nàng khẽ cắn. Trần Phàm chỉ cười nhạt, không giải thích thêm. Ngay lập tức, cả người hắn nóng bừng lên, trên da thịt đều đỏ lên như con tôm luộc, cảm giác đau đớn quen thuộc cập đến, khiến hắn nghiến răng trợn mắt, mồ hôi chảy đầm đìa. Linh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh há hốc miệng kinh ngạc. Câu chuyện này có phải quá hoang đường rồi không? Hắn cảm nhận được cơ thể mình mạnh hơn rất nhiều. "Xin lỗi vì bắt mọi người phải đợi." Đường Tam gương mặt đầy náy, "Đối với mọi người xin lỗi." Triệu Vô Cực nhìn thấy cả ba an toàn thì cũng nhẹ nhõm thở phào, "Tốt lắm, các ngươi đều trở về bình an là được rồi. Xem như là hôm nay hai người thổ lộ tiếng lòng với nhau mà ăn mừng đi." Thiên Phú, Âm Dương Nhãn nếu trước đây 10.000 kg chỉ có thể dùng trong thời gian ngắn thì giờ đây, hắn có thể sử dụng như một thủ đoạn bình thường. Tiểu Vũ nghe vậy thì cười khẽ, "Vinh Vinh, ngươi là không biết, Trần Phàm rất lợi hại đó." An Ninh Vinh Vinh sau khi sững sờ liền phản ứng lại, chu môi biểu đạt bất mãn, "Hừ, ta ở đây lo lắng cho ngươi, còn ngươi thì đi tán gái sao?" Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cũng tiến lên chúc mừng. Trần Ca, may mà ngươi không sao à? Nếu không Ninh Binh Binh cùng Chu Trúc Thanh có thể sẽ chạy đi tìm ngươi. Triệu Vô Cực thì không nhịn được cảm thán, thử, còn nói, đều tại ngươi cả đó cảnh giới, cấp 36 hồn tôn sau một lúc đi đường, cuối cùng Trần Phạm, Tiểu Vũ và Mạnh Y Lệ Nhiên cũng thành công trở lại đội ngũ. Chỉ có điều khi về đến nơi, cả đám mệt như chó. Trần Phạm thấy vậy cũng không đùa nàng nữa, lát nữa phải chuẩn bị đi về học viện, bây giờ mà xách thương lên trận, có khi đến chiều mới xong. Ninh Binh Binh mừng rỡ như điên, không chần chừ mà lao vào lòng Trần Phạm, khóc đến nước mắt nước mũi dính hết vào trên áo của hắn, nàng ôm chặt lấy hắn như muốn xác nhận đây không phải là ảo giác. Trần Phạm đi vào phòng vừa chuẩn bị đóng cửa lại, Tiểu Vũ đã bất ngờ từ phía sau ôm lấy hắn, hơi thở thơm ngát của nàng phả lên cổ. "Hảo tiểu tử, không ngờ ngươi còn có thể thuyết phục được Long Công và Sa Bà. Thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh tới đâu vậy?" "Đắc tu, tình trùng, hóa hình đan, ma trùng, linh dược bách khoa toàn thư nữa." Canh giờ sau, cuối cùng Đường Tam cũng trở lại đội ngũ. Hắn hơi mệt mỏi, quần áo xốc xếp, nhưng tinh thần vẫn tốt, có vẻ như hắn đã tìm thấy được hồn hoàn ứng ý cả nhóm theo lối cũ quay về, trên đường chỉ dừng lại vài lần để nghỉ ngơi, tốc độ không quá nhanh nhưng cũng không chậm. Bảo vật, giới châu, pháp tắc tháp, mảnh vỡ một, Ninh Binh Binh và Chu Trúc Thanh là những người đầu tiên nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. "Phàm ca ca, chỉ như vậy thôi hả?" Nhìn xem phần thưởng, Trần Phàm hơi thất vọng lắc đầu. Hám Sơn trưởng mặc dù không tệ có thể giúp hắn gia tăng lực bộc phát khi đánh cận chiến, nhưng 10.000 điểm khí vận mà chỉ được như vậy thì điểm khí vận, 20.300. Trần Phàm khuôn mặt tràn trêu ghẹo, xoay người lại, ánh mắt nóng rực nhìn nàng, "Ồ, hôm nay chủ động như vậy." Giang Ngục, Tiểu Vũ, Ninh Binh Binh, Triệu Vô Cực hơi gật đầu, không nói nhiều mà ra hiệu cho mọi người tiếp tục lên đường. Dọc đường đi, do không còn bị áp lực từ Thái Thản cự viên nữa nên bầu không khí thoải mái không ít. "Xem ra ngươi vẫn chưa chết, coi như vận khí không tệ." Nàng hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. "Đúng vậy à, vừa nãy hai người bọn họ còn đang bàn luận xem có nên đi tìm ngươi không, may mà ngươi đã trở về." Phần thưởng nhận được, khí hồn đan trung cấp 3, khí hồn đan cao cấp 2, tẩy thủy đan ít một, mọi người lập tức tản ra, ai nấy đều muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Chương 40, lo lắng hóa vui mừng đái một bạch, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp thì ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó, cả đám lại bắt đầu chờ đợi Đường Tam trở về. Một vài món đồ không quan trọng khác. Rạng sáng hôm sau, ánh mặt ban mai chiếu khắp căn phòng, những tia sáng rải trên da thịt trắng như tuyết của thiếu nữ, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Chu Trúc Thanh dù không trực tiếp nhào đến như Ninh Vinh Vinh, nhưng khỏe môi cũng cong lên, rõ ràng là đang cực kỳ vui vẻ. Sau đó hắn lật bảng thông tin của mình ra kiểm kê, trưởng pháp, hám sân trưởng, thiên cấp, ưm thế là các nữ nhân bắt đầu dịu dít trò chuyện với nhau, mà nội dung lại chủ yếu xoay quanh Trần Phạm. "Ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi thế nào không? Ngươi lại dám tự tiện chạy đi như vậy." Nàng dậm chân, giọng nói đầy ủy khuất cùng lo lắng. Dù cho thần ma bất diệt chân kinh vẫn chưa hoàn toàn nhập môn, nhưng hắn cảm thấy đã không còn xa. Từng luồng năng lượng di chuyển trong cơ thể, rèn luyện ra thịt, kinh mạch của hắn, đặc biệt là khi dòng năng lượng này chạy qua ngực, mỗi lần như vậy một cảm giác đau mãnh liệt kéo tới, làm cho hắn có chút nghẹt thở. Bên cạnh, Đái Mộc Bạch trong lòng cực kỳ khó chịu, trong lòng thầm nghĩ, tên này sao còn chưa chết đi? Ca ca xấu ngươi lại khi dễ ta ký chủ. Trần Phàm sau khi mọi người tỉnh dậy, cả đám cùng nhau tìm cái quán ăn để giải quyết bữa sáng, rồi lại tiếp tục một đường chạy bộ về xử lại khác. Trần Phàm hơi lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Trần Phàm thản nhiên kể lại, sau khi ta đuổi theo Tiểu Vũ thì bị mất dấu, sau đó tình cờ giết chết nhân diện Ma Chu. Rồi ta gặp Xà Bà cùng Long Công, cuối cùng nhường nhân diện Ma Chu lại cho Mạnh Y Liễu Nhiên. Sau đó ta thuyết phục hai người họ để Mạnh Y Liễu Nhiên đi theo ta. Chuyện xảy ra ở trong phòng, khiến cho ánh trăng cũng phải ngượng ngùng nuốt một bên. Trần Phàm cũng không ngoại lệ, vừa về phòng liền nằm lên giường thả lỏng một lát. Sau đó, hắn lấy ra tẩy thủy đan, nuốt vào rồi bắt đầu vận chuyển thần ma bất diệt chân kinh. Công pháp: Thái Dương chân kinh, Thiên, Thái Âm chân kinh, Thiên, thần ma bất diệt chân kinh, tiên cấp, tàn quyển, đạp vân bộ, Thiên, độc kinh, Thiên, mà nhân vật chính lúc này bị gạt sang một bên. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài hắn vẫn tươi cười đi lên chúc mừng. "Chớ đã, cô nàng này tại sao lại ở đây?" Triệu Vô Cực nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tiểu Vũ uốn éo thân thể, trong giọng nói tràn đầy nũng nịu. Sau khi giải quyết xong bữa tối, tất cả mọi người ai nấy đều trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Chương 41, ánh trăng và tâm sự. Chu Trúc Thanh hơi sững sờ, sau đó cười khẽ, nhưng nụ cười lại mang theo chút chua xót. Chu Trúc Thanh im lặng, ánh mắt có chút dao động. Nàng cười rạng rỡ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy, lắp bắp nói, "Ta về phòng trước đây." Hắn cảm thấy thế giới này đôi khi cũng có những khoảnh khắc yên bình đáng trân trọng như thế này. Một lát sau, nàng khẽ thở dài, sau đó bắt đầu kể về thân thế của mình. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng nói, nàng cũng không muốn vì mình mà để Trần Phàm gặp nguy hiểm. Trần Phàm khuôn mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của nàng, nắm lấy tay, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc, "Chắc chắn rồi." Càng nghĩ, Chu Trúc Thanh càng cảm thấy bị khuất, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Trần Phàm cười nhạt, giọng nói tràn đầy bá đạo, "Cái gì mà chó má hú nước? Trúc Thanh, ngươi là tự do, không ai có quyền ép buộc ngươi lấy người mà ngươi không thích." Sau đó, hắn cũng đứng dậy, chậm rãi trở về phòng, lên giường ngủ một giấc thật ngon. Trần Phàm mỉm cười, lại gần lỗ tai của nàng khẽ cắn, trong giọng nói tràn đầy bá đạo. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng nằm đó. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh chấn động, trái tim đập loạn nhịp. Hơn nữa, Đái Mộc Bạch người đã có hôn ước với nàng, lại chẳng hề để tâm tới cảm thụ của nàng, mà một mình bỏ trốn khỏi Tinh La Đế Quốc, thậm chí còn đi chơi hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Mặc dù nàng không bận tâm về việc nam nhân có tam thê tứ thiếp, nhưng chỉ vì hắn bỏ mặc nàng một mình ở Tinh La, để mặc nàng một mình chịu khổ. Chu Trúc Thanh hơi thất thần, trong mắt lóe lên một tia rung động. Hắn cười cười lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, bây giờ toàn thân trên dưới cũng đầm đìa mồ hôi, phía bên ngoài còn có một số điểm đen, tỏa ra những mùi hương khó ngửi. Nói xong, nàng đội vàng xoay người chạy thẳng vào ký túc xá, không dám quay đầu lại, nếu nhìn kỹ có thể thấy thai của nàng cũng hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Mãi một lúc sau, cả hai mới tách ra, trên môi còn lưu lại bóng ánh giọt nước, ánh mắt cả hai giao nhau, bầu không khí có chút ám muội. Nhìn kỹ lại là Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng cực kỳ diễm lệ, nhưng trong lòng vẫn hơi thấp thỏm, nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi có ngại không khi ta có hôn ước với người khác? Hắn nhìn nàng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy chắc chắn, đừng lo lắng, có ta ở đây. Với lại, ta cũng có thể giúp ngươi. Trần Phàm còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của nàng đã áp lên môi hắn. Rồi bất chợt, một nam nhân bỏ mặc hôn thê của mình, chịu đủ áp lực, còn bị truy sát suýt chết, còn bản thân hắn thì ra ngoài phong lưu khoái hoạt, loại người này không đáng để nàng phải bận lòng. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng nhẹ nhàng đáp lại, hai tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát vào trong lòng mình. Cảm ơn ngươi Trần Phàm, nhưng ta muốn tự tay giải quyết mọi chuyện, với lại ta cũng không muốn liên lụy ngươi, Tinh La Đế quốc rất mạnh, không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vàng bạc treo trên bầu trời, đẹp đến mức khiến người ta say mê, kèm theo tiếng côn trùng kêu ríu rít khiến cho ban đêm tĩnh mịch có chút huyền ảo. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu, nhìn lấy gương mặt của hắn, trái tim khẽ run lên. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, lên nóc nhà hóng gió. Chu Trúc Thanh nghe vậy, càng khóc lợi hại hơn, nàng dựa sát vào trong ngực của Trần Phàm khóc lớn, như muốn phát tiết tất cả ủy khuất mà nàng đã nhẫn nhịn bấy lâu nay. Trần Phàm nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong ngực, đưa tay vô vô lưng của nàng. Khóc đi, đừng kiềm nén, khóc rồi sẽ thấy tốt hơn. Trần Phàm khẽ nhún người nhảy lên một cái, đáp xuống bên cạnh nàng, nằm xuống, lại tiếp tục nằm trăng. Tiếng hít thở nhẹ nhàng đan xen, tiếng côn trùng rả rích, cùng với làn gió đêm thổi qua mang theo hương vị thanh mát của màn đêm. Trần Phàm nghĩ tới Đái Mộc Bạch, trong lòng không khỏi cười lạnh, tràn đầy khinh thường. Nước mát xối lên người, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể, cuốn đi những vết bẩn cùng sự mỏi mệt. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người, khuôn mặt nàng chậm rãi kề sát lại gần hắn. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Trần Phàm gật đầu chắc chắn. Sau một lúc, Chu Trúc Thanh mới dần dần bình tĩnh lại, nhìn xem gương mặt Trần Phàm gần trong gang tấc, nàng cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ, cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghi nhiều, nhẹ nhàng nhảy xuống rồi chậm rãi tiến đến chỗ nàng. Ưm, hắn vội vàng đứng dậy, nhanh chóng lấy ra một bộ y phục sạch rồi chạy ra khỏi ký túc xá. Bây giờ đã trễ rồi, hắn cũng lười nấu nước nóng, trực tiếp chạy ra cái giếng phía bên ngoài tắm rửa. Không sao, đừng lo lắng, ta cũng không có ngu như vậy, bây giờ chúng ta không đối phó được thì sau này, khi ta đủ mạnh, ta sẽ đem Tinh La hoàng tộc săn bằng, để bọn chúng biết hậu quả của việc làm cho Trúc Thanh của ta khóc, là sẽ phải trả giá thật lớn. Nàng sinh ra trong một gia tộc Chu gia, ở Tinh La đế quốc, từ nhỏ đã bị ép buộc đính hôn với Đái Mộc Bạch, chỉ vì Chu gia đời đời thông hôn cùng Tinh La hoàng thất. Chương 41, ánh trăng và tâm sự. Sau khi hoàn thành tu luyện, Trần Phàm cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, cơ bắp trên cơ thể cũng càng ngày càng hoàn mỹ, tám khối cơ bụng toàn bộ lộ ra ngoài. Thật, ngươi là chính ngươi, vận mệnh của ngươi tất nhiên phải do ngươi nắm giữ, không ai có quyền quyết định thay ngươi cả. Đương nhiên là có rồi. Chu Trúc Thanh con ngươi trong suốt lặng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt dần dần hiện lên tình ý, nụ hôn của hai người dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Chu Trúc Thanh thấy hắn đến, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn ánh trăng trên bầu trời. Nhìn xem bóng lưng rời đi đầy hốt hoảng của nàng, Trần Phàm hơi thất thần, nhớ lại nụ cười rạng rỡ của nàng ban nãy, hắn lại cảm thấy cực kỳ thương tiếc. Trần Phàm nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước. Thế là Trần Phàm lặng lẽ rời phòng, nhún người nhảy lên mái nhà, nằm xuống, hai tay gối sau đầu, lặng lặng ngắm trăng. Hắn quay đầu sang, lúc này mới nhận ra, trên nóc ký túc xá đối diện, có một bóng người đang nằm đó. Trần Phàm mở to hai mắt, hơi bất ngờ vì băng xương thiếu nữ thế mà chủ động hôn hắn. Một lát sau, Chu Trúc Thanh khẽ cười, nhưng giọng nói lại mang theo chút trêu bừa, nếu như ta gặp nguy hiểm, ngươi có cứu ta không? Đái Mộc Bạch, chó má gì chứ? Chu Trúc Thanh ngượng ngùng khẽ rên một tiếng. Sau khi tắm xong, hắn quay người đi trở lại ký túc xá, leo lên giường, định nhắm mắt ngủ một giấc nhưng lại không tài nào ngủ được. Thật sao? Lớn lên, nàng nhận ra bản thân chỉ là một quân cờ trong sự sắp đặt của gia tộc, không có quyền tự do lựa chọn, thậm chí tính mạng của bản thân cũng khó có thể bảo vệ. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói với nàng câu này. Một lúc sau, Chu Trúc Thanh bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nghĩ ta có thể nắm giữ vận mệnh của mình không?" Trần Phàm nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chương 42, đi tắc thác thành khi cả bốn người bước vào, liền nhìn thấy Chu Trúc Thanh đang ngồi một mình ở một góc bàn gần cửa sổ, lặng lặng dùng nữa. Trần Phàm ngồi một bên quan sát, khóe môi khẽ cong, nhìn khung cảnh ấm áp này, hắn quyết tâm phải cố gắng trở nên mạnh hơn, để bảo vệ những gì mình đang có. Linh Vinh Vinh lập tức nhảy cẳng lên hoan hô, "Tốt quá. Vậy chiều nay chúng ta xuất phát." Nhưng Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ rất nhiệt tình trò chuyện với nàng, dần dần khiến nàng bất ngại ngùng hơn, cũng bắt đầu trò chuyện sôi nổi hơn với mọi người, mặc dù nàng lớn tuổi hơn Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, nhưng nàng cũng không có bộ dáng ta là đại tỷ. Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ nhún nhún vai, Triệu Vô Cực đã báo lại mọi chuyện xảy ra, bao gồm cả việc Mạnh Ý Liễu nhiên đột nhiên gia nhập. Nằm xuống giường, hắn lặng lặng hồi tưởng về những gì đã xảy ra với Chu Trúc Thanh. Trần Phàm nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ, có vẻ như nàng vẫn giữ thói quen một mình. Một lúc sau, Tiểu Vũ chạy đến bên cạnh Trần Phàm, ôm lấy cánh tay của hắn bung lên, cười híp mắt, "Phàm ca ca, chúng ta quyết định rồi, hai ngày này sẽ vào thành chơi. Ngươi có muốn đi cùng không?" Chu Trúc Thanh nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu, "Được rồi, ta đi." chắc chắn hắn đã tẩy não Tiểu Vũ, không được ta phải mạnh hơn, để đánh bại hắn cứu Tiểu Vũ ra khỏi ma trảo của hắn. Trần Phàm đi thẳng đến chỗ của nàng, mỉm cười hỏi. Hắn định rủ Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ và Mạnh Y Lệ Nhiên cùng đi ăn sáng. Từ một bên khác, vài nam sinh cũng có mặt trong nhà ăn. Nàng chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhàn nhạt nói, do hôm qua các ngươi vừa trở về từ tinh đấu đại sâm lâm, cho nên ta quyết định cho các ngươi nghỉ ngơi 2 ngày. Trần Phàm nhìn quanh một lượt, đột nhiên nhớ đến Chu Trúc Thanh, liền hỏi, hắn đã từng ôm ảo tưởng với nàng, nhưng bây giờ xem ra khoảng cách giữa hắn và nàng ngày càng xa. Còn Đường Tam, từ khi bước vào nhà ăn, hắn đã nhìn thấy Tiểu Vũ và Trần Phàm thân thiết nói cười. Lúc này, Phất Lan Đức liếc nhìn nàng, gật đầu nói, hoan nghênh ngươi gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Trần Phàm sau khi rời khỏi nóc ký túc xá, liền trở về phòng của mình, bầu trời đêm vẫn tĩnh lặng, không khí se lạnh làm hắn cảm thấy thoải mái. Trần Phàm mỉm cười gật đầu. Tiểu Vũ nhí nhảnh khoác lấy tay của Ninh Vinh Vinh, cười hì hì nói, nhà ăn của Sử Lai Khắc học viện không quá lớn, nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Còn Đái Mộ Bạch, hắn nhìn thấy Chu Trúc Thanh và Trần Phàm ngồi cạnh nhau, vẻ mặt hắn lập tức âm trầm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tên khốn khiếp đó thế mà dám ngồi cạnh vị hôn thê của ta. Nắm tay hắn siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng ra, vì hắn biết mình không có khả năng chiến thắng Trần Phàm đi lên, bất quá là chịu đánh thôi. Thế là cả đám cùng nhau ngồi xuống, bắt đầu dùng nữa. Mạnh Y Lệ Nhiên cũng trò chuyện sôi nổi, có vẻ như nàng đã bắt đầu hòa nhập hơn với mọi người rồi. Nghĩ đến nụ hôn bất ngờ kia, khóe môi Trần Phàm khẽ nhếch lên. Trần Phàm ôn nhu vuốt ve đầu của nàng, mỉm cười gật đầu, được thôi. Đường Tam liên tục tự an ủi bản thân. Ngay sau đó mọi người lập tức tản ra, Mã Hồng Tuấn nở nụ cười bị ổi chạy theo Đái Mộ Bạch, có vẻ như hai đồng chí này định đi cho chim ăn nữa rồi. Lúc đầu Mạnh Y Lệ Nhiên còn có chút câu nệ, không nói gì nhiều. Cảm giác sảng khoái làm tinh thần hắn càng thêm tỉnh táo. Xong xuôi, Trần Phàm bước ra khỏi ký túc xá, hướng về phía khu vực nữ sinh, vừa đi vừa khẽ hát, vậy chúng ta cùng đi. Vừa đi đến nơi, hắn đã thấy Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đang đứng trò chuyện với Mạnh Y Lệ Nhiên trước cửa ký túc xá. Khi nhìn thấy hắn đi đến, Ninh Vinh Vinh liền nở một nụ cười ngọt ngào. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi trốn tránh, nhớ tới tối hôm qua nàng như thế chủ động, khuôn mặt không tự chủ được nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nhưng ngay sau đó, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ cũng nhao nhao tiến lên, một người ôm lấy một cánh tay của nàng, cười nói, nàng đi ăn trước rồi. Thậm chí Chu Trúc Thanh cũng thi thoảng tham gia vào câu chuyện, bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn. Đi thôi, ta đói bụng lắm rồi. Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta ngồi chung được chứ? Chu Trúc Thanh hơi do dự, nàng còn định đi vào rừng huấn luyện, nhưng thấy mấy nữ khác đều đi, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, nếu mình không đi, Trần Phạm sẽ ở riêng cùng ba nữ nhân khác. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy có chút khó chịu. Đúng rồi đó, đi cùng đi. Phất Lan Đức cười nhạt, sau đó phất phất tay, lười biếng tiêu sái xoay người rời đi. Nhưng lúc này, Trần Phạm tiến đến bên cạnh nàng, mỉm cười nói, áo tư tạp thì nhìn Linh Vinh Linh, ánh mắt có chút phức tạp. Chương 42, đi tắc thắt thành trong lòng, một cảm giác khó chịu dâng lên. Cũng không biết các nàng dậy chưa? Trần Phàm trong lòng thầm nghĩ. Trúc Thanh đâu? Mạnh Y Lệ Nhiên hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cả bốn người cùng nhau tiến về phía nhà ăn của học viện, vừa đi vừa trò chuyện thật vui. Chu Trúc Thanh đứng một bên, dường như không có ý định đi, trong lòng nàng thầm nghĩ, ta muốn đi huấn luyện, ta muốn mạnh lên. Mạnh Y Lệ Nhiên cũng thuyết phục nàng, dịu dàng nói, đi cùng nhau đi. Tại sao Tiểu Vũ lại thân thiết với hắn như vậy? Ánh mắt hắn dần trầm xuống. Trúc Thanh, ngươi cũng đi chứ? Đi cùng nhau đi Trúc Thanh. Đông người mới vui. Sau đó Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ và Mạnh Y Lệ Nhiên tụ lại một góc, liễu ra liễu díu thì thầm bàn bạc. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo, không khí trong lành sau một cơn gió nhẹ đêm qua. Hắn vươn vai một cái, cảm giác cơ thể tràn đầy sinh lực, bước xuống giường, hắn lấy nước rửa mặt, sau đó đi đánh răng. Nhìn thấy bên cạnh Mạnh Y Lệ Nhiên, hắn thấy nàng dáng dấp vẫn còn có chút câu nệ, có vẻ như nàng vẫn chưa quen ở đây. Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh khuôn mặt khinh bỉ nhìn hai bọn hắn, Mạnh Y Lệ Nhiên đứng ở một bên, gương mặt tràn đầy nghi hoặc. Nhìn xem bộ dáng của Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ánh mắt lấp lóe, nhìn Trần Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng chợt nàng khẽ lắc đầu, thầm đủ, mặc kệ hắn có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần trong lòng hắn có ta liền được, không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Trần Phàm từ từ mở mắt, cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời rọi vào người. Hôm qua ngươi ngủ ngon chứ? Hắn mỉm cười hỏi. Không ngờ băng xương nữ thần cũng sẽ có lúc động tâm a, được rồi, giải tán đi. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Trần Phàm được ăn sáng cùng toàn mỹ nữ, không khỏi hâm mộ lẫn ghen tị, thật bản thân không thể thay vào đó. Một lúc sau, Phất Lan Đức mới chậm rãi xuất hiện. Mạnh Y Lệ Nhiên chắp tay, cung kính đáp, cảm ơn viện trưởng. Phàm ca ca, ngươi đến đúng lúc lắm, chúng ta cũng đang định đi ăn sáng đây. Chương 43, dạo phố bầu trời dần ngả về chiều, ánh nắng hắt lên những mái ngói cổ kính, nhuộm cả con phố bằng một sắc vàng ấm áp. Không ai phản đối, cả nhóm bước vào trong. Trần Phàm đi ở phía sau, thản nhiên nhìn ngắm từng người, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn không đội vàng, cũng chẳng thúc giục, chỉ lặng lẽ bước theo sau. Tiểu Vũ hai mắt sáng lên, chạy đến một quầy hàng nhỏ. Trên giá gỗ, từng xiên kẹo hồ lô đỏ rực, phủ một lớp đường bóng loáng, phản chiếu ánh mặt trời. Mạnh Y Lệ Nhiên lúc đầu còn hơi e dè, nhưng khi thấy các nàng vui vẻ bàn luận, dần dần cũng bị cuốn vào bầu không khí rộn ràng. Nàng bước chậm lại, đôi mắt khẽ động khi thấy một quầy hàng nhỏ bày bán những miếng ngọc bội tinh xảo. Linh Vinh Vinh cũng nếm thử, khẽ gật đầu, Tiểu Vũ nhanh nhẹn mua một sâu, vừa cắn một miếng đã nheo mắt cười thích thú, ngon quá, ngọt mà không lấy. Thú vị. Hắn khẽ cười, nhưng cũng không dừng lại lâu. Hương thơm của rượu ủ lâu năm hòa quyện cùng mùi thức ăn béo ngậy tỏa ra từ bên trong, khiến bụng dạ người ta không khỏi réo vang. Ngoài cửa sổ, ánh trăng lững lờ trôi, soi bóng xuống những con phố rực rỡ ánh đèn. Sau một hồi, mọi người tìm được một cái tiểu lâu không tệ để nghỉ chân. Một tên tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đến, gương mặt niềm nở, chư vị khách quan, không biết muốn dùng bữa ở tầng 1 hay đặt phòng bịp trên tầng 2. Không khí bàn ăn trở nên náo nhiệt. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đùa giỡn nhau, Mạnh Y Liễu nhiên cười nhẹ nhàng, còn Chu Trúc Thanh thỉnh thoảng cũng nói vài câu nhận xét về món ăn. Phan ca ca, chỗ kia có bán kẹo hồ lô. Chu Trúc Thanh cũng bắt đầu lật xem thực đơn, bình thản nói, thêm một bình rượu mai hoa, một phần lẩu chua ngọt. Không tệ lắm. Hắn gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên. Dưới chân, con đường lát đá xanh trải dài, mỗi phiến đá đều nhăn nhủi, chứng tỏ đây là một khu vực sầm uất. Những nữ tử hầu bàn mặc y phục lụa mỏng, mái tóc búi cao, khéo léo bưng từng bình rượu, đĩa thức ăn đến cho khách. Nhưng bây giờ nàng có bạn, có cả nam nhân nàng yêu thích đi cùng, còn gì vui vẻ hơn. Tiểu Vũ hơi hít hít cái mũi, hai mắt sáng lên, chính là chỗ này. Thơm quá đi mất. Tiểu Vũ duỗi người một cái, lộ ra đường con nguyện chuyển, lười biếng nói, đi dạo lâu như vậy, ta bắt đầu thấy đói rồi. Lúc đi ngang qua một gánh hát rong, Trần Phàm vô thức liếc nhìn. Trên sân khấu gỗ đơn sơ, một cô gái trẻ đang múa kiếm theo nhịp trống, đường kiếm uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ. Đám đông vây quanh vỗ tay không ngớt, có người còn ném tiền thưởng lên sân khấu. Trần Phàm định lắc đầu, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Tiểu Vũ, lời đến khóe miệng vẫn là nuốt vào, cuối cùng vẫn nhận lấy, cắn thử một miếng. Ở góc xa, một nhóm nhạc công đang gảy đàn tỳ bà, tiếng nhạc du dương hòa cùng giọng hát mềm mại của một nữ ca sĩ, tạo nên bầu không khí vừa náo nhiệt, vừa tao nhã. Bên cạnh, Chu Trúc Thanh gương mặt vẫn lạnh nhạt, đứng quanh tay, nhưng khóe môi nàng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mạnh Y Liễu nhiên hơi chần chừ, nhưng rồi cũng lên tiếng, ta muốn thử đậu hũ ma bà. Linh Vinh Vinh cũng vui vẻ không kém, mặc dù ở đây độ phồn hoa không bằng Thiên Đấu Thành. Cứ như vậy, năm người vừa đi vừa thưởng thức những xiên kẹo ngọt ngào, tiếp tục hòa mình vào không khí nhộn nhịp của Tắc Thất Thành. Trần Phàm bật cười, khẽ gật đầu, được rồi, tìm một tiểu lâu dùng bữa trước đã. Nghĩ như vậy, Linh Vinh Vinh khẽ nhón chân nhìn qua khung cửa kính, thật đẹp, ta muốn mua một cái. Vinh Vinh, nhìn kìa, tiệm bán đồ trang sức có rất nhiều trâm cài đẹp. Linh Vinh Vinh hơi nhướng mày, trêu ghẹo nói, ngươi là thỏ, không phải nên ăn rau sao? Nàng quay sang nhìn Trần Phàm, chìa ra một xiên khác, Phàm ca ca, ngươi ăn thử không? Dưới ánh đèn lồng đỏ rực, một tòa tiểu lâu ba tầng nổi bật giữa dãy phố tấp nập. Biển hiệu bằng gỗ lim khắc ba chữ Vọng Nguyệt Lâu bốn lượn như rồng bay phượng múa, ánh lên sắc vàng dưới ánh nến. Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi thư thái giữa chốn đô thành xa hoa. Sau khi yên vị, Trần Phàm đẩy thực đơn ra giữa bàn, muốn ăn gì thì gọi đi. Một bữa tối bình yên mà đầy dư vị. Sau khi rời khỏi học viện, Trần Phàm cùng bốn thiếu nữ chậm rãi bước trên con đường phồn hoa của Tắc Thất Thành. Linh Vinh Vinh cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy, ta cũng nói rồi, chúng ta đi ăn thôi. Một lát sau, bầu trời bắt đầu chuyển màu tím sẫm, những chiếc đèn lồng đỏ dần được thắp sáng, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp con phố. Không khí buổi tối trở nên ấm áp hơn, xen lẫn chút bình yên giữa sự náo nhiệt. Linh Vinh Vinh gật đầu đồng tình, nhìn thôi cũng biết là quán ăn cao cấp rồi, nhất định phải thử xem sao. Tiểu Vũ bĩu môi, ngươi quản ta chắc. Mạnh Y Lệ nhiên nhẹ nhàng cầm đũa, thưởng thức món đậu hũ ma bà cay nồng, hương vị tê cay kích thích đầu lưỡi khiến nàng khẽ run lên. Chương 43, dạo phố bên cạnh, Linh Vinh Vinh và Mạnh Y Lệ nhiên cũng mua mỗi người một xiên, còn Chu Trúc Thanh thì chỉ lặng lặng nhìn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà nhận lấy khi Tiểu Vũ dúi vào tay nàng. Trần Phàm chỉ bình thản quan sát, thỉnh thoảng gấp thức ăn cho các nàng. Chu Trúc Thanh nhìn hắn một chút, lạnh nhạt nói, phòng riêng. Hai bên đường, cửa hàng san sát, biển hiệu rực rỡ, tiếng giao hàng vang lên không dứt. Hương thơm của thức ăn bốc lên từ các quầy hàng bên đường, hòa cùng mùi hương nhẹ nhàng của gỗ đàn hương tỏa ra từ các tiệm trang sức, tạo nên một không khí náo nhiệt. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh nhanh chóng hòa vào dòng người, hai nàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiểu Vũ mặt mày hơn hở kéo lấy tay Ninh Vinh Vinh, hào hứng reo lên, vị chua ngọt của táo gai hòa quyện cùng lớp đường giò tan, để lại dư vị thanh mát trên đầu lưỡi. Trần Phàm gật đầu, gọi thêm vài món khác rồi đưa thực đơn lại cho tiểu nhị. Người kia nhanh nhẹn đi chép, sau đó lui xuống chuẩn bị. Tiểu Vũ nhanh chóng chộp lấy thực đơn, đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy hàng loạt món ngon, ta muốn thịt hầm, cá kho tộ, bánh bao nhân thịt, canh xương hầm đậu xanh, à đúng rồi, thêm một con vịt quay. Trên đường, thỉnh thoảng họ lại dừng lại trước một quầy hàng, có khi là tiệm vải với những tấm lụa mềm mại phất phơ trong gió, có khi là tiệm sách với hương giấy cũ thoang thoảng. Vừa bước vào, không khí náo nhiệt lập tức ập tới. Tầng một của tiểu lâu rộng rãi, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, khách nhân ra vào tấp nập. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt nàng cũng thoáng nét hứng thú khi nhìn hai tiểu cô nương nhảy nhót phía trước. Da giòn, thịt mềm, thấm đẫm gia vị, không hổ danh là tiểu lâu cao cấp. Tiểu nhị lập tức dẫn cả nhóm lên tầng 2, vào một gian phòng yên tĩnh. Bên trong, ánh đèn ấm áp chiếu lên bộ bàn ghế gỗ lim bóng loáng, cửa sổ mở ra hướng về phía con phố lung linh ánh đèn. Chu Trúc Thanh rót một chén rượu mai hoa, nhấp một ngụm, ánh mắt có chút tán thưởng, rượu này không tệ. Chẳng mấy chốc, đồ ăn được bưng lên. Hương thơm nóng hổi bốc lên nghi ngút, sắc màu rực rỡ của các món ăn khiến ai nấy đều nuốt nước bọt. Chương 44, mua y phục nàng mặc một bộ váy lụa màu tím nhạt, ôm sát đường cong thanh mảnh. Vạt váy dài rủ xuống, tà áo khẽ bay theo gió, khiến nàng trông vừa tinh lịch vừa quyến rũ. Đôi thai thỏ khẽ động, nụ cười trên môi sáng rực như ánh bình minh. Khi cả nhóm bước vào, một tên thiếu nữ lập tức tiến đến, nở nụ cười chuyên nghiệp, hoan nghênh quý khách. Các vị muốn thuê phòng sao? Người thiếu nữ hơi sửng sở, sau đó ánh mắt nhanh chóng lướt qua cả nhóm. Khi thấy cả bốn nữ nhân dung mạo tuyệt sắc đi bên cạnh Trần Phàm, ánh mắt của nàng lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Không khí về đêm rất mát mẻ, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa quế từ đâu đó trong thành. Khu, đương nhiên là tất cả đều đẹp rồi, mọi người đừng nên so sánh, dù sao mỗi người đều có nét đẹp riêng. A, hương thơm của gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí, kết hợp với không gian thanh lịch, khiến nơi đây toát lên vẻ xa hoa mà trang nhã. Cuối cùng là Chu Trúc Thanh. Nàng chọn một bộ váy đỏ bó sát, hở vai, tôn lên nước da trắng ngần và đường cong yêu kiều. Đôi mắt phượng khẽ chớp, quyến rũ nhìn lấy Trần Phạm, "Phạm ca ca, ngươi thấy sao?" Mặc dù Ninh Vinh Vinh không thiếu tiền, nhưng đây là Trần Phạm trả tiền, giống như là Trần Phạm tặng y phục cho nàng vậy, nên nàng rất vui vẻ. Mặc dù trong lòng hoảng hốt, nhưng hắn vẫn cố chấn định trả lời. Ninh Vinh Vinh cũng gật đầu đồng tình, "Ừm, cũng đến lúc nghỉ ngơi." Chương 44, mua y phục không thành vấn đề, cứ chuẩn bị đầy đủ đi. Nói xong, hắn lấy ra một tấm thẻ vàng từ trong chứa vật hồn đạo khí. Thiếu nữ đưa tay nhận lấy, ánh mắt khẽ lóe lên, rồi lập tức cung kính nói, "Công tử là khách quý, vậy mời các vị lên lầu." Tam nữ nghe vậy, bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng cũng hơi thất vọng, tuy nhiên, rất nhanh các nàng liền đem nó ném sau. Tấm biển gỗ sơn son thiếp vàng treo ngay cổng lớn, bên trong, ánh sáng lung linh phản chiếu lên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Linh Vinh Vinh cũng bước ra ngay sau đó. Mạnh Y Lệ nhiên hơi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn khẽ gật đầu, xem như là chấp nhận lời khen của hắn. Linh Vinh Vinh cũng gật đầu đồng ý, dù sao cũng mới ăn no, đi dạo cho nó tiêu cơm. Nàng chọn một bộ váy xinh nhạt, tay áo rộng thướt tha, vạt váy điểm xuyết hoa văn nhẹ nhàng. Cả người nàng toát lên vẻ thanh thoát, như một nàng tiên vừa bước ra từ bức họa thủy mặc. Tiểu Vũ ánh mắt tò mò lướt qua từng dãy quần áo, hương phấn nói, "Đẹp quá, ta muốn thử mấy bộ này. Phan ca ca, ngươi thấy bộ này thế nào?" Không lâu sau, từng nữ nhân lần lượt bước ra. Trần Phan bật cười, "Được thôi, các ngươi muốn đi đâu?" Tiểu Vũ vui vẻ ôm mấy bộ y phục mới, kéo Chu Trúc Thanh, Linh Vinh Vinh cùng Mạnh Ý Lệ Nhiên ra ngoài. Trần Phan hào sảng phất phất tay, "Cứ chọn thoải mái, ta không thiếu tiền." Tiểu Vũ rũi tay lời biếng, khẽ ngáp một cái, "Chơi vui thật, nhưng ta bắt đầu thấy mệt rồi." Tiểu Vũ đôi mi khẽ cong, vui vẻ xoay một vòng, váy áo tung bay, tạo nên một khung cảnh động lòng người. Linh Vinh Vinh cũng hứng thú không kém, chọn vài bộ y phục sang trọng, đôi mắt lóe lên tia tinh lịch, "Phạm ca ca, ngươi bao hết đúng không?" Trần Phạm nhìn từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt tán thưởng, "Rất đẹp, rất hợp với ngươi." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh như đang nói, "Vinh Vinh, ngươi ngứa già, ngươi đợi đó cho ta." Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên vẻ hài lòng. Trước khi rời khỏi cửa hàng, Trần Phạm còn mua thêm rất nhiều quần áo cùng với phụ kiện, đồ thỏ, vớ lưới, tơ trắng chỉ đen, rất nhiều các loại tình thú đồ vật. Kèm theo chính là ánh mắt quái dị của nữ nhân viên bán hàng. Sau khi chọn xong, Trần Phạm không chút do dự thanh toán. Nàng khoác lên người một bộ y phục đen bó sát, thêu hoa văn bạc và áo cắt xẻ táo bạo, làm nổi bật khí chất lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ của nàng. Nơi hắn chọn là Tụ Tiên Lâu, một khách sạn cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố. Cả tòa lầu 3 tầng được xây dựng theo kiến trúc cổ điển, mái ngói bốn cong, đèn lồng treo dọc hành lang, tỏa ra ánh sáng ấm áp trong đêm. "Được chứ, công tử. Khách sạn chúng ta có phòng thượng hạng, rộng rãi thoáng đãng, mỗi phòng đều có bồn tắm nước nóng riêng. Giá là 50 kim hồn tệ một đêm, không biết công tử có cần phục vụ kèm bữa sáng không?" Nghe vậy, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh lập tức vui vẻ, bắt đầu chọn đồ không chút do dự. Dưới ánh sáng mờ ảo, từng dãy cửa hàng san sắt vẫn còn mở cửa, đèn lồng đỏ treo cao, phản chiếu lên mặt đường lát đá bóng loáng. Trần Phàm nhìn nàng một lúc, khóe môi nhếch lên, "Rất phù hợp với phong cách của ngươi." Ánh mắt Trần Phàm khẽ dừng lại, bắt đầu đánh giá, nhẹ nhàng mà tinh tế, "Rất hợp với ngươi." Một vị mỹ phụ nhân nhanh chóng bước tới, khuôn mặt hiền hòa nở nụ cười chuyên nghiệp, "Hoan nghênh quý khách. Các vị muốn tìm loại y phục nào?" Mạnh Ý Lệ Nhiên bước ra tiếp theo. Trần Phàm liền gật gù khen ngợi, "Đẹp đến mức khó rời mắt." A, Mạnh Ý Lệ Nhiên hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng bị kéo vào cuộc. Tiểu Vũ là người đầu tiên. Chu Trúc Thanh ban đầu có chút do dự, nhưng khi lướt qua một bộ y phục màu đen thêu hoa bạc, ánh mắt nàng khẽ lóe lên, cuối cùng cũng chọn một bộ mang vào phòng thử đồ. Đôi mắt nàng lập tức sáng lên, "Chúng ta đi tiệm y phục kia nhìn xem đi." Trần Phàm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Tiểu Vũ nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, khẽ híp mắt nói, "Buổi tối ở đây thật náo nhiệt, chúng ta đi một vòng nữa đi." Trần Phàm nhìn quanh, ánh mắt lướt qua những tòa lầu cao ngất hai bên phố. Một lát sau, hắn chỉ tay về phía một khách sạn sang trọng gần đó, "Chúng ta nghỉ ở đó đi." Linh 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 tinh lịch thẻ lưỡi, nháy mắt khiêu khích, như muốn nói gừ. "Ta đợi ngươi đến giáo huấn ta đây." Trần Phàm khẽ mỉm cười, rồi cũng thong thả bước vào cùng các nàng. Linh 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 ánh mắt đảo quanh mọi người, sau đó nhìn về phía Trần Phàm giọng nói mang theo chút trêu chọc, "Phàm ca ca, vậy ngươi nói, chúng ta ai đẹp hơn?" Nhà bên trong tiệm, không gian rộng rãi với hàng loạt giá treo y phục đủ màu sắc. Những bộ váy dài thướt tha, áo lụa mỏng tang, trang phục thêu hoa tinh xảo được sắp xếp gọn gàng, từng món đều toát lên vẻ quý phái. Trần Phàm gật đầu, "Cho chúng ta một phòng tốt nhất." Sau khi giải quyết xong bữa tối, cả nhóm bắt đầu rời khỏi tử lâu. Tiểu Vũ ánh mắt đảo quanh, đột nhiên nhìn thấy một tiệm y phục trang hoàng lộng lẫy bên đường. Không đợi ai phản đối, nàng nhanh chóng kéo lấy tay Mạnh Y Lệ Nhiên bước vào, Linh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng theo sau. Trần Phàm bị nhìn có chút không được tự nhiên, mồ hôi lạnh ứa ra, đây là một cái toi mạng đề. Linh Vinh Vinh vừa dứt lời, còn lại ba vị thiếu nữ không hẹn mà ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn ngập mong đợi. Linh Vinh Vinh trong lòng cực kỳ vui vẻ, khóe môi cong lên. Chương 45, một đêm trong khách sạn ngươi đồng ý thật sao? Hai nàng trợn tròn mắt nhìn nhau. Rõ ràng không ai ngờ đối phương cũng có ý định này. Trần Phàm dựa vào đầu giường, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc. Cánh cửa phòng tắm khẽ đóng lại. Linh Vinh Vinh nghe vậy, ngay lập tức phản bác, ai mà thèm hẹn với nàng chứ? Được thôi, nhưng mà không được làm loạn. Thấy vậy, Trần Phàm lại xoay qua Linh Vinh Vinh, dùng một tay véo hồng đầu của nàng. Hắn cúi đầu, sau đó rời đi. Nhìn hai nữ nhân bên cạnh, Trần Phàm không nhịn được nhớ lại những khoảnh khắc tối qua. khóe môi hơi cong lên, hắn lười biếng mở mắt nhìn về phía kẻ đột nhập. Ngay sau đó một tiểu nhị nhanh chóng dẫn cả nhóm lên tầng 2. Hai người các ngươi đây là có hẹn trước a? Tiểu Vũ yên lặng đứng một bên, gương mặt có chút ửng đỏ, rõ ràng vẫn còn chút xấu hổ vì khoảnh khắc vừa rồi. Sáng hôm sau, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, những tia nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi vào phòng, vẽ nên một khung cảnh yên bình. Trần Phàm lười biếng mở mắt, cơ thể vẫn còn chút thư thái sau một đêm đặc biệt. Không đợi hai nàng phản đối, Trần Phàm một tay ôm eo một người, ôm hai nàng lao vào phòng tắm. Linh 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 hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt mơ màng hé mở, ánh nhìn còn có chút mông lung chưa tỉnh táo hoàn toàn. Trần Phàm cười lắc đầu, sau đó cùng hai nữ đi xuống lầu. Chỉ còn lại Trần Phàm, hắn đứng trước cửa phòng ngáp một cái, luốt luốt có chút ế ẩm cánh tay, nữ nhân đúng là sinh vật kỳ lạ, một khi mà đi mua sắm là không dừng lại được. Tiểu Vũ ban đầu còn mạnh miệng, nhưng chỉ sau một hồi đã mềm nhũn trong lòng Trần Phàm. Ta muốn thỉnh giáo về việc tu luyện. Các nàng mua đồ, Trần Phàm đương nhiên là người mang chúng rồi, mặc dù có giới châu, nhưng mọi người lại nói là mang theo như vậy cảm giác mới thỏa mãn. Linh Linh Linh. Không gian bên trong rộng rãi, với một chiếc giường lớn phủ chăn gấm, bàn trà gỗ đàn hương, cửa sổ tròn mở ra một ban công nhỏ có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố. Trần Phàm vừa nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cánh cửa phòng đột nhiên khẽ động. Tiểu Vũ và Ninh Linh Linh nhìn nhau, hai gương mặt đều có chút xấu hổ nhưng cũng không phản bác, nhanh chóng rời giường. Lại cạnh. Đúng chính là nó. Tiểu Vũ nghe tới ăn, ngay lập tức hai mắt sáng lên, hăng hái giơ tay nói, "Đúng vậy à, ta đói rồi chương 45, một đêm trong khách sạn hắn không cần mở mắt cũng biết là ai." Tiểu Vũ ánh mắt đảo một vòng, cười hì hì, kéo tay nàng, "Đi thôi. Có gì đâu mà ngại." Buông ra. Ta không muốn a mọi người nhận chìa khóa, lần lượt bước vào trong phòng của mình. Ánh mắt đảo qua hai bóng dáng đang cuộn tròn trong chăn. Tiểu Vũ rúc sát vào trong ngực Trần Phàm, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn lộ ra chút hường hào, đôi hai thỏ khẽ khiêu động. "Phàm ca ca, ngươi thật xấu nha." Một bóng dáng nhỏ nhắn lén lút bước vào, tiếng động rất nhỏ, nhưng Trần Phàm vẫn cảm giác được. Hai nữ bị nhìn có chút không được tự nhiên, cơ thể có cảm giác hơi nóng lên. "Vậy thì, chúng ta tắm nước nóng đi." Trần Phàm mỉm cười nói. Còn Chu Trúc Thanh, sau khi lướt mắt nhìn qua cả ba, nàng hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong đáy mắt lại có chút ghen tuông. Thứ Linh Minh Minh ngạc nhiên nhìn nàng, Linh Minh Minh thân thể có chút cứng ngắc, nhưng cũng không phản đối nữa, mặc kệ cho Tiểu Vũ lôi kéo. Một đêm không ngủ trôi qua, Tiểu Vũ cũng không để ý, nhảy lên giường, vùi đầu vào gối, lan qua lan lại, dù sao cũng vào rồi, không ngủ thì làm gì. Trong không gian ấm áp ấy, bầu không khí dần trở nên vi diệu. Mạnh Y Yển nhiên cúi đầu, khẽ kéo tay áo Chu Trúc Thanh, nhẹ giọng nói, "Được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát, chúng ta xuống dưới trước đi." Linh Minh Minh hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, tùy tiện biên ra một cái lý do, mất vài giây để nhận ra tình cảnh của bản thân, nàng chớp mắt nhìn Trần Phàm, sau đó cúi xuống nhìn chính mình, lập tức đỏ mặt. Hắn ngả người xuống giường, nhắm mắt thư giãn. "Tiểu Vũ, ngươi lén lút làm gì đó?" Tiểu Vũ ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía Linh Minh Minh, rồi lại nhìn Trần Phàm, cuối cùng mím môi, như thể vừa hạ quyết tâm. "Đúng vậy." Nàng vừa dứt lời, phía sau lại có thêm một bóng dáng khác len lén bước vào. Sau khi vệ sinh cá nhân, cả ba cùng nhau ra khỏi phòng. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra. Dù không ai nói gì, nhưng với sự thông minh của nàng, hiển nhiên có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng không khỏi dâng lên các loại cảm xúc kỳ lạ, có chút hâm mộ, còn có chút chua xót. Bên trong, hơi nước lờ lờ, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên làn da trắng mịn của hai thiếu nữ. Dù gì buồn tắm cũng rộng, không phải sao? Khi thấy gương mặt trêu chọc của Trần Phàm, nàng lập tức đỏ mặt, vội kéo chăn trùm kín đầu. Tiểu Vũ nháy nháy mắt, khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là không tin, tiếp lấy lại nhìn Trần Phàm, chợt cười gian, thế thì thật trùng hợp, hay là cùng một chỗ. "Ta không buồn ngủ, nên đến tìm Phàm ca ca tâm sự a." Hắn vừa dứt lời, hơi nước bốc lên nhẹ nhẹ, hương thơm thảo dược thoang thoảng trong không khí. Trần Phàm lười biếng duỗi người, rồi ngồi dậy, ánh mắt có chút tà ý, lửa nóng nhìn hai nàng. "Hừ, ngươi rất biết hưởng thụ nhỉ." Khi đến trước dãy phòng, tiểu nhị kính cẩn đưa chìa khóa cho từng người, "Chúc quý khách nghỉ ngơi thật tốt, nếu có nhu cầu gì, cứ gọi tiểu nhân bất cứ lúc nào." Khoảnh khắc bốn ánh mắt giao nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên vi diệu. Sau đó, Trần Phàm đẩy cửa bước vào phòng. "Bạch, bạch, bạch." Mạnh Y Lệ Nhiên và Chu Trúc Thanh đồng thời xuất hiện. Mạnh Y Lệ Nhiên mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Trần Phàm cùng hai nữ nhân đứng sát bên cạnh. Nước khẽ lay động, tiếng trò chuyện thì thầm, như khóc lại như vui, xen lẫn những âm thanh mập mờ đầy mê hoặc, kèm theo là những âm thanh bạch bạch đầy quái dị. Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc sang Tiểu Vũ và Ninh Minh Minh. Cả hai lúc này đều có chút xấu hổ, nhưng cũng không quên trừng mắt lườm hắn. Ninh Minh Minh thì vừa xấu hổ vừa bướng bỉnh, nhưng đến cuối cùng cũng không thể chống cự lại. Nghĩ đến đây, khóe môi Trần Phàm khẽ nhếch lên, ánh mắt ôn nhu nhìn hai nữ. Trần Phàm lúng túng ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng đánh lạc hướng, "Khụ, chúng ta nên đi ăn sáng thôi, ta đói quá ha ha." Ưm dưới đại sảnh khách sạn, bốn người đã tập hợp đầy đủ. Linh Minh Minh cùng Tiểu Vũ hơi cửa quậy kháng cự một chút, nhưng ánh mắt lại có chút mê ly, tựa như cự tuyệt, lại ra vẻ mời chào. Hắn đưa tay luồn vào trong chăn, chạm phải thứ gì đó mềm mềm, Tiểu Vũ đột nhiên rên nhẹ một tiếng, thân thể khẽ cửa quậy, mi mắt rung rung, nhưng vẫn chưa chịu tỉnh. Trần Phàm mỉm cười, đưa tay xoa đầu của nàng, "Được rồi, mau dậy thôi, nếu không lại để hai người kia chờ lâu." Hậu quả là hai cánh tay của hắn đều tê. Nàng vừa nói vừa đấm nhẹ lên ngực hắn, nhưng chẳng có chút sức lực nào, ngược lại còn giống như nũng nịu. Nếu so sánh, Trần Phàm vẫn tốt hơn đái một bạch một triệu lần. A, nàng lạnh nhạt gật đầu, sau đó xoay người cùng Mạnh Y Lệ Nhiên rời đi. Tiểu Vũ cười hì hì, đôi thai thỏ giật giật đầy đáng yêu. Linh Minh Minh gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nếu mày suy nghĩ, cuối cùng vẫn là không tự tuyệt. Tiểu Vũ bên cạnh cũng dần dần tỉnh giấc, nàng vươn vai một cái, đôi hai thỏ dựng lên rồi khẽ run dậy. Trần Phàm chỉ có thể giả vờ như không thấy, mỉm cười nói, vậy bây giờ chúng ta đi ăn nhỉ? Hắn thở áo ngoài, bước tới gần bồn tắm lớn bằng đá ngọc thạch, bên trong đã được chuẩn bị sẵn nước ấm, hơi nước bốc lên nhẹ nhẹ, tạo nên một khung cảnh thư giãn đầy thoải mái. Bầu không khí thoáng chốc trở nên lung túng. Linh Vinh Vinh thì tựa đầu lên vai hắn, mái tóc dài xõa tung, từng hơi thở đều đặn phả nhẹ lên ngực Trần Phàm, mang theo chút ấm áp. Chu Trúc Thanh thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy nàng thỉnh thoảng lại liếc Trần Phàm một cái. Chu Trúc Thanh mặc dù không để vấn đề này trong lòng, nhưng cũng không thể cho Trần Phàm sắc mặt tốt. Chương 46, Ngọc Tiểu Cương lại xuất hiện bầu trời xanh thẳm, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên những cánh đồng cỏ xanh mướt. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm nhẹ nhẹ của hoa dại ven đường. Trần Phàm lần này không có lúng túng, dù sao bị bắt gặp một lần, đến lần hai thì quen thuộc các Ngọc Tiểu Cương, ánh mắt hắn lướt qua từng học viên, khóe miệng nhếch lên, đầy tự tin, nếu các ngươi muốn trở thành cường giả, ta có thể giúp các ngươi đạt được điều đó. Cả nhóm tìm đến một tiểu lâu cao cấp để thưởng thức bữa tối. Rượu ngon, món ăn tinh tế, bầu không khí nhộn nhịp nhưng không ồn ào quá mức, rất thích hợp để tận hưởng buổi tối cuối cùng ở đây. So sánh với những ngày hốt hoảng chạy trốn, sinh tồn ở bên ngoài hoang dã, cuộc sống hiện tại tốt hơn rất nhiều, tốt đến mức nàng có chút sợ hãi nó sẽ biến mất. Trời vừa sáng, Trần Phàm đã thức dậy, hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lành vào buổi sáng. Hôm nay là ngày cả nhóm rời khỏi Tắc Thác Thành để trở về học viện. Trần Phàm nghe tới đây trong lòng tràn đầy khinh bỉ, ai không biết thập đại hồn sư lý luận là chính ngươi từ trong võ hồn điện sao chép mà ra, ngươi kiêu ngạo cái rắm. Sư phụ. Phất Lan Đức ánh mắt đảo quanh, đứng trước đám học viên, ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng, khụ. Hôm nay ta có một chuyện quan trọng muốn thông báo. Vị này là Ngọc Tiểu Cương, một người bạn lâu năm của ta. Ngọc Tiểu Cương rất hài lòng với phản ứng của mọi người, đưa tay bước cằm, sau đó tiếp tục nói, bên dưới, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp trao đổi ánh mắt với nhau, cảm thấy hơi tò mò về vị lao sư mới này. Tiểu Vũ còn có chút lưu luyến, nhìn về phía Trần Phàm, Phàm ca ca, lần sau chúng ta lại đi chơi có được không? Sau khi tất cả đã tập hợp đông đủ, từ xa, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước đến. Sau khi ổn định xong, mọi người liền cùng nhau chạy nhanh ra sân huấn luyện. Sau khi rời khỏi Tắc Thác Thành, cả nhóm men theo con đường trở về học viện. Dọc đường đi, ai nấy đều thoải mái ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Chương 46, Ngọc Tiểu Cương lại xuất hiện đến khi trời đã khuya, mọi người mới quay về khách sạn nghỉ ngơi. Cả nhóm bắt đầu rời khỏi khách sạn, tiến về phía cổng thành, chính thức khởi hành trở về học viện. Ta có thể không mạnh, nhưng về lý luận hồn sư, ta dám nói không ai có thể vượt qua ta. Trong suốt cuộc đời nghiên cứu, ta đã đưa ra 10 đại hồn sư luận, xác lập nền tảng lý thuyết vững chắc cho giới hồn sư. Vừa bước vào cổng, cả nhóm liền bắt gặp Đái Mộc Bạch đang đứng trước cổng học viện. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trong thành sáng rực, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp khác hẳn ban ngày. Mạnh Y Lệ Nhiên thì có chút trầm lặng, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại sáng lên khi nhìn các nàng trò chuyện vui vẻ. Chu Trúc Thanh âm thầm quyết tâm, phải cố gắng trở nên mạnh hơn để bảo vệ sự yên bình này. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Đường Tam, trên khuôn mặt nghiêm túc thoáng hiện lên nụ cười, khẽ gật đầu đáp lại, "Tiểu Tam, đã lâu không gặp." Sau đó cùng cả nhóm xuống dưới lầu. Lúc vừa bước ra khỏi phòng, hắn lại tình cờ bắt gặp Mạnh Y Lệ Nhiên và Chu Trúc Thanh. Cảnh tượng này giống như sáng hôm qua, chỉ khác là lần này cả hai đã bình tĩnh hơn nhiều. Dùng bữa xong, cả nhóm lại tiếp tục dạo chơi khắp nơi trong thành. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh là hào hứng kéo tay nhau chạy từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, hết thử trang sức lại đến chọn quà lưu niệm. Đôi mắt hắn sâu thẳm nhưng mang theo nét nghiêm nghị, dáng vẻ như một học giả tri thức. Nhưng lần này, đi bên cạnh hắn có thêm một tên nam tử trung niên, dáng người gầy gò, mặc một bộ trưởng bào màu xanh đậm, mái tóc húi cua. Sau khi vệ sinh cá nhân và thu dọn hành lý, hắn cùng Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh xuống lầu trước. Chu Trúc Thanh thì liếc Trần Phàm một cái, lạnh nhạt nói, "Đi thôi." Sau khi Phất Lan Đức giới thiệu xong, Ngọc Tiểu Cương bước lên phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực đầy tự tin, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả học viên. Hắn chắp hai tay sau lưng, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, Đường Tam nhìn thấy người đến là sư phụ của mình thì cực kỳ vui mừng, khuôn mặt hắn tươi cười rạng rỡ, không kìm được mà cất tiếng gọi. Tiểu Vũ vừa ăn bánh ngọt, hai chân lắc lư đầy thích thú, Linh Vinh Vinh thì dựa vào ghế, nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Tại sảnh khách sạn, mọi người tập hợp đầy đủ, tiến hành trả phòng, sau đó kiểm tra lại hành lý một lần cuối cùng. Đường Tam lập tức chạy lên trước vài bước, biểu hiện kích động, nhưng vẫn cố gắng giữ lễ nghi, cung kính chắp tay hành lễ với Ngọc Tiểu Cương. Phất Lan Đức dừng lại một chút, sau đó nghiêm túc nói tiếp, kể từ hôm nay, Ngọc Tiểu Cương sẽ chính thức gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện, đảm nhiệm vai trò lão sư, phụ trách giảng dạy và hướng dẫn các ngươi. Trần Phàm mỉm cười gật đầu, đưa tay xoa đầu của nàng, đương nhiên là được rồi, chỉ cần các ngươi muốn, lúc nào chúng ta đi cũng được. Hắn quanh tay, sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy mọi người trở về liền lên tiếng, cuối cùng cũng về rồi, mau đi cất đồ, lát nữa tập hợp ở sân huấn luyện, viện trưởng có chuyện quan trọng muốn thông báo. Sau khi rời khỏi khách sạn, cả nhóm tìm một quán ăn nổi tiếng trong thành. Món ăn ở đây quả nhiên không tệ, mùi vị tinh tế, hương thơm lan tỏa khiến ai nấy đều ăn rất ngon miệng. Trần Phàm thấy thế phất tay, được rồi, lên đường thôi. Mạnh Y Lệ Nhiên vẫn có chút xấu hổ, nhưng lần này nàng cũng không nói gì. Nghe vậy, mọi người cảm thấy hơi xôn xao. Áo Tư Tạp hơi giật mình, bắt đầu lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, hắn cảm thấy danh xưng này nghe rất uy phong. Buổi chiều, cả nhóm đến một trà lâu thanh tĩnh để nghỉ ngơi, ngắm nhìn dòng người tấp nập bên dưới. Chu Trúc Thanh thất thần nhìn xuống dòng người bên dưới, thầm đủ, bao lâu rồi ta mới cảm nhận được sự ấm áp này. Chu Trúc Thanh mặc dù không có hứng thú lắm, nhưng vẫn thỉnh thoảng chọn một vài món. Phất Lan Đức vẫn là như vậy khoan thai đi tới, vẻ mặt vẫn lộ do nét lười biếng như thường lệ. Trần Phàm trở về phòng đem đồ vật cất xong, lập tức ra cửa. Tiểu Vũ, Ninh Minh Minh, Mạnh Y Lệ Nhiên cùng Chu Trúc Thanh cũng nhanh chóng trở về phòng mình, thay y phục gọn gàng. Khi Trần Phàm cùng tứ nữ đến nơi, những người khác cũng đã có mặt đầy đủ. Gái Mộ Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn đều đứng sẵn chờ đợi. Lúc này, một giọng nói đầy kinh hỉ vang lên, sau khi dùng nữa, cả nhóm không về khách sạn ngay mà tiếp tục dạo phố, ngắm nhìn vẻ đẹp về đêm của Tát Thát Thành. Đèn lồng treo dọc các con phố, phản chiếu xuống dòng sông nhỏ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Trần Phàm thì vẫn đóng vai người trả tiền cùng xách hành lý như thường lệ. Nhưng nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên gương mặt của các nàng, Trần Phàm cũng cảm thấy đáng giá. Có lẽ các ngươi chưa từng nghe danh ta, nhưng trong giới hồn sư, ta có một danh hiệu, đại sư. Mọi người nhìn nhau một chút rồi cũng nhanh chóng trở về ký túc xá. Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Lệ Nhiên mặc dù không nói gì, nhưng rõ ràng còn có chút chờ mong. Chương 47, Ngọc Tiểu Cương bị Trào Phúng. Ngọc Tiểu Cương siết chặt nắm tay, sắc mặt hắn khó coi, như thể vừa ăn phải con rồi. Nếu ngươi nghiên cứu lý luận về cường giả, vậy tại sao chính ngươi không thể trở thành cường giả? Trần Phàm khinh bị liếc hắn một cái, cười khẩy, lý luận. Vậy ta có thể hỏi một câu không? Hắn cố tình nhấn mạnh, ánh mắt lướt qua Đường Tam. Đó giờ chỉ có người cấp cao dạy người cấp thấp, từ lúc nào người cấp thấp có thể dạy người cấp cao hơn? Quả thật là đảo ngược thiên cương. Tự xưng là đại sư. Ồ, vậy ngài đây rốt cuộc đạt tới cấp bậc hồn lực nào rồi? Ha ha, được rồi, được rồi. Không cần tranh cãi nữa. Trần Phàm hơi nhướng mày, giả vờ kinh ngạc nói, ồ, chỉ mới cấp 29 thôi sao? Ta còn tưởng ít nhất cũng phải là hồn đế hay hồn thánh gì đó chứ. Vậy mà cũng dám tự xưng là đại sư hả? Trần Phàm nhún nhún vai, lười tranh luận thêm. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng cũng không nói thêm lời nào, chỉ hừ lạnh một tiếng. Một bên là huynh đệ lâu năm của hắn, một bên là thiên tài hắn không thể đắc tội. Nếu cứ để tiếp tục, e rằng thể diện của Ngọc Tiểu Cương sẽ bị Trần Phàm trà đạp không còn gì. Cấp 29. Lời này như một cái tát thẳng vào mặt Ngọc Tiểu Cương. Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía người vừa lên tiếng. Dưới đài, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng Đái Một Bạch bắt đầu tỏ ra kính nể. Dù gì đi nữa, người dám tự xưng là đại sư và có thể đứng cạnh viện trưởng Phất Lan Đức chắc chắn sẽ không đơn giản. Đại sư có thể rất giỏi về lý luận, nhưng hắn thực sự chỉ có cấp 29. Trong khi đó, học viên ở đây hầu hết đều là thiên tài, trong tương lai chắc chắn sẽ vượt qua cấp độ này. Nếu không có thực lực tương ứng để kiểm tra lý luận của bản thân có thực sự hữu dụng không, thì lý luận cũng chỉ là nói nhảm, lý luận phải đi cùng với thực tiễn. Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng lại nghẹn lời. Hắn dám phủ nhận câu nói này sao? Nếu phủ nhận, vậy chẳng phải hắn đã tự vả mặt mình? Đường Tam nghe vậy, khó chịu nhíu mày, ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Trần Phàm, giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Đám người học viên lập tức tập trung sự chú ý, ngay cả Trần Phàm cũng hơi nhíu mày. Thấy mọi chuyện đã dịu xuống, Phất Lan Đức lập tức đổi sang chủ đề chính, nhưng ngay lúc này, một giọng nói lười biếng xen lẫn Trào Phúng chợt vang lên. Huấn luyện đặc biệt, không biết có gì thú vị đây. Lý luận của ngươi liệu có được chứng thực chưa? Ngươi định lấy mọi người làm chuột bạch cho ngươi hay gì? Trần Phàm giơ một ngón tay, chậm rãi nói, Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn lập tức giật mình, thậm chí có chút nghi ngờ bản thân có nghe lầm hay không. Lần này ta tập hợp mọi người lại là để thông báo về một đợt huấn luyện đặc biệt. Hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh mặt ngoài hắn vẫn là một bộ trầm ổn, nhưng trong lòng thì hơi hoảng hốt, khóe miệng của hắn hơi co lại, có chút không được tự nhiên nói, câu nói này vừa thốt ra, không khí lại lần nữa trầm xuống. Những học viên khác trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện nghi vấn tương tự. Người nói không ai khác chính là Trần Phàm. Trên đời không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Ngọc Tiểu Cương mở miệng muốn phản bác, nhưng lại phát hiện bản thân không thể nói gì được. Trần Phàm, ngươi đang nghi ngờ thực lực của ta. Không khí xung quanh như chững lại trong giây lát. Bây giờ nhìn thấy hắn trào phúng người khác như vậy, nàng ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Không phải ít nhất cũng phải là hồn đế hay hồn thánh sao? Một câu nói này trực tiếp khiến Ngọc Tiểu Cương á khẩu không trả lời được. Hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Tiểu Cương, chậm rãi nói từng chữ, Chu Trúc Thanh ánh mắt lấp lánh. Trong lòng thầm nghĩ, một nam nhân chân chính phải như vậy, không chỉ dùng nắm đấm, nhưng vẫn có thể khiến đối phương không thể phản bác. Linh 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 ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm tràn đầy ý cười, khóe môi cong lên. Nàng tính cách vốn dĩ tiêu ngạo và tinh lịch, không chê chuyện lớn, chẳng qua là ở cùng với Trần Phàm nên mới có vẻ như dịu dàng ngoan ngoãn thôi. Không khí có chút ngưng trệ. Ngọc Tiểu Cương cố ra vẻ trấn định, nhìn Trần Phàm, giọng nói hơi trầm xuống, hắn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt mang theo vài phần hứng thú. Không giống những người khác tỏ ra thán phục, ánh mắt hắn bình tĩnh đến lạnh nhạt, thậm chí còn lộ ra chút khinh miệt. Mã Hồng Tuấn hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy Trần Phàm quá độc ác, mắng người không đại quyết điểm ai. Trần Phàm khóe miệng gánh nết, giả vờ bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy trào phúng, bản thân ta có võ hồn đặc thù, bị giới hạn từ lúc sinh ra nên mới không thể tăng cấp hồn lực. Nhưng lý luận của ta đã được chứng minh, dù không có hồn lực mạnh mẽ, ta vẫn có thể đào tạo nên thiên tài. Nếu Ngọc Tiểu Cương luôn khẳng định rằng không có phế vật võ hồn, thì tại sao chính hắn lại đổ lỗi cho võ hồn của mình? Nhìn thấy bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng, Phất Lan Đức ho nhẹ, bước lên phía trước, xua tay cười ha ha, muốn giải vây cho Ngọc Tiểu Cương, một con số băng lên, khiến bầu không khí chợt có chút vi diệu. Cấp 29. Hắn nhìn Trần Phàm rồi lại liếc Ngọc Tiểu Cương, trong lòng thầm thở dài. Những học viên xung quanh lập tức xì xào, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc, Trần Phàm, sư phụ ta có thể không mạnh, nhưng học thức của hắn không ai có thể sánh bằng. Nếu ngươi chưa từng tiếp xúc với lý luận của hắn, thì đừng có nói linh tinh. Mã Hồng Tuấn lại cảm thấy có chút đạo lý, ngươi mới cấp 29. Ngươi dám xưng đại sư. Ai cho ngươi gan chó? Ồ, ý ngươi là vì võ hồn của mình yếu nên không thể tu luyện. Nhưng ta nhớ có người từng nói một câu rất nổi tiếng. Ngọc Tiểu Cương hơi nhướng mày, trầm giọng nói, cứ hỏi. Ngọc Tiểu Cương có lý luận độc nhất vô nhị, Trần Phàm có thiên phú mạnh mẽ, mỗi người một con đường, không cần phải so đo làm gì. Đây chính là sức mạnh thực sự. Ta không nghi ngờ thực lực của ngài, bởi vì ngài căn bản là không có thực lực để ta nghi ngờ a ngươi. Áo Tư Tạp cùng Đái Một Bạch cũng bắt đầu dao động. Quả thực, một hồn sư chỉ có cấp 29 mà dám tự nhận là đại sư và đứng ra dạy bảo người khác, điều này có vẻ hơi kỳ bạc. Nàng vốn đã không ưa Ngọc Tiểu Cương, bây giờ thấy hắn bị Trần Phàm làm câm nín, nàng cảm thấy toàn thân thư sướng. Tiểu Vũ thấy Trần Phàm triển khai miệng tháo, nàng che miệng cười khẽ, ánh mắt sáng rực nhìn Trần Phàm. Ngọc Tiểu Cương nghe thấy có người chào phúng hắn thì cực kỳ khó chịu, ánh mắt tập trung vào nơi phát ra thanh âm, chợt phát hiện người đó là Trần Phàm, trong lòng hắn dâng lên một cố dự cảm xấu, hắn nhớ tới mấy năm trước, thiếu niên này cũng hỏi hắn như vậy. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt có chút khó coi. Hắn hắng giọng, ánh mắt có chút miên man bất định, nhưng vẫn cố ra vẻ trấn định, trước đây nàng từng nghe qua danh tiếng của Ngọc Tiểu Cương, còn có chút ngưỡng mộ hắn. Nhưng hôm nay, nghe Trần Phàm bạch trần, khiến nàng không khỏi có chút thất vọng. Mạnh Y Lệ nhiên có chút giật mình, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Chương 47, Ngọc Tiểu Cương bị trào phúng câu nói này chẳng khác nào dùng chính lời của Ngọc Tiểu Cương để đánh vào mặt hắn. Chương 48, huấn luyện cuối cùng, sau vài trận chiến, Triệu Vô Cực cười to cho ra kết luận, Tiểu Vũ hơi khẩn trương siết chặt tay, ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm trận đấu, mặc dù lúc khảo hạch Trần Phàm đã đẩy lùi được Triệu Vô Cực, nhưng nàng rõ ràng, lúc đó chỉ là khảo hạch thôi, Triệu Vô Cực không có khả năng dùng toàn lực. Bạch Hổ Kim Cương biến, thân ảnh Trần Phàm khẽ động, cả người như biến thành một cơn gió nhẹ, đạp vân bộ khiến hắn lướt đi nhanh như tia chớp. Triệu lão sư, ngươi còn muốn đánh tiếp không? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thực lực của ngươi đã vượt xa tiêu chuẩn huấn luyện phối hợp rồi. Vậy thì, ngươi đứng ngoài quan sát đi. Trần Phàm nhìn hai nữ nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ, bật cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu hai nữ. Sau khi Trần Phàm chiến thắng Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức bắt đầu đem học viên chia thành hai đội, hắn hét lên một tiếng, hồn hoàn liên tiếp từ dưới chân của hắn dâng lên, hoàng hoàng, tử tử, ha ha ha. Triệu Vô Cực bổ hụt. Ầm, ầm. Linh Minh Minh dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy Trần Phàm, trong lòng không khỏi tự hào, đây chính là nam nhân của ta. Có khí phách ra, Phất Lan Đức nhìn về phía mọi người dặn dò, nhưng Triệu lão sư sẽ là người chịu trách nhiệm huấn luyện thực chiến cùng các ngươi. Hai nữ nghe vậy thì ngượng ngùng dùng nắm tay đập vào trên ngực Trần Phàm, giống như tiểu tình lữ đang ngại ngùng. Triệu Vô Cực hơi sững sờ trong chốc lát, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Phàm, sau đó phá lên cười. Ầm, các ngươi còn yếu lắm, phải tiếp tục cố gắng. Mặc dù mọi người rất cố gắng nhưng với sức mạnh áp đảo của Triệu Vô Cực thì mọi người vẫn bất lực, dù sao chênh lệch cấp độ là rất lớn, đâu phải ai cũng như Trần Phàm có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Mạnh Y Lệ Nhiên nhìn Trần Phàm, ánh mắt phức tạp, còn có chút tình cảm. Mỗi bước lùi của Triệu Vô Cực đều để lại dấu chân sâu trên mặt đất. Bịch, bịch, bịch. Nhanh quá, ta còn có thứ lợi hại hơn đâu, hai người các ngươi không phải đã thử rồi sao? Sau khi Phất Lan Đức đứng ra hòa giải xong cuộc tranh luận giữa Trần Phàm và Ngọc Tiểu Cương, lão viện trưởng bắt đầu giới thiệu về buổi huấn luyện thực chiến hôm nay. Triệu Vô Cực thân hình khổng lồ này như một con gấu, cả người cơ bắp bành trướng, tạo nên một cảm giác gáp mạch mãnh liệt, hắn phóng lên thật cao, bàn tay to lớn giáng thẳng xuống đầu Trần Phàm. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh ngay lập tức chạy tới cạnh hắn, ánh mắt tràn đầy sùng bái, mỗi người nắm một cánh tay, vung tới vung lui. Bùm. Đội thứ nhất, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp. Triệu Vô Cực trực tiếp bị đánh lùi. Sau đó chính là bắt đầu chiến đấu. Ầm. Triệu Vô Cực sử dụng hồn kỹ ngay lập tức, trong cơ thể năng lượng bắn mạnh mà ra, trên hai tay phủ lên một lớp màn sáng màu vàng đất, một quyền đấm tới. Lời tuyên chiến vang lên như sấm nổ giữa trời quang. Ha ha, ta thua. Trên gương mặt thanh lãnh của Chu Trúc Thành cũng xuất hiện vẻ lo lắng. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, rồi bất ngờ phá lên cười sảng khoái. Phất Lan Đức thở dài một hơi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Trần Phàm. Đái Mộc Bạch toàn thân cơ bắp phồng lên, chống lên trên quần áo, sức mạnh toàn thân tăng vọt khiến cho bên ngoài cơ thể của hắn cứng rắn như kim cương, hắn không chút do dự lao đến trước mặt Triệu Vô Cực, tiếp đó một trường đánh tới. Bất động minh vương quyền. Phàm ca ca, cố lên. Trần Phàm thản nhiên đứng dậy, Tiểu Vũ và Ninh Binh Binh lập tức tiến lại gần, vui vẻ khoác tay hắn. Chu Trúc Thanh thấy hai nữ dính Trần Phàm như vậy, hừ lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi có chút chua, quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn len lén liếc nhìn Trần Phàm. Ha ha ha. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Nếu ngươi đã muốn, vậy ta sẽ tiếp chiêu. Tiểu tử, ngươi sức mạnh lại gia tăng. Trần Phàm lại nhẹ nhàng bước tới, cười nhạt. Tiểu Vũ vòng qua sau lưng của Triệu Vô Cực, định tiến hành đánh lén, nhưng đã nhanh chóng bị phát hiện, Triệu Vô Cực một chân quét ngang, Tiểu Vũ đã ngay lập tức bị hất văng ra xoay vòng mấy vòng trên không trung mới rơi xuống. Chương 48, huấn luyện Mạnh Y Lệ Nhiên kinh ngạc thốt lên, lúc đánh với nàng ở trong tinh đấu đại xâm lâm mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng so sánh với bây giờ thì chậm hơn nhiều, bây giờ nàng mới biết, thì ra lúc đấy hắn nhường nàng, nếu không nàng cũng không kiên trì được một hiệp. Trần Phàm thản nhiên nhún nhún vai, lui về phía sau. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa trải dài trên sân huấn luyện của học viện Sử Lai Khắc. Triệu Vô Cực đột nhiên đạp mạnh xuống đất, cả sân huấn luyện rung chuyển. Hai đội các ngươi sẽ thay phiên nhau chiến đấu. Triệu Vô Cực sở dĩ nhận thua là bởi vì chủ yếu muốn xem thực lực của Trần Phàm thế nào thôi, chứ hắn dù sao cũng là hồn thánh, nếu hắn bật hết hỏa lực thì Trần Phàm cũng đánh không lại, mà hắn đường đường là hồn thánh, đánh với một tên hồn tôn thế mà phải bật hết hỏa lực, nói ra người ta cười rụng răng. Người mở đầu chính là Đái Mộc Bạch, một tia năng lượng trắng xanh huyền ảo từ trong cơ thể của hắn bắn ra, tạo ra một làn sóng xung kích. Bên ngoài sân huấn luyện, Mạnh Y Lệ Nhiên và Chu Trúc Thành cũng đang bước ra. Phàm ca ca, ngươi thật lợi hại. Triệu lão sư, không cần kiểm tra phối hợp đội gì cả. Ta muốn trực tiếp khiêu chiến với ngươi. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Các ngươi giải tán đi nghỉ ngơi đi, chiều nay tập hợp ở đây, chúng ta sẽ đi huấn luyện ở đấu hồn tràng. Triệu Vô Cực ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thời gian trôi qua mới bao lâu, sức mạnh của Trần Phàm vậy mà tăng nhanh như vậy. Triệu Vô Cực siết chặt nắm đấm, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, hắn và Trần Phàm khoảng cách càng ngày càng ngắn. Sau đó Triệu Vô Cực từ đằng xa tiến đến, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống các học viên. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, từng người một rời đi. Võ hồn, phụ thể. Linh Vinh Vinh vung lên cánh tay, cố vũ cho Trần Phàm. Mấy tên học viên đều sững sờ. Bạch hổ, phụ thể. Không bao lâu nữa, có khi Trần Phàm đều vượt qua ta. Triệu Vô Cực trong lòng thầm nghĩ. Trần Phàm khóe môi khẽ nhếch, tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Triệu Vô Cực. Đúng vậy, ngươi mạnh quá nha. Triệu Vô Cực nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chỉ dùng lực tay, đã dễ dàng đánh văng đái một bạch. Vụ. Cả hai đội dù phối hợp tốt đến đâu, cũng chỉ có thể làm cho Triệu Vô Cực chảy ra, cũng không có thực chất thương tổn nào, bởi vì phòng ngự của Triệu Vô Cực quá mạnh. Trần Phàm mỉm cười đưa tay xoa đầu hai nữ, ánh mắt khẽ híp, nở nụ tràn đầy ý vị nói, "Phàm ca ca, ngươi thật xấu." Phất Lan Đức đồng ý cũng gật đầu, sau đó phất phất tay, bùm. Đội 2, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Yển Nhiên. Trần Phàm lấy ra gậy Như Ý, trực tiếp biến nặng 10.000 kg. Ngay lập tức, gậy Như Ý trong tay của hắn chầm xuống, Trần Phàm không chút do dự đập mạnh về phía Triệu Vô Cực, tiếng xé gió kèm theo tiếng va đập trong không khí, phát ra những thanh âm đùng đoảng. Chu Trúc Thanh thì hơi lạnh nhạt, nhưng Mạnh Y Yển Nhiên ánh mắt có chút hâm mộ nhìn hai nữ, chỉ là nàng hơi ngượng ngùng, cũng không thể trực tiếp nào lên giống hai nữ. Chương 49, Toái Sơn. Trần Phàm tò mò tìm xem tầng tiếp theo của Toái Không Quân Pháp. Trần Phàm trực tiếp đem bản hệ thống đóng cửa, sau đó đứng dậy duỗi lưng một cái, trực tiếp ra cửa, đi đến sân huấn luyện. "Hảo tiểu tử, lúc này đánh với ta ngươi còn nương tay đúng không? Thế tại sao ngươi không nói cho ta biết?" Đột nhiên, thanh âm của Triệu Vô Cực từ đằng xa truyền đến, hắn nhanh chóng chạy đến, vì lúc này hắn đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Đùng, đùng, đùng. Hít một hơi thật sâu, Trần Phàm triệu hồi ra gậy Như Ý, hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần nhớ tới phù văn ở trong đầu. Đặc thù, tình trùng, linh dược bách khoa toàn thư, ma chủng. Trần Phàm mở mắt, trong ánh mắt lóe lên hai đạo tinh quang. Người cũng đâu có hỏi. Hả? Toái Không Côn Pháp, đệ nhất thức, Toái Sơn. Toái Không Côn Pháp, thức thứ nhất, Toái Sơn. Môn côn pháp này thực sự quá thâm ảo, dù cho hệ thống trực tiếp quán đỉnh, nhưng hắn vẫn cần bỏ thời gian ra luyện tập để biến nó thành bản năng. Triệu Vô Cực rất là giật mình, mặc dù hắn đã phần nào đoán được, nhưng nghe chính Trần Phàm thừa nhận, đó là một cảm nhận khác ga đột nhiên, hắn nhìn thấy một môn tên là Toái Không Côn Pháp, tiên cấp, chỉ bán có 5000 điểm khí vận. Hôn kỹ, không có lao Triệu, cái này ngươi cầm đi sửa sân huấn luyện a. Trần Phàm cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, đưa ra Tiểu Vũ cùng Đinh Linh, Trần Phàm trực tiếp đi đến bên cạnh Mạnh Y Lệ Nhiên và Chu Trúc Thanh, sau đó hai nàng ôm vào trong ngực. Thanh Vân Côn Pháp, hoàng cấp, 500 điểm khí vận. Trần Phàm trong lòng đầu đen rau muống, tay lại không chậm chút nào mua xuống Toái Không Côn Pháp. Trần Phàm khuôn mặt đều tái rồi, con mẹ nó, làm nữa ngày thì ra là do bản thân không có hỏi, mẹ ngươi, ta không hỏi thì ngươi không nói luôn đúng không? Được rồi, cứ giao cho ta. Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi trở về phía ký túc xá, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, sờ sờ khóe môi, vẫn còn có chút dư vị. Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Lệ Nhiên bị ôm, thân thể có chút cứng ngắc, rõ ràng chính là không ngờ Trần Phàm trực tiếp như vậy, một lời không cũng không nói, muốn ôm là ôm. Tu vi, hồn tôn, 36 cấp, Toái Không Côn Pháp, thức thứ hai, Toái Hải 50.000 điểm khí vận. Tiểu Vũ nhìn thấy Trần Phàm hôn hai nữ, hai má phình lên, chu môi, vừa chạy đến bên cạnh Trần Phàm, vừa làm nũng. Thế nhưng, vì cái gì những môn công pháp khác lại không thể mua theo tầng đâu? Điểm khí vận, 10.300 bảo vật, giới châu, pháp tắc tháp, mảnh mỡ một, Triệu Vô Cực ha ha cười lớn, bàn tay to lớn vô vô trên vai của Trần Phàm. Trần Phàm hai mắt tỏa sáng, hắn thấy được rất nhiều môn côn pháp mạnh mẽ, đồng thời cũng cực kỳ đắt, bất đắc dĩ vì nghèo, hắn chỉ có thể chọn một môn xứng tầm với túi tiền của hắn bây giờ. Khi hắn nhìn thấy Trần Phàm, cùng với cái hố bên cạnh, con ngươi của hắn trợ to, chấn kinh, tiếp lấy là khiếp sợ hỏi. Đúng vậy. Hệ thống, tại sao môn côn pháp này lại rẻ như vậy? Trần Phàm nghi hoặc hỏi. 10.300 điểm. Hệ thống, ta có thể mua một bản côn pháp thích hợp cho ta không? Đinh. Có, ký chủ hãy mở cửa hàng công pháp đi. Vừa vào phòng đóng cửa, hắn lập tức gọi ra bản số liệu hệ thống. Công pháp, thần ma bất diệt chân kinh, tiên, tàn quyển, đạp vân bộ, thiên cấp, thái dương chân kinh, thiên cấp, thái âm chân kinh, thiên cấp, độc kinh, thiên cấp, hám sơn trưởng, thiên cấp. Trần Phàm gật đầu tỏ ra đã hiểu, nhưng đột nhiên hắn lại nghi ngờ hơn. Trần Phàm mở ra hai mắt, đem gậy Như Ý mãnh liệt vung xuống, một cổ sức mạnh từ trong cơ thể truyền vào gậy Như Ý, khiến cho nó vung đi với tốc độ cực nhanh, kèm theo là tiếng xé gió đùng đùng. Giang Buộc, Tiểu Vũ, Linh Linh Linh. Trần Phàm hai mắt trừng lớn, rất là giật mình. Hô, Trần Phàm hơi ngượng ngùng nói, dù sao hắn chỉ muốn thử sức mạnh của Toái Sơn thôi, ai ngờ nó mạnh như vậy, trực tiếp đem sân huấn luyện đánh bể. Trần Phàm có thể tưởng tượng được khuôn mặt táo bón của Phất Lan Đức khi nhìn thấy thứ này. Bát Quái Côn Pháp, huyền cấp, 2.000 điểm khí vận. Ký chủ, Trần Phàm. Thiên Hư Côn Pháp, thiên cấp, 10.000 điểm khí vận. Triệu Vô Cực nhận lấy túi tiền, gật đầu đồng ý. Hắn cũng không xoắn xuýt việc Trần Phàm gọi hắn là lão Triệu, dù sao người ta vừa có thiên phú vừa mạnh nhà, hắn biết Trần Phàm rất nhanh là có thể vượt qua hắn. Đại Hoang Côn Pháp, thiên cấp, 10.000 điểm khí vận. Ký chủ, môn côn pháp này ký chủ có thể mua theo tầng, cái này chỉ có tầng thứ nhất, nên nó chỉ có 5.000 điểm khí vận. Võ hồn, gậy Như Ý. Trần Phàm giật mình nhanh chóng chạy ra ngoài, đợi khi bụi mù tan đi, hắn đi vào tò mò nhìn xem, chợt nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trần Phàm hít một hơi khí lạnh, bởi vì nơi mà hắn vùng gậy đã sụt xuống, tạo thành một cái hố sâu, 10m xung quanh nứt vỡ nghiêm trọng, giống như vừa bị một viên tiên thạch đập trúng vậy. Toái Không Côn Pháp, thiên cấp, quyền 1.000 điểm khí vận Trần Phàm có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng là hôn mỗi người một ngụm. Ngay sau đó, vô số những ký tự huyền ảo hóa thành một mảnh phù vân khảm vào trong đầu của hắn, những ký tự này hắn hoàn toàn không biết, nhưng rất thần kỳ là hắn lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Xin lỗi đã làm phiền. Nhìn thấy hai nữ dáng vẻ, Trần Phàm ha ha cười lớn một tiếng, hôn vào má mỗi người một ngụm. Đương nhiên là có. Trần Phàm từ trong túi móc ra một túi tiền đưa cho Triệu Vô Cực, dù sao sân là hắn làm hư, với lại hắn cũng không thiếu tiền, hắn cũng coi như rút kinh nghiệm, sau này có tuyệt chiêu mới không thể ở chỗ này thử nghiệm. Chương 49, Thoái Sơn một bảng danh sách dài lập tức hiện ra ở trước mắt hắn. Đinh. Ký chủ tiêu hao 5.000 điểm khí vận, nhận được Thoái Không Côn Pháp, tiên cấp. Chuyện gì xảy ra? Hắn muốn thử xem Thoái Sơn mạnh như thế nào, lúc này sân huấn luyện chống chân chỉ có một mình hắn, như vậy cũng thuận tiện không ít. Trần Phàm hơi nhíu mày. Đây là ngươi làm? Trong đầu hắn lập tức tràn ngập vô số hình ảnh. Một thân ảnh thần bí cầm côn, thân côn đột nhiên biến lớn vô số lần, như muốn chống lên cả bầu trời, uy thế kinh thiên động địa. Thân ảnh thần bí không chút do dự một côn vung ra, bầu trời phá toái, cả vùng không gian bị đánh sụp đổ. Hắn có thể nhìn thấy cả phía bên kia, đó là một vùng không gian hắc ám, không thấy bất cứ sinh vật gì. Tuy nhiên, rất nhanh hai nữ thân thể liền mềm nhũn trong ngực của Trần Phàm, Chu Trúc Thanh Thanh lãnh khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, Mạnh Ý Lệ Nhiên cũng là ngượng ngùng cúi thấp đầu. Khi gậy như ý chạm vào sàn sân huấn luyện một khắc này, mặt đất trực tiếp nứt vỡ, tạo ra một cơn địa chấn nhỏ, cắt bay đá chạy. Thần Long Côn Pháp, địa cấp, 5.000 điểm khí vận Phạm ca ca, ta cũng muốn chương 50, cùng Trúc Thanh đấu hồn phía xa. Ngọc Tiểu Cương chứng kiến cảnh Đường Tam bị Tiểu Vũ từ chối, hắn to mày, thầm nghĩ, Đường Tam thích Tiểu Vũ sao? Hừ, hoàn tu tỷ, Thoái Không Côn Pháp Thoái Sơn. Sau khi cả đám tập hợp tại cổng học viện, cả nhóm học viên dưới sự dẫn dắt của Ngọc Tiểu Cương bắt đầu xuất phát tiến về Tát Thất Thành, nơi đặt đại đấu hồn tràng. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh không chút do dự lao đến, mỗi người ôm lấy một cánh tay của hắn, nũng nịu nói. Về phần Đường Tam, khi thấy Tiểu Vũ không bắt cặp với ai, hắn vội vàng tiến đến, nhẹ giọng hỏi, chính là do Trần Phạm. Một lát sau, hai người đối thủ cũng xuất hiện. Một người là một tên đại hán cao lớn, thân hình và mỡ, trên người lộ ra khí tức bá đạo, võ hồn là Cuồng Chiến Lang. Người còn lại là một thanh niên gầy gò, ánh mắt sắc bén, võ hồn là Độc Trảo Xà. Vừa nghe thấy vậy, các học viên lập tức bàn tán rôm rả. Nhưng nhanh chóng, ánh mắt mọi người đều dồn về phía một người, Trần Phạm. Sau vài lượt căng thẳng, Chu Trúc Thanh là người giành được chiến thắng. Vậy như ý trong tay Trần Phạm đột nhiên nặng ngàn cân, trực tiếp giáng xuống. Kỳ này, chúng ta sẽ chia đội hai người để tham gia đấu đội hai. Các ngươi tự do lựa chọn bạn đồng hành. Trần Cang Nhu bức A Phạm ca ca, người ta muốn bắt cặp với ngươi nha đái một bạch hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì khiếp sợ vô cùng. Ầm. Nhân viên gật đầu ghi chép, sau đó đưa cho hai người một tấm thẻ bài, lát nữa các ngươi tập hợp ở cổng học viện là được. Hắc hắc, bình tĩnh, ta sẽ thay phiên bắt cặp với từng người, từ từ sẽ đến. Tiếng hô của trọng tài vang lên, khán giả xung quanh sôi trào. Đường Tam trong lòng cũng nghiêm trọng, nếu khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng lớn, hắn lúc nào mới có thể cứu Tiểu Vũ ra khỏi ma trảo của tên đó, càng nghĩ hắn càng cảm thấy bất lực. Bên kia, Chu Trúc Thanh cũng không kém, nàng lợi dụng ưu thế tốc độ và hồn kỹ U Minh một kích, liên tục quấy rối Cuồng Chiến Lang, khiến hắn không thể chạm vào người nàng. Sau đó, nàng nắm lấy cơ hội, dùng hồn kỹ cường hóa móng vuốt, một chiêu sắc bén chém thẳng vào ngực đối thủ, để lại vết cắt sâu. Dọc theo đường đi, mọi người đều thảo luận sôi nổi, đặc biệt là về cách bắt cặp cho trận đấu. Trong nháy mắt, sắc mặt Đường Tam trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cảm thấy có một cơn tức giận bùng lên trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Trần Phàm, đều là do hắn. Nếu không có hắn, Tiểu Vũ sẽ không đối xử với ta như vậy. Trận đấu kết thúc. Đội Phàm Thanh chiến thắng. Cùng Chiến Lang đau đớn hét thảm một tiếng, quỵ rạp xuống mặt đất, không còn sức chiến đấu. Đây cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Nhìn thấy kết quả, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh hơi bĩu môi, nhưng cũng không thể làm gì khác. Trận đấu bắt đầu. Nghe Trần Phàm nói như vậy, các nàng mới chịu buông tay ra, nhưng ngay sau đó lại nảy ra ý tưởng ẩn tủ tỉ để quyết định ai sẽ là người bắt cặp với hắn đầu tiên. Mẹ nó, ở đây xảy ra chuyện gì? Phất Lan nước ánh mắt liếc nhìn Trần Phàm, chỉ đơn giản vài câu, làm cho cả đám ánh mắt khiếp sợ. Lúc đầu hắn nhìn thấy cảnh này cũng có biểu tình như vậy, nhưng Trần Phàm đã bỏ tiền ra bồi thường thì hắn cũng không tiện nói cái gì. Độc. Trước mặt ta vô dụng. Được rồi, hôm nay ta sẽ không dẫn đội, người dẫn đội sẽ là lão sư Ngọc Tiểu Cương. Chu Trúc Thanh không chút hoảng loạn, thân hình nhẹ nhàng lướt đi như ưu linh, né tránh đợt tấn công của Cuồng Chiến Lang. Đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng sắc lạnh, móng vuốt vung ra, một đạo hắc quang xẹt qua, lưu lại ba vết cào sâu trên sàn đấu. Độc Trảo Xà trừng to mắt, không ngờ Trần Phàm lại không bị ảnh hưởng bởi độc tố của hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, một cây gậy to lớn đã mang theo tiếng rít chói tai đánh tới. Sau khi đăng ký xong, Trần Phàm và Chu Trúc Thanh bước vào khu vực thi đấu của đại đấu hồn tràng. Khán đài xung quanh dần đông đúc hơn, tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Trần Phàm nhìn hai nàng tranh nhau, khóe miệng co giật. Hắn cũng đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Đây cũng là Trần Phàm hạ thủ lưu tình, nếu hắn dùng toàn lực, một gậy vung xuống tên kia có thể sẽ biến thành thịt vụn. Trần Phàm suy nghĩ một chút rồi đáp, đái một bạch đứng một bên quan sát, khi thấy Chu Trúc Thanh bắt cặp với Trần Phàm, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bàn tay siết chặt nhưng không thể nói gì, chỉ có thể nhịn, vì hắn đánh không lại Trần Phàm. Hắn định tiến lên khuyên nhủ chúng nữ hãy bắt cặp với những học viên nam khác, nhưng kết quả lại bị một loạt ánh mắt ghét bỏ quét tới, thậm chí còn bị châm chọc điểm ai, khiến sắc mặt hắn tái xanh, chỉ có thể nuốt giận vào trong bụng. Còn Mã Hồng Tuấn thì trong lòng vừa hâm mộ vừa ghét tị, âm thầm suy nghĩ đây mới đúng là cuộc sống mà ta muốn. A, sau khi xác định cuộc đấu, mọi người cũng đến tắt thất thành, cả nhóm bắt đầu đi vào bên trong đại đấu hồng tràng, nơi đây vô cùng náo nhiệt, khắp nơi là tiếng reo hò của khán giả. Không được, ta trước. Xin hỏi hai vị muốn đặt tên đội là gì? Nhân viên đăng ký mỉm cười hỏi. Chu Trúc Thanh cùng Trần Phàm đi đến quầy đăng ký, họ tên, võ hồn đẳng cấp các loại. Trần Phàm ghét bỏ nhìn Mã Hồng Tuấn, đứng cách xa hắn ra một chút. Tiểu Vũ, ngươi có muốn bắt cặp với ta không? Đội Phàm Thanh Mã Hồng Tuấn thuận miệng đập cái mông ngựa, ánh mắt sùng bái nhìn Trần Phàm. Sau đó cả đám dồn dập nhìn về phía Trần Phàm, như nhìn thấy quái vật. Cùng lúc đó, Áo Tư Tạp cũng đang quan sát Linh Vinh Đình, muốn tiến lên hỏi nàng có muốn lập đội với hắn không. Nhưng khi nhìn thấy nàng không những không thèm để ý tới hắn, mà ánh mắt lại luôn hướng về phía Trần Phàm, Áo Tư Tạp chỉ có thể cười khổ lắc đầu, trong lòng đầy tiếc bối. Mặt đất rung chuyển dữ dội, độc trảo xà hoảng sợ lùi lại nhưng không kịp, côn ảnh mang theo lực lượng kinh khủng đánh thẳng lên người hắn. Một tiếng vụt vang lên, độc trảo xà bị đánh văng ra xa, ngất xỉu ngay tại chỗ. Mã Hồng Tuấn nói một câu thô tục, ánh mắt trừng lớn nhìn rách nát sân huấn luyện. Phất Lan Đức ánh mắt quét một vòng, buông xuống một câu sau đó phất tay áo quay người rời đi. Nhưng câu trả lời của nàng làm hắn chết lặng, trong con ngươi tỏ ra không cam lòng. Thời gian dần trôi, rất nhanh đã đến chiều, mọi người dựa theo chỉ thị của Phất Lan Đức, mọi người đúng giờ tập hợp tại sân huấn luyện, nhưng khi nhìn đến cảnh tượng ở đó, cả đám nhao nhao hít một ngụm khí lạnh. Không cần, ta đợi Phàm ca ca. Chương 50, cùng chúc thanh đấu hồn Trần Phàm đối diện với làn khói độc, chỉ cười nhạt. Cơ thể hắn tỏa ra một làn khí nhàn nhạt, đây chính là hiệu quả của độc kinh, khiến cho kịch độc xâm nhập vào người liền bị hóa giải. Ngay khi trọng tài hô lên, cùng chiến lang gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân phồng to, tốc độ đột nhiên bạo tăng, lao thẳng về phía Chu Trúc Thanh. Cùng lúc đó, độc trảo xà đứng phía sau vung tay, một luồng khói độc màu xanh nhanh chóng lan tỏa về phía Trần Phàm. Chu Trúc Thanh nhìn Trần Phàm, ý bảo hắn quyết định. Chương 51, đái một bạch chất vấn Linh 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 cùng Mạnh Y Y hiển nhiên thấy cảnh này thì hốt hoảng chạy đến, nhưng không kịp rồi. Thái độ lạnh nhạt của nàng càng khiến đái một bạch bùng nổ. Hắn siết chặt nắm đấm, bước lên một bước, trực tiếp chặn đường, ngươi đừng có trốn tránh. Ta muốn một câu trả lời rõ ràng. Ánh mắt hắn đỏ bừng, trên gương mặt tràn đầy lửa giận và sự khó chịu. Trong suốt quá trình huấn luyện, hắn đã nhận ra khoảng cách giữa mình và Trần Phàm ngày càng xa. Nhưng điều khiến hắn không thể chấp nhận hơn cả chính là Chu Trúc Thanh bị hôn thê mà hắn luôn xem là vật sở hữu lại ngày càng gần gũi với tên Trần Phàm đó. Chu Trúc Thanh. Đái Mục Bạch nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói mang theo chất vấn. Chu Trúc Thanh vốn không định chấp nhận với hắn, nhưng nghe hắn nói vậy thì trong lòng cũng nổi giận, ngươi đừng có mà nói linh tinh. Hô nước. Đó chỉ là thứ do gia tộc hai bên sắp đặt, ta chưa từng thừa nhận. Còn nữa, ta có đi theo ai hay không thì liên quan gì đến ngươi? Khi đi cùng Mạnh Y Dĩ Nhiên, nàng sử dụng bát chu mâu tấn công từ khoảng cách xa, gây sức ép liên tục, còn Trần Phàm thì áp sát, tận dụng gợi như ý để tạo ra những đòn đánh chí mạng. Những đối thủ chạm trán họ đều không thể trụ quá lâu. Chu Trúc Thanh lông mày nhíu lại, không có hứng thú đôi co với hắn, hờ hững hỏi một câu, chuyện gì? Lúc này, Chu Trúc Thanh cũng vừa bước ra khỏi đại đấu hồng tràng, trên người vẫn còn chút mồ hôi sau trận chiến. Nàng vươn vai, dự định đứng đợi Trần Phàm thì đột nhiên một bóng người lao đến, chắn ngay trước mặt nàng. So với nhóm của Trần Phàm, những đội hình khác cũng có màn trình diễn không tệ, nhưng rõ ràng là kém hơn một bậc. Chu Trúc Thanh hơi kinh ngạc trước câu hỏi của hắn, nhưng rồi nàng lại cười nhạt một tiếng, liên quan gì đến ngươi? Tràn đầy không cam lòng. Đái Mục Bạch vẫn luôn cho rằng Chu Trúc Thanh là của mình. Mặc dù trước đây nàng lạnh nhạt với hắn, nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó sẽ có thể chiếm được lòng nàng. Tiểu Vũ vỗ tay khen hay, sau đó cùng Linh Vinh Vinh, Mạnh Y Y nhiên bước lên, đứng trước Chu Trúc Thanh như muốn bảo vệ nàng, mặc dù bình thường mọi người hay ăn dấm lẫn nhau, nhưng tình tỷ muội lại không kém chút nào. Tiểu Vũ cũng chạy đến nhìn cảnh này có chút hả hê, trong lòng thầm nói, đáng đợi tên con kiếp. Chương 51, Đái Mục Bạch chất vấn là Đái Mục Bạch. Trần Phàm liên tục xuất chiến cùng với các nữ nhân bên cạnh mình. Hắn phối hợp với Chu Trúc Thanh, dựa vào tốc độ linh hoạt và hám sơn trưởng để áp chế đối thủ, tạo cơ hội cho Chu Trúc Thanh thể hiện. Khi bắt cặp cùng Tiểu Vũ, hai người như hổ mọc thêm cánh, lợi dụng kỹ năng cận chiến và thân pháp để đè bẹp kẻ địch. Còn khi chiến đấu với Ninh Binh Binh, hắn nhận được sự hỗ trợ hoàn hảo từ hồn kỹ của nàng, sức chiến đấu càng trở nên khủng bố. Không sao chứ? Mã Hồng Tuấn đều nhìn ngây người, không ngờ rằng Trần Phàm lại trực tiếp ra tay ác như vậy. Hắn sờ sờ lên mặt mình, khuyên nhủ chính mình đừng đắc tội Trần Phàm. Linh Binh Binh cùng Mạnh Y Lệ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, may mắn Trần Phàm đến kịp lúc. Lời này như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Đái Mục Bạch. Đái Mục Bạch chật vật từ dưới đất bò dậy, trên mặt in rõ dấu tay đỏ rực, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Trần Phàm. Người ra tay không ai khác chính là Trần Phàm. Thiện nhân. Ngay lúc bàn tay Đái Mục Bạch sắp chạm vào mặt nàng, Chu Trúc Thanh khó chịu, khẽ nhíu mày. Ban đầu nàng không định quan tâm đến Đái Mục Bạch, nhưng thấy hắn cứ cố chấp như vậy, nàng cũng cảm thấy rất phiền. Nàng thầm đủ, được thôi, đã hắn muốn biết thì nói thẳng ra luôn. Đường đường là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, thế mà hắn lại bị vị hôn thê của mình phản bội, còn ngang nhiên đứng trước mặt hắn tuyên bố thuộc về kẻ khác. Sự đục nhã và phẫn nộ trong lòng Đái Mục Bạch đạt đến cực hạn. Lời này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Đái Mục Bạch. Các trận chiến trong đại đấu hồn tràng kéo dài suốt cả buổi chiều, từng đợt giao đấu không ngừng nghỉ. Các đội ngũ lần lượt thay đổi đối thủ, vừa là để rèn luyện bản thân, vừa để kiểm tra thành quả tu luyện trong thời gian qua. Hay lắm, ta và Trần Phàm là một đôi. Hắn siết chặt nắm đấm, nhưng không thể làm gì. Đái Mục Bạch nghiến răng, lửa giận trong lòng sôi trào. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trần Phàm, hắn lại cảm thấy một cỗ áp lực khủng bố đè nặng lên người, không dám thở mạnh. Cảm giác nhục nhã, cay cú tràn ngập trong đầu Đái Mục Bạch. Người đái một bạch gầm lên giận dữ, tay phải giơ lên, định cắt thẳng vào mặt Chu Trúc Thanh để phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Trần Phàm liếc nhìn hắn lạnh nhạt nói, nếu không phải ngươi vẫn còn chút giá trị, ngươi đã chết từ lâu rồi. Thiện nhân, Trúc Thanh, đái một bạch, ngươi dám? Ngươi đã có hôn ước với ta, vậy mà lại chạy theo nam nhân khác. Đái một bạch gào lên, ánh mắt tràn đầy hận ý. Chu Trúc Thanh hơi ngượng ngùng nhìn Trần Phàm, khẽ mỉm cười, rồi lắc đầu, ta không sao. Sau khi kết thúc loạt huấn luyện căng thẳng, mọi người bắt đầu rời khỏi đấu trường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Linh Vinh Vinh và Mạnh Y hiển nhiên đã ra ngoài trước, còn Trần Phàm và Tiểu Vũ đi sau một chút. Hắn đứng ngây ra, cả người cứng đờ. Trong đầu hắn vang lên những âm thanh đủ hắn không tin, nhưng chính Chu Trúc Thanh đã thừa nhận. Còn Trần Phàm, sau khi nói xong, hắn không thèm để ý đến đái một bạch nữa, đi đến đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, ánh mắt ôn nhu, quan tâm hỏi, Chu Trúc Thanh không ngờ hắn lại trực tiếp động thủ. Khoảnh khắc đó, nàng khẽ to mày, nhưng vì khoảng cách khá gần, thêm nữa mới chiến đấu xong nên thể lực còn chưa khôi phục, nàng cũng không kịp tránh né. Đường Tam cùng Áo Tư Tạp vẫn phối hợp tốt, nhưng thiếu đi lợi thế áp đảo. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn cũng có màn thể hiện sắc bén, nhưng sự phối hợp giữa hai người không còn hoàn hảo. Chu Trúc Thanh liếc nhìn Trần Phàm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm cùng hạnh phúc, đây là cảm giác được người bảo vệ sao? Người nói cái gì? Giọng Đái Mộc Bạch run rẩy. Ta nói, ta thích Trần Phàm. Bây giờ ta là nữ nhân của hắn. Chu Trúc Thanh thản nhiên nói, trong giọng nói còn mang theo vẻ ngượng ngùng. Đái Mộc Bạch bị tát bay ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, khó khăn lắm mới dừng lại được. Lời nói sắc bén của Chu Trúc Thanh như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Đái Mộc Bạch. Ta hỏi ngươi rốt cuộc ngươi cùng Trần Phàm có quan hệ gì? Đái Mộc Bạch lập tức liền nổ, hai mắt hắn đỏ bừng như muốn phun ra lửa. Hắn chỉ cảm trên đầu xanh mơn mởn, máu trong người đang sôi lên vì phẫn nộ. Đi thôi. Tiếng vang thanh thúy vang lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện như tia chớp, một bàn tay mạnh mẽ quất thẳng vào mặt Đái Mộc Bạch. Trần Phàm vừa từ trong đại đấu hồn tràng đi ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh Đái Mộc Bạch định đánh Chu Trúc Thanh, trong lòng lập tức bùng lên lửa giận, không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới tát bay Đái Mộc Bạch. Vẻ mặt Đái Mộc Bạch lúc nào cũng u ám, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại đảo qua Trần Phàm cùng Chu Trúc Thanh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu giống như Trần Phàm thiếu hắn 3.5 triệu vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng lại trực tiếp tuyên bố thuộc về kẻ khác, mà kẻ đó lại chính là Trần Phàm. Chương 52, Chu Trúc Thanh tìm đến nụ hôn này không hề nhẹ nhàng. Câu nói vừa thốt ra, cả phòng rơi vào im lặng. Nàng đứng đó, do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng, nàng vẫn hít sâu một hơi lấy dũng khí, khẽ cắn môi, rồi nhẹ giọng hỏi, hắn không mở cửa ngay, mà chỉ im lặng chờ đợi, muốn xem nàng định làm gì. Trần Phàm liếc nhìn Đái Mộc Bạch lần cuối, thấy ánh mắt phẫn nộ, sợ hãi của Đái Mộc Bạch. Hắn đã từng thấy Chu Trúc Thanh mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng dáng vẻ quyến rũ động lòng người như thế này, lại là lần đầu tiên. Ta có thể vào không? Môi Chu Trúc Thanh ướt át, đỏ hồng mê người, còn hơi sưng lên. Trần Phàm càng hôn càng sâu, cánh tay siết chặt, đầu lưỡi linh hoạt tách mở hàm răng của Chu Trúc Thanh, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại bên trong. Tiếng bước chân này là của Chu Trúc Thanh. Người Chu Trúc Thanh khẽ trách một tiếng, giọng nói mềm mại đến mức ngay cả nàng cũng không nhận ra. Trần Phàm lau khô người, mặc vào bộ y phục thoải mái rồi ngồi lên giường, định ngồi xuống tu luyện. Trần Phàm nhìn đến ngây người. Chu Trúc Thanh bước vào phòng, ánh mắt khẽ dao động, có chút mất tự nhiên. Chu Trúc Thanh bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn vô lực, đôi tay chống lên ngực hắn nhưng không có sức để đẩy ra, chỉ có thể tùy ý để Trần Phàm đòi lấy. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy trái tim mình rối loạn đến vậy. Từ cuộc chiến trong đại đấu hồn tràng, đến khoảnh khắc khi Trần Phàm thẳng tay tát bay Đái Mộc Bạch để bảo vệ nàng, tất cả vẫn còn vang vẳng trong tâm trí. Thế nhưng, Trần Phàm hơi ngẩn ra trong chốc lát, đôi mắt lóe lên tia kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, Trần Phàm cũng không giả nữa, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu. Trần Phàm nhìn nàng, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Sau khi cả đám ăn uống no nê, mọi người mới chậm rãi quay về học viện. Không biết qua bao lâu, đến khi nàng cảm thấy sắp không thở nổi nữa, Trần Phàm mới buông nàng ra. Tiểu Vũ hứng khởi gọi một bàn tràn đầy thức ăn, Mạnh Y Lệ Nhiên và Ninh Vinh Vinh cũng trò chuyện rôm rả. Hai tay nàng vô thức siết lấy vào áo, khẽ cắn môi, giọng nói có chút thấp xuống, ngươi còn thức không? Ánh mắt Trần Phàm lóe lên hàn mang. Hắn nhạy bén nhận ra có người đang tiến lại gần cửa phòng mình. Nữ nhân tự mình đưa tới cửa, hắn sao có thể nhịn được? Hơn nữa, chiếu theo nguyên tắc, Đái Mộc Bạch cũng không phải mối uy hiếp, Trần Phàm còn có cả hệ thống, càng không sợ Đái Mộc Bạch có thể làm nên trò trống gì. Trần Phàm khinh thường cười một tiếng, rồi quay người cùng các thiếu nữ rời đi. Hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, vừa thanh khiết, vừa mê hoặc. Trần Phàm không phải thánh mẫu, tha cho Đái Mộc Bạch không phải vì lòng nhân từ, mà là vì giá trị của hắn, nếu không Đái Mộc Bạch đã chết từ lâu rồi. Nàng biết rõ tính cách của mình, từ trước đến nay luôn mạnh mẽ, kiêu ngạo, không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Môi Chu Trúc Thanh mềm mại như cánh hoa, mang theo hương thơm ngọt ngào, khi chạm vào môi Trần Phàm tựa như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể Chu Trúc Thanh giật một cái. Nhiệm vụ công lược Chu Trúc Thanh hoàn thành chương 52, Chu Trúc Thanh tìm đến Trần Phàm không đội quay về học viện mà tìm một quán ăn ở Tắc Thất Thành, tận hưởng một bữa ăn tịnh soạn cùng các em gái. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Trở lại phòng, Trần Phàm bước vào nhà tắm, để dòng nước ấm cuốn trôi bụi bẩn và sự mệt mỏi trên người. Trần Phàm hơi nhíu mày, nhưng không mở hộp quà ngay lập tức mà để đó, sau này tìm cơ hội thích hợp rồi mở sau, hiện tại hắn chỉ muốn đi ăn thôi. Ưng không chỉ vậy hắn còn khiến nàng cảm thấy an toàn cùng vui vẻ. Hơi thở nàng hỗn loạn, ánh mắt mê ly, trước ngực không ngừng dập dờn. Và rồi, giọng nói mềm mại kia vang lên, mang theo chút chần chờ. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt khinh miệt của Đái Mộc Bạch, khi đối mặt với nỗi bất ức dồn nén bấy lâu, nàng mới nhận ra, thực ra nàng cũng khao khát được ai đó che chở. Làn da nàng trắng mịn như tuyết, còn vương chút hơi nước mờ ảo. Trên người nàng là một bộ váy ngủ lụa màu tím nhạt, thiết kế đơn giản nhưng ôm sát lấy từng đường con vận chuyển. Phần cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra bờ vai trần mịn màng, xương vai xanh tinh xảo khiến người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái. Chu Trúc Thanh mím môi, dường như đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Ánh mắt tràn tán thưởng, trong lòng càng là dâng lên một ngọn lửa. Chu Trúc Thanh thấy hắn nhìn mình đến thất thần thì trong lòng vui mừng như nở hoa, giống như vừa ăn một viên mật ngọt. Và Trần Phàm chính là người đã làm điều đó. Nếu tận dụng tốt, hắn có thể trở thành một quân cờ. Trần Phàm khóe môi hơi nhếch lên, nhưng vẫn ôn nhu trả lời, nàng khẩn trương. Trần Phàm đóng cửa lại, quay sang nhìn nàng, mỉm cười tràn đầy ý vị thâm trường. Trước mắt hắn, một bóng hình mềm mại đứng đó, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chu Trúc Thanh im lặng hơn bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Phàm, như là định đưa ra một quyết định quan trọng gì đó. Trần Phàm đương nhiên cũng nhận ra, nhưng hắn chỉ cho là nàng còn sợ hãi thôi, cũng không để ý. Bên trong phòng, Trần Phàm vốn đang định tu luyện, nhưng ngay khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, hắn đã biết ai đến. Chu Trúc Thanh hiển nhiên vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị rời đi, Trần Phàm bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu. Đương nhiên, giữa hai người, một sợi tơ bạc có ánh kéo dài rồi đứt đoạn. Nhưng ngay khi bước chân dừng lại trước cửa, hắn mới nhận ra ai là người đến. Cách a mái tóc đen dài của nàng vẫn còn hơi ẩm, vài lọn tóc dính trên gò má ửng đỏ. Trước ngực nàng khẽ phập phồng, có thể thấy nàng đang khẩn trương. Lần đầu tiên, nàng chủ động đến tìm một nam nhân vào lúc đêm khuya thế này. Trong lúc đang tắm, hắn không khỏi suy nghĩ về Đái Mộc Bạch. Ban thưởng, hộp quà Chu Trúc Thanh ít 1000 điểm khí vận, pháp tắc tháp, mảnh vỡ 1, 3 viên khí hồn đan, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Phàm không chút do dự kéo Chu Trúc Thanh vào trong ngực, một tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, không cho nàng lùi bước. Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn, từng chữ nói ra, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Tinh La Đế Quốc một trong hai thế lực mạnh nhất trên đại lục. Nếu chiếu theo con đường và mục tiêu của Trần Phàm, đối đầu với Tinh La là điều sớm hay muộn. Đái Mộc Bạch là hoàng tử bị lưu đày của Tinh La, nhưng đồng thời cũng là người có khả năng tranh đoạt ngai vàng. Ngọc Tiểu Cương đã sớm cùng mấy tên nam học viên khác rời đi trước, chỉ còn lại một nhóm của hắn. Chu Trúc Thanh khẽ rên một tiếng, nhưng ngay sau đó, đôi môi nàng đã bị hắn chiếm lấy. "Ừm, ta vẫn chưa ngủ." Nhưng đồng thời, nàng cũng có chút thẹn thùng. Hôm nay, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Chu Trúc Thanh đứng trước cửa phòng Trần Phàm, đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt tím đẹp như ngọc lưu ly lộ ra vẻ phức tạp. Cánh cửa mở ra. Trần Phàm lấy lại tinh thần, lúng túng ho khan một tiếng rồi tránh người sang bên. Két. Nó nóng bỏng, bá đạo, tràn đầy chiến đoạn. Chương 53, cùng Trúc Thanh đấu kiếm định tâm nhẫn. Chu Trúc Thanh đã hoàn toàn mềm nhũn trong lòng Trần Phàm, hơi thở đều, trên gương mặt vẫn còn phảng phất chút ửng đỏ. Thanh kiếm của Trần Phàm nóng bỏng, tràn đầy lực lượng, mỗi lần đâm tới đều mang theo khí thế mạnh mẽ, khiến Chu Trúc Thanh không kịp thở dốc. "Khu, chúng ta đi ăn sáng đi." Ánh mắt nàng không giấu được sự ngưỡng mộ. Từ lúc gia nhập nhóm, nàng đã nhận được không ít sự quan tâm từ Trần Phàm, nhưng một món quà riêng như thế này thì chưa từng có. Nhìn dáng vẻ này của nàng, Trần Phàm khẽ cười. Mặt nàng đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể tùy ý để hắn dẫn dắt theo nhịp điệu của mình. Trên chiến trường, giường, một trận đấu kiếm đang âm thầm diễn ra. Chu Trúc Thanh vẫn còn đang ngủ say. Nàng cuộn tròn trong lòng hắn như một con mèo nhỏ, hơi thở nhẹ nhàng phả lên ngực hắn, làm cho hắn có chút ngứa. Đan dược này giống hệt viên mà hắn từng sử dụng, có thể giúp người dùng cải thiện căn cốt, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, tăng cường tiềm lực tu luyện. Trần Phàm ôn nhu mỉm cười, nhìn thê tử của ta không được sao? Trong lòng nàng có chút hâm mộ, cùng có một tia chua xót. Đưa tay ra. Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn thổi. Mỗi lần hắn tiến một đường kiếm, nàng đều vô thức lùi lại, nhưng lại chẳng thể nào tránh né hoàn toàn. Trần Phàm ôn nhu nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Không khí trong phòng trở nên nóng rực. Chu Trúc Thanh hơi kinh ngạc, nhưng sau đó liền nở một nụ cười hạnh phúc, dù sao cả hai đã là loại quan hệ đó, còn có cái gì do dự, với lại đó cũng không phải tính cách của nàng. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh chỉ liếc nhìn một chút rồi tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì. Dù sao, bọn họ cũng từng được Trần Phàm tặng bảo vật, cho nên không có cảm giác hâm mộ hay ghen tị gì. Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa dịu nhẹ, nhưng lại không thể át đi bầu không khí ám muội trong phòng. Nụ hôn lần này không còn đơn thuần chỉ là chiếm đoạt, mà mang theo sự cuồng nhiệt, như muốn hòa tan nàng vào trong cơ thể hắn. Trần Phàm đưa tay nắm lấy tiểu thủ mềm mại của nàng, lấy ra định tâm nhẫn, đeo vào ngón áp út của nàng. Trần Phàm không nói thêm lời nào, trực tiếp cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy bờ môi anh đào kia. Sau khi ăn xong, Trần Phàm mới nhớ đến hộp quà mà hệ thống ban thưởng, liền tranh thủ mở ra. Mạnh Y Lệ Nhiên ngồi bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ đảo qua giữa Trần Phàm và Chu Trúc Thanh, đôi môi mím nhẹ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nàng đã kiệt sức, ngọn nến trên bàn lay động, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên hai bóng người đang quấn lấy nhau. Nàng đã chủ động đến đây, cũng đã nói ra quyết định của mình. Bây giờ, dù có sợ hãi nàng cũng không muốn dừng lại. Nghĩ như vậy, nàng không tiếp tục do dự nữa. Từng làn sóng nhỏ lan rộng, hòa vào trong bóng đêm dài đằng đẵng. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, trải dài trên giường, mang theo hơi thở ấm áp của buổi sớm. Chu Trúc Thanh mí mắt khẽ nhúc đích, nhưng không nói gì, chỉ có khóe môi hơi cong lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Bốn mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, trận đấu kiếm mới dần đi đến hồi kết. A. Linh Vinh Vinh thì nhẹ nhàng hơn, chỉ lặng lẽ cười, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một chút. Chu Trúc Thanh khuôn mặt sững lại một chút, sau đó như nhận ra điều gì, gương mặt lập tức ửng đỏ như mật đào chín mọng, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Tẩy Tùy Đan. Ánh mắt Trần Phàm âm trầm, tràn đầy dục vọng nguyên thủy. Cảnh tượng này rơi vào mắt chúng nữ. Chu Trúc Thanh không nhịn được phát ra tiếng rên khẽ khẽ, nhưng lập tức cắn môi ngăn lại. Chu Trúc Thanh kinh hô một tiếng, theo bản năng bám chặt lấy cổ hắn. Thậm chí, đến cả việc mở mắt cũng lười biếng. Nhưng Mạnh Y Lệ nhiên thì khác, nàng muốn bước tiếp, mở ra trang mới cho cuộc sống của bản thân. Một lát sau, cả đám đã đi đến nhà ăn trong học viện. Tiểu Vũ vẫn là người hoạt bát nhất, vừa ăn vừa trò chuyện dịu dít, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho Trần Phàm. Ngoài cửa sổ, vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, tựa như đang thẹn thùng nuốt ở một bên. Ngươi còn nhìn gì vậy? Giọng nàng mang theo một tia ngượng ngùng, đồng thời có chút oán trách. Tiểu Vũ cùng Linh Vinh Vinh đương nhiên biết hắn đây là đang cố chuyển chủ đề, nhưng cũng không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng biểu thị mình đang ghen. Chương 53, cùng chúc thanh đấu kiếm bàn tay hắn khẽ lướt qua gò má nàng, nhưng đúng lúc này, hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt màu tím chậm rãi mở ra. Nàng cảm nhận được đôi tay nóng rực của Trần Phàm đang trượt xuống, ôm lấy eo của mình, một cách nhẹ nhàng, ôn nhu, nhưng đầy bá đạo, sau đó nhấc nàng lên. Dưới ánh sáng buổi sớm, làn da nàng trắng mịn không tì vết, mái tóc dài xõa tung, vài lọn tóc rơi trên gương mặt xinh đẹp, càng khiến nàng trông quyến rũ đến động lòng người. Nàng chống cự yếu ớt, nhưng rất nhanh đã rơi vào thế bị động. Trần Phàm tựa như là một kiếm khách dày dạn kinh nghiệm, còn Chu Trúc Thanh như con cừu non vẫn chưa quen với cách thức vùng kiếm của hắn. Ngủ ngon. Trần Phàm mở ra hai mắt, nhận thấy được thân thể mềm mại trong ngực, hắn cảm thấy một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng. Ưm Trần Phàm rút kiếm ra, hơi thở vẫn còn chút run rẩy, nhẹ nhàng đem thanh kiếm đưa cho Chu Trúc Thanh, yêu cầu nàng lau sạch sẽ thân kiếm. Chúng nữ ánh mắt tràn đầy trêu ghẹo nhìn Chu Trúc Thanh, khiến cho nàng thanh lãnh khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hiển nhiên mọi người đã biết chuyện gì xảy ra. Hừ, ngươi. Chu Trúc Thanh khẽ cắn môi, định phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó xoay người rời khỏi giường. Vừa đi ra bên ngoài đã thấy Tiểu Vũ, Mạnh Ý Liễu Nhiên cùng Đinh Vinh Vinh đang đi đến. Trần Phàm nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị. Bước chân Trần Phàm bước vàng, chậm rãi tiến về phía chiến trường, à không, chiếc giường. Ngoài ra, trong hộp còn có một viên đan dược tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Tối qua, hắn đã khai phá một khía cạnh hoàn toàn mới của nàng. Vị miêu nữ lạnh lùng, kiêu ngạo ngày thường, hóa ra cũng có lúc e thẹn, cũng có lúc yếu đuối, thậm chí còn chủ động níu lấy hắn, không chịu buông, lại còn vô cùng nhiệt tình, lúc đầu còn có chút không thả ra, nhưng sau một lát, nàng thậm chí còn điên cuồng hơn cả hắn. Chu Trúc Thanh có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đưa tay. Trần Phàm nhận thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Nhìn hai món đồ này, Trần Phàm suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh cả người run lên, cảm giác như bị nhấn chìm vào một cơn lốc xoáy. Mà dường như, càng lùi kiếm pháp của Trần Phàm càng trở nên sắc bén. Nhưng bên trong phòng đã không còn sự yên tĩnh như trước. Chu Trúc Thanh khuôn mặt vẫn như vậy, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng không có như lúc trước lạnh, bây giờ nàng còn chủ động bắt chuyện với mọi người. Sau khi cả hai thay y phục chỉnh tề, bọn họ mới rời khỏi phòng. Khi nhát kiếm đầu tiên bung ra, đã khiến Chu Trúc Thanh đổ máu, huyết rơi xuống cả dưới đất, nệm. Một chiếc nhẫn cổ kính xuất hiện trong tay hắn. Chu Trúc Thanh chưa từng thấy hắn như vậy. Nàng có hơi sợ hãi, nhưng lại không hề có ý định lùi bước. Chương 54, huấn luyện Mạnh Y Lý Hiển Nhiên. Dòng hồn lực trong cơ thể nàng dường như trôi chảy hơn rất nhiều, cảm giác chỉ trệ trước đây đã giảm bớt đáng kể. Giọng nói của Trần Phàm vang lên, mang theo vài phần ý vị thâm trường. Một lúc sau, Trần Phàm mới chậm rãi thu tay về. "Vụt, cảm ơn ngươi, Trần Phàm." Mạnh Y Lý Hiển Nhiên con ngươi hơi đỏ lên, tràn đầy cảm kích. Không ai nói gì, chỉ có từng đợt dao động hồn lực lan tỏa. Trần Phàm nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi khẽ nhếch lên. Nàng xoay người, lấy lại tinh thần, tiếp tục lao vào cuộc chiến. Ngay khi nàng nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống, một cánh tay mạnh mẽ đã kịp thời ôm lấy eo nàng. Tim nàng bỗng đập nhanh hơn một chút. Bát Chu Mâu từ sau lưng nàng vũ động, tám cái chân nện sắc bén như mũi thương đâm về phía Trần Phàm. Đồng thời, nàng cũng nhanh chóng áp sát, phối hợp với công kích của hồn hoàn thứ nhất xả nhận. Hồn lực tinh thuần từ Trần Phàm truyền vào người nàng, mang theo quy tích vận hành của Thái Âm Chân Kinh. Mặc dù công pháp mà hắn tu luyện là Thái Dương Chân Kinh, nhưng Thái Âm Chân Kinh, hắn vẫn là học được, dù sao có hệ thống quán đỉnh nha. Trần Phàm mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng, "Ta có một bộ công pháp rất phù hợp với ngươi, có thể giúp ngươi cải thiện tình trạng này." Mạnh Y Lệ Nhiên cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay hắn, trái tim đông hỗn loạn không thôi. Hắn đang giúp nàng. Sau khi ăn sáng xong, Trần Phàm cùng chúng nữ tiến về khu vực huấn luyện của học viện. Nơi này không lớn, nhưng có đầy đủ dụng cụ luyện tập và quan trọng nhất là có một đấu trường nhỏ dành riêng cho thực chiến. "Để ta giải thích, đây là đứng đắn công pháp à, chỉ bất quá nữa sau của nó là liên quan đến song tu. Chỉ tu luyện nữa đầu cũng không có vấn đề gì." "Cái này?" Cơ thể Mạnh Y Lệ Nhiên khẽ run lên khi cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn. Nàng vô thức nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng, nhắm mắt lại. Sử Lai Khắc học viện mặc dù nghèo, nhưng cũng xem như ngũ tạng hoàn chỉnh. "Như vậy, có phải hay không rất chân quý a?" Mạnh Y Lệ Nhiên có chút không có ý tứ. "Ngươi vẫn còn chưa phát huy hết thực lực. Đối với ta còn khách khí như vậy sao?" Trần Phàm giả vờ không vui nói. "Ừm, ta xem công pháp đây. Thế nào?" Trần Phàm ánh mắt quan tâm hỏi. "Đây là công pháp, chỗ nào không hiểu ngươi có thể đến hỏi ta." "Ta tiếp tục. Thả lòng đi, ta sẽ trực tiếp truyền thụ cho ngươi." "Vậy ta phải làm thế nào?" Mạnh Y Lệ Nhiên ánh mắt tràn đầy mong đợi hỏi. "Cảm giác này rất kỳ lạ. Ngươi cứ thoải mái ra tay đi." Hắn mỉm cười. Trần Phàm bước cằm, hài lòng khẽ cười, "Chỉ là bước đầu tiên thôi, nếu ngươi kiên trì tu luyện, sau này tốc độ của ngươi chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều." Mạnh Y Lệ Nhiên hơi giật mình. Nàng trước giờ luôn cảm thấy bản thân có một chút vấn đề khi vận hành nguồn lực, nhưng chưa từng tìm ra nguyên nhân. Không ngờ chỉ qua một trận giao thủ, Trần Phàm đã nhìn thấu. Mạnh Y Lệ Nhiên vô thức lùi lại, nhưng bất ngờ bước chân, cả người mất thăng bằng. Mạnh Y Lệ Nhiên lật xem công pháp, lật đến nửa sau thời điểm, khuôn mặt của nàng hơi đỏ lên, ánh mắt như một vũng thu thủy. Ta cảm giác được sự khác biệt. Giọng nói của Mạnh Y Nhi nhiên có chút run rẩy vì kích động. Người tu luyện có chút vấn đề, dòng chảy hồn lực lưu chuyển không đủ mượt mà, lúc xuất chiêu sẽ có một nhịp đỉnh trệ rất nhỏ, khiến tốc độ bị chậm lại. Nếu không khắc phục, sau này ngươi rất khó có thể phát huy toàn bộ tiềm năng. Mạnh Y Nhi nhiên hơi ngượng ngùng cúi đầu, đội vàng chuyển chủ đề. Mạnh Y Nhi nhiên khẽ cắn môi, quay đầu nhìn hắn. Nàng không phủ nhận, vừa rồi trong trận đấu, rõ ràng nàng vẫn còn có thể làm tốt hơn. Mạnh Y Nhi nhiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Mạnh Y Nhi nhiên giật mình, nhưng ngay lập tức điều chỉnh, tiếp tục tấn công. Đôi má nàng thoáng ửng đỏ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đứng dậy, lảng tránh ánh mắt hắn. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể nghe rõ nhịp thở của hắn. Trần Phàm từ trong giới châu lấy ra một quyển sách, đây chính là Thái Âm Chân Kinh. Trong lúc rảnh rỗi, hắn đã tranh thủ đem ký ức công pháp trong đầu viết ra. Nhưng Mạnh Y Lệ Nhiên lúc này đâu còn nghe thấy cái gì, trong lòng một mực suy nghĩ Trần Phàm đưa cho ta công pháp này, có phải hay không hắn đối với ta có ý tứ? Ta là đáp ứng, vẫn là đáp ứng đâu? Trần Phàm vội vàng giải thích, sợ nàng vì đó hiểu lầm, cũng không phải hắn không có hứng thú với nàng, chủ yếu là sợ độ hảo cảm rơi xuống thôi. Chân rồi, mỗi lần tránh né, hắn lại khéo léo dùng ánh mắt hoặc cử chỉ dẫn dắt nàng điều chỉnh góc độ, cải thiện chiến thuật. Thỉnh thoảng, khi thấy nàng có sơ hở, hắn lại bất ngờ xuất hiện sau lưng, nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng một cái. Trận đấu kéo dài một lúc, nàng dần dần hiểu ra điểm yếu của mình, đồng thời cũng phát hiện ra một điều, Trần Phàm không hề thực sự phản công. Chương 54, huấn luyện Mạnh Y Lệ Nhiên. Mạnh Y Lệ Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Ha ha, cẩn thận một chút. Trần Phàm cười nhạt như gió xuân ấm áp, ánh mắt ôn hòa nhưng không có ý định buông tay. Trần Phàm đứng đối diện nàng, hai tay chắp sau lưng, khí thế thản nhiên như gió thoảng. Hắn không định chủ động tấn công, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ, dẫn dắt Mạnh Y Lệ Nhiên chiến đấu. Trần Phàm nhìn nàng một lúc, rồi chợt nói, một loạt công kích liên hoàn, nhanh và mạnh mẽ. Đúng vậy, công pháp này là do chính bản thân ta tự sáng tạo, trên đại lục chỉ có ta mới có thôi. Trần Phàm mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mở mồm nói bậy. Nhưng có một điều mà hắn nói đúng, chính là trên đại lục này đích thật chỉ có hắn mới có. Khu. Trần Phàm kỳ quái nhìn xem nàng, có chút không hiểu đâu. Nhưng khi hắn nhìn thấy nữa sau công pháp thời điểm, Trần Phàm lúng túng ho khan một tiếng. Ngươi thật sự muốn truyền cho ta? Trong giọng nói của nàng có chút không dám tin. Trong khoảnh khắc phân tâm, công pháp chính là phương pháp vận hành năng lượng trong cơ thể một cách có trật tự, giúp tăng tốc độ tu luyện, tối ưu hóa việc hấp thu hồn lực và thậm chí cải thiện nền tảng bản thân. Không giống như hồn kỹ chỉ mang tính chiến đấu, công pháp giúp ngươi mạnh lên từ gốc rễ, khiến mỗi lần đột phá trở nên vững chắc hơn. Thế nhưng, Trần Phàm vẫn như một dòng nước, nhẹ nhàng di chuyển, không hề đón đỡ hay phản kích mà chỉ dùng tốc độ và kỹ xảo né tránh. Mạnh Y Nhiên nhiên kinh ngạc, vội vàng nói công pháp là gì. Trần Phàm không nhanh không chậm, từ từ giải thích cho nàng. Mạnh Y Lệ Nhiên đứng ở giữa sân, ánh mắt lấp lánh chiến ý sau khi đạt được ngoại phụ hồn cốt bát chú mâu, thực lực của nàng đã tăng mạnh, nhưng nàng vẫn chưa quen thuộc hoàn toàn với nó. Vì vậy, huấn luyện thực chiến lúc này là vô cùng cần thiết. Trần Phàm mỉm cười gật đầu, bước đến gần nàng. Hắn chậm rãi vươn tay ra, lòng bàn tay khẽ đặt lên lưng nàng. Mạnh Y Lệ Nhiên cảm nhận được dòng hồn lực ôn hòa, như một làn nước ấm chảy dọc kinh mạch nàng. Theo sự dẫn dắt của Trần Phàm, nàng từ từ cảm ngộ, dần dần hòa nhập vào tiết tấu của công pháp. Bầu không khí xung quanh dần trở nên tĩnh lặng. Chương 55, cùng Mạnh Y Lệ Nhiên thảo luận nhân sinh lúc này, Mạnh Y Lệ Nhiên vẫn đang bị Lâm Dịch dây dưa. Mạnh Y Lệ Nhiên khẽ giật mình, nàng khẽ gật đầu. Đây là định tâm nhẫn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược. Mạnh Y Lệ Nhiên Trần Phàm nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, yên tĩnh chờ đợi nàng hấp thu xong dược hiệu. Mạnh Y Lệ Nhiên nhìn viên đan dược, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người tại sao lại đột nhiên? Một lúc sau, cửa phòng tắm khẽ mở ra. Một chiếc nhẫn tinh xảo, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu dưới ánh trăng. Trần Phàm nhìn theo bóng lưng nàng, khoe môi nết lên một nụ cười nhạt. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Trong khoảnh khắc, tâm trí Mạnh Y Lệ Nhiên như trống rỗng, gương mặt từng đỏ, tràn đầy ngượng ngùng. Nàng biết từ giây phút này, nàng đã là nữ nhân của hắn. Phía trong lòng dâng lên một đạo nóng bỏng. Học tỷ, ta thật sự chân thành. Chỉ trong chốc lát, hơi nước nhẹ nhàng lan tỏa, làm dịu đi không khí trong phòng. Nàng khoác lên mình một chiếc áo mỏng, nhưng không thể che giấu được những đường cong hoàn mỹ. Nàng không từ chối, mà trực tiếp nhận lấy viên đan dược, sau đó không chút do dự nuốt vào. Sau khi luyện tập xong, Mạnh Y Lệ Nhiên cảm thấy tâm trạng có chút rối loạn. Nàng khẽ đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đập rộn ràng sau khi tiếp xúc với Trần Phàm. Trần Phàm khẽ mỉm cười, được, ta chuẩn bị nước cho ngươi. Bởi vì mỗi lần nàng xuất hiện, bên cạnh luôn có Trần Phàm. Với lại, nàng cũng nghe tỷ muội khác nói viên đan dược này hiệu quả rất mạnh, thế mà hắn lại không chút do dự đưa cho nàng. Mạnh Y Lệ Nhiên ngay lập tức lấy lại tinh thần, nàng không chút do dự, khẽ gật đầu. Ừm. Trong khoảnh khắc, Trần Phàm dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hiệu lực của đan dược rất mạnh, chúng ta về phòng đi. Ngươi làm nữ nhân của ta nhé. Trần Phàm đưa tay ôm lấy Mạnh Y Lệ Nhiên, để nàng tựa vào ngực mình. Lâm Dịch hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước đến trước mặt nàng, trong giọng nói tràn đầy ái mộ, không hề có chút che giấu. Trần Phàm không cho nàng cơ hội từ chối, trực tiếp kéo tay nàng lên, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng. Ngươi tính thứ gì, mà dám quấy rầy nữ nhân của ta? Mạnh Y Lệ Nhiên khuôn mặt đỏ lên, hơi xấu hổ quay đầu đi, ta muốn đi tắm. Lâm Dịch bay ra xa, ngã mạnh xuống đất, kêu rên thảm thiết, trên mặt còn in hình bàn tay. Khi hắn về phía Trần Phàm, trong con ngươi tràn đầy tình ý khiến trên người nàng xuất hiện những mùi khó ngửi. Đêm nay ở lại đây với ta. Chỉ trong chớp mắt, một dòng nhiệt lưu lan tỏa khắp toàn thân. Mạnh Y Lệ Nhiên từ bên trong bước ra, làn da trắng mịn ửng hồng do nước ấm, mái tóc dài vẫn còn nhỏ từng giọt nước, ánh mắt có chút mơ màng. Hắn không nói nhiều, trực tiếp đi tới phòng 8, nhanh chóng chuẩn bị một buồn nước ấm. Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã bê nàng lên, nhẹ nhàng vận khởi đạp vân bộ, nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Mạnh Y Lệ Nhiên học tỷ, nhưng Lâm Dịch không cam tâm. Chương 55, cùng Mạnh Y Lệ Nhiên thảo luận nhân sinh một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, ngay sau đó là một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Nhưng nàng chưa kịp nói xong, Trần Phạm đã lấy ra một vật. Ngay lúc này, học tỷ, ta đã thích ngươi từ lúc nhìn thấy ngươi lần đầu tiên. Ta có thể vì ngươi mà làm mọi thứ, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội. Dưới ánh trăng dịu dàng, Mạnh Y Lệ Nhiên vẫn còn chìm trong cảm giác lâng lâng sau khi đồng ý lời tỏ tình của Trần Phạm. Mạnh Y Lệ Nhiên ngạc nhiên nhìn về phía trước, thấy Trần Phạm đang đứng đó, ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Dịch. Mạnh Y Lệ Nhiên bị nhìn có chút ngượng ngùng, nhưng lại không hề né tránh, mặc cho hắn thoải mái đánh giá, dù sao cả hai đã xác định quan hệ, không có cái gì tốt do dự. Nghĩ tới đây, bất chi bất giác trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Trần Phạm đưa tay vuốt ve đầu của nàng, rồi từ trong giới châu lấy ra một viên đan dược màu vàng nhạt, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Mạnh Y Lệ Nhiên lúc này cảm thấy toàn thân khó chịu, từng đợt đau đớn từ kinh mạch truyền đến, mồ hôi trên trán của nàng bắt đầu rỉ ra. Bút. Mạnh Y Lệ Nhiên khó chịu, khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút phiền phức. Trong khu rừng nhỏ phía sau học viện, có một hồ nước yên tĩnh. Hắn không có rời đi, mà lặng lẽ đứng ở bên ngoài, cảm nhận được âm thanh nước chảy bên trong. Một giọng nói vang lên phía sau, hắn thực sự rất đặc biệt. Nàng nhìn xuống ngón áp út, nơi chiếc nhẫn lặng lẽ nằm đó, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Trái lại, ánh mắt nàng tràn đầy tình ý, nhìn thẳng vào hắn, khẽ mở môi, nhưng hắn không dám tiếp cận nàng. Trần Phàm nhíu mắt, trong lòng thầm cười. Thấy vậy, Trần Phàm vươn tay ôm lấy nàng. Nhịp tim nàng gia tốc, cả người nóng lên, thân thể hơi cứng ngắc. Rất nhanh, cả hai đã về tới phòng của Trần Phàm. Mạnh Ý Lệ Nhiên trong lòng chấn động. Ta đồng ý. Hắn biết, cơ hội của mình tới rồi. Nhưng sau đó, nhiệm vụ công lược hoàn thành. Lúc này nàng mới hoàn hồn, mặt có chút đỏ lên. Ngươi làm gì vậy? Trần Phàm nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt tràn đầy lửa nóng. A a a, ngươi làm gì vậy? Dưới ánh chiều tà, nàng vô thức đi dạo trong học viện, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại như có một cơn sóng nhỏ không ngừng quấy động. Hắn tên là Lâm Dịch, một thiên tài trong học viện. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Y Lệ Nhiên, hắn đã triệt để bị nàng hấp dẫn, một nữ tử mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Mạnh Y Lệ Nhiên gương mặt thoáng sững sờ, sau đó bình tĩnh lắc đầu xin lỗi, ta không có ý định này. Không để nàng kịp phản ứng, hắn đã vươn tay ôm lấy eo nàng, trực tiếp bế lên rồi phóng đi. Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, hai bóng người dần dần hòa vào nhau. Hắn may mắn nhìn thấy Mạnh Y Lệ Nhiên một mình. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Trần Phạm, hắn đã cảm thấy một áp lực vô hình khiến hắn không dám tiến lên. Nhưng hôm nay, Mạnh Y Lệ Nhiên giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một nam học viên đang tiến lại gần. Nàng biết đây là tác dụng của đan dược, đang ép tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Hắn không nghĩ rằng lại nhanh như vậy, nhưng cũng chẳng để tâm nhiều, lập tức mở hộp quà nhận thưởng. Mạnh Y Lệ Nhiên học tỷ, ta thích ngươi. Mạnh Y Lệ Nhiên chần chừ một chút, sau đó đứng dậy, đi vào phòng 8. Trần Phạm nở nụ cười hài lòng. Trần Phàm hạ xuống, nhẹ nhàng đặt Mạnh Y Lệ Nhiên xuống đất. Nàng chưa từng thấy loại đan dược này bao giờ. Nó giống như viên mà Trần Phàm đã đưa cho Trúc Thành, chứng tỏ trong lòng hắn, nàng cũng có một vị trí quan trọng. Đây là tẩy tủy đan, có thể giúp ngươi cải thiện căn cốt, bài trừ tạp chất trong cơ thể, nâng cao tiềm lực. Trần Phàm không nói gì, chỉ vươn tay kéo nàng vào lòng, hơi thở nóng rực phả lên làn da mềm mại. Chỉ một câu gọi nhẹ nhàng, nhưng lại như một đốm lửa châm lên bầu không khí. Trần Phàm nhìn thẳng vào mắt nàng, khuôn mặt nghiêm túc, ôn nhu nói: "Đương nhiên là làm chuyện nên làm rồi." Chỉ trong chớp mắt, hai người đã biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Dịch, để lại một đạo thân ảnh tuyệt vọng nằm dưới đất. Mạnh Y Lệ Nhiên khẽ nhíu mày, cảm thấy cơ thể nóng lên, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong. Hắn ngay lập tức chạy đi tìm Mạnh Y Lệ Nhiên. Trần Phàm chúc mừng nhận được, định tâm nhẫn, tẩy thủy đan ít một ký chủ nhận được, 1000 điểm khí vận, 3 viên khí hồn đan, Mạnh Y Lệ Nhiên một quả, pháp tắc tháp, mảnh vỡ ít một, Mạnh Y Lệ Nhiên cảm nhận được nhịp tim mình gia tốc, đôi má ửng đỏ. Xem ra cũng đến lúc rồi. Chương 56, tổng kết 3 tháng dù cho là như vậy, hắn cùng chúng nữ cũng dễ dàng đạt đến Tử Kim Huy chương. Có thể nói, bọn hắn có rất nhiều fan hâm mộ, mỗi lần lên sàn đấu sẽ có rất nhiều người reo hò. Hắn lập tức liên lạc với đại đấu hồn chàng ở Thiên Đấu Thành, nhờ họ điều một chiến đội mạnh đến đối phó với đám yêu nghiệt này. Chớ có khinh địch. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Vậy sao? Áo Tư La hơi nhướng mày, nhưng ánh mắt vẫn bình thản. Tiểu Vũ, từ cấp 34 lúc mới nhập học, giờ đã là cấp 40, chỉ cần ngưng tụ hồn hoàn là có thể đột phá hồn tông. Linh Vinh Vinh từ cấp 27 cũng đã đạt đến cấp 35, tốc độ tiến bộ này so với người bình thường đã là người tiên. Bản thân Trần Phàm cũng có những thay đổi rõ rệt. Buổi tối thì kéo nhau đến đấu hồn chàng ở Tắc Thác Thành để thực chiến. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, cường độ rèn luyện không ngừng tăng lên. Chỉ cần không bị miểu sát, hắn có thể lấy thương đổi thương, từ từ mài chết đối thủ. Có thể nói, hắn hầu như trở thành đánh không chết tiểu cường. 6 lần nào đội đó lên sàn, người đặt cược cũng chỉ chọn mỗi phương án, đội Sử Lai khắc thắng. Chương 56, tổng kết 3 tháng đấu hồn chàng bên Tắc Thác Thành mời chúng ta qua đó để đối chiến với một đội tên là Sử Lai khắc. Một thanh niên tóc xanh, thân hình cường tráng, khoanh tay trước ngực lặp lại nội dung thư mời. Hắn chính là Ngọc Thiên Hằng, đội trưởng của Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội, đồng thời cũng là người của Lam Điện Bá Vương Tông. Buổi chiều hắn cùng chúng nữ tập trung huấn luyện dưới sự hướng dẫn của Triệu Vô Cực. Đương nhiên một điều nữa là hắn cũng không đội vã ra tăng tốc độ tu luyện, nếu không bây giờ hắn có thể đạt đến cấp 50. Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bảo vật, giới châu, pháp tắc tháp, mảnh vỡ ba, đồng thời, khi thần ma bất diệt chân kinh nhập môn, hắn cũng giác tỉnh một loại thể chất, thần ma bất diệt thể. sức mạnh của hắn cũng ra không ít. Nhờ vào thần ma bất diệt chân kinh đã nhập môn, thể phách của hắn cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, võ hồn gậy như ý cực hạn đã đạt đến 100.000 kg. Mặc dù vậy, bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng 25.000 kg. Ngọc Thiên Hằng nhìn về phía một tên thiếu nữ hỏi, "Nhạn Nhạn, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý do rất đơn giản, bởi vì có một đội chiến đấu làm thay đổi hoàn toàn cục diện cá cược của nơi này. Nàng có một đầu thác nước màu lam tóc dài rối tung ở sau lưng, màu xanh biển sông đồng, người mặc một thân hắc y liễu, trên mặt che một tấm hắc sa. 3 tháng trước, bọn hắn còn hơi lúng túng khi phối hợp với nhau, đến nay thì chỉ cần một ánh mắt hay một cử động nhỏ là đã hiểu ý nhau. Chính là Diệp Linh Linh. Lý Tề không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra. Khi Ngọc Thiên Hằng nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo ái mộ cùng dục vọng. Trong sân huấn luyện, 7 thành viên của Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội đang ngồi vây quanh một chiếc bàn, bầu không khí có phần nghiêm túc. Hắn chính là Lý Tề, một trong những quản lý của đại đấu hồn tràng ở Tát Thất Thành. Bình thường hắn bất ung dung kiếm lời từ đám người đặt cược trong đấu hồn tràng, nhưng dạo gần đây, hắn bắt đầu thấy khó chịu vô cùng. Giang Bộc, Tiểu Vũ, Ninh Minh Linh, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Lệ Nhiên Thiên Phú, Âm Dương Chi Nhãn Hử, không phải ta xem thường bọn họ, mà là quá nhiều người đang thổi phồng danh tiếng của cái đội này. Thạch Mặc cười lạnh. Công pháp: Thái Dương Chân Kinh, Thiên, Thái Âm Chân Kinh, Thiên, Thần Ma Bất Diệt Kinh, Tàn Quyển, Đạp Vân Bộ, Thiên, Độc Kinh, Thiên. Lúc mới đến Sử Lai Khắc, hắn chỉ là có cấp 36 hồn tôn, bây giờ sau 3 tháng, hắn đã đạt đến cấp 45. Còn các nữ nhân của hắn thì sao? Trần Phàm thì quá mạnh so với cùng đẳng cấp, nên hầu hết thời gian là hắn bồi chúng nữ đấu hồn, đứng phía sau phụ trợ cho các nàng, nếu gặp đối thủ quá mạnh, hắn sẽ ra tay, còn như bình thường thì hắn sẽ để chúng nữ tự do chiến đấu. Trần Phàm và đội Sử Lai Khắc lại thắng nữa sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, không sớm thì muộn, chi nhánh Tát Thất Thành sẽ bị bọn họ vét sạch tiền. Một người khác cũng lên tiếng, theo như ta tìm hiểu, trong đội của hắn có một nữ nhân sở hữu ngoại phụ hồn con nữa. Một tên thiếu nữ khác chỉ ở một bên không nói câu nào, chỉ là ánh mắt của nàng lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Thể chất: Thần Ma Bất Diệt Thể, sơ bộ giác tỉnh. Ngồi đối diện hắn là Thạch Mặc, một thành viên khác của đội, với thân hình cao lớn và bỡ. Hắn nhếch miệng cười khẩy, Sử Lai Khắc, một cái học viện rách nát cũng xứng để chúng ta đích thân đi khiêu chiến. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống ở Sử Lai Khắc diễn ra theo một quy luật gần như cố định. Ban ngày học lý thuyết, mặc dù Trần Phàm cũng không thật sự cần. Điểm ký vận: 20.000 một đấm đem tinh cầu đánh nát chỉ như ăn cơm uống nước. Bình thường, đấu hồn chàng sẽ kiếm lời từ tiền đặt cược của kẻ thua, nhưng hiện tại, số người thua cược ngày càng ít đi, mà tiền thưởng thì ngày càng lớn. Trần Phàm cùng chúng nữ tổ đội với nhau nhiều lần, bây giờ đã cực kỳ ăn ý ký chủ. Trần Phàm nàng có mái tóc đen dài xõa tung ở sau lưng, tôn lên làn da trắng mịn, đôi mắt phượng của nàng sắc bén, ánh lên vẻ lạnh lùng nhưng đầy mị lực. Nàng khoác trên mình bộ y phục bó sát màu tím, ôm trọn dáng người luyện chuyển của mình. Bây giờ chỉ mới giác tỉnh, nhưng hắn đã có thể gãy chi phục sinh, tốc độ khôi phục cũng cực kỳ kinh người. Nếu như đạt đến đại thành, hắn liền có thể tích huyết chủ sinh, không sợ nguyên rủa, thiên nhân ngũ suy. Hắn chính là Ngự Phong, một thành viên khác của đội. Lý Tề nhìn bảng kết quả mới nhất mà cảm thấy rất đau đầu. Đương nhiên, tăng nhiều sức mạnh như vậy cũng tiêu tốn của hắn rất nhiều điểm khí vận. Thiên đấu thành khu huấn luyện của Hoàng gia chiến đội Ngọc Thiên Hằng cũng đồng ý gật đầu, dù sao thì đã nhận lời mời rồi, chúng ta cứ đến xem sao. Nếu bọn họ thật sự mạnh như lời đồn thì có thể coi là một đối thủ đáng giá. Nhưng nghĩ kỹ lại thì nó cũng hợp lý, bởi vì hắn có hệ thống, Trần Phàm cũng tiêu không ít điểm khí vận để mua dược liệu về luyện đan, hắn cho chúng nữ không ít năng lượng, cho nên các nàng tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy. Trên lầu cao nhất của đấu hồn tràng, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm đang xoa xoa hai bên thái dương, khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu. Không được, ta phải tìm cách kiềm chế bọn hắn. Đấu hồn trang ở Tắc Thác Thành có lẽ là nơi mà Trần Phàm cùng chúng nữ dành nhiều thời gian nhất sau Sử Lai Khắc. Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Lệ Nhiên cũng không hề kém cạnh. Cả hai đều đã đạt cấp 37, thực lực mạnh hơn hẳn so với 3 tháng trước. Nhìn lại, Trần Phàm không khỏi cảm thán, tốc độ phát triển của mọi người quá nhanh, còn tăng phúc sức mạnh thì không có gì để nói rồi. Bây giờ hắn đã có thể sử dụng 25.000 kg gậy như ý, 3 tháng trước hắn cũng chỉ dùng được 10.000, chọn vẹn gia tăng 1.5 lần. Đặc thù, tình trùng, hóa hình đan, ma trùng, linh dược bách khoa toàn thư thắng quá dễ, thắng quá bá đạo, đến mức chẳng còn ai dám cược kèo ngược nữa. Cảnh giới, cấp 45 hồn tôn. Thạch Ma gõ gõ ngón tay lên bàn, trầm giọng nói, thông tin mà ta nhận được cho thấy, trong đội này có một người tên là Trần Phàm, chỉ trong 3 tháng mà từ hồn tôn lên tới cấp 45. Hơn nữa, toàn bộ thành viên của bọn họ đều có tốc độ tăng cấp cực kỳ nhanh. Đây không phải chuyện đơn giản. Tắc Thác Thành đại đấu hồn tràng, đây là bảng số liệu của Trần Phàm sau 3 tháng. Trong nháy mắt, 3 tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, thực lực của Trần Phàm cùng chúng nữ đã gia tăng rất nhiều. Chương 57, Trạm Trán Thiên Đấu Chiến Đội. Ninh Vinh Vinh hơi nhíu mày, bọn họ muốn đấu với chúng ta sao? Một loại cảm xúc khó tả bỗng dưng trỗi dậy trong lòng hai nàng. Chỉ thấy Trần Phàm khoanh tay đứng đó, ánh mắt bình thản đang lặng yên liếc nhìn hai người. Giữa sàn đấu rộng lớn, hai đội bước lên lôi đài, đối diện nhau trong bầu không khí căng thẳng. Trần Phàm lạnh nhạt nói đi. Một tia sáng vô thanh vô thức nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Áo Tư La Võ Hồn Liệt Diễm Lang trên khán đài, những cuộc thảo luận râm ran vang lên. Diệp Linh Linh thì vô thức cắn môi, ánh mắt có chút thất thần. Chào mừng tất cả các khán giả. Đêm nay, chúng ta sẽ chứng kiến một trận chiến đỉnh cao. Vậy thì, chuẩn bị một chút đi. Tối nay, chúng ta nghiền nát bọn họ. Thạch Ma Võ Hồn Huyền Thiết Hùng Trần Phàm cười nhạt một tiếng, không phải rất để ý, thưa khiêu chiến. Được thôi, ta nhận. Ngự Phong Võ Hồn Hắc Phong Điểu Áo Tư Tạp vốn đã chuẩn bị tâm lý, nghe vậy liền gật đầu không nói gì. Trong nháy mắt, hai nữ nhân thân thể đồng thời khẽ run lên. Bầu không khí giữa hai đội có chút dương cung bạc kiếm, nhưng Trần Phàm vẫn bình thản như không, dù sao đối với thực lực của hắn bây giờ mà nói, một mình cân cả đội bạn vẫn không tốn nhiều sức. Tiểu Vũ khuôn mặt hưng phấn nói, "Hừ hừ, đấu thì đấu, ai sợ bọn họ? Ta vẫn tin vào Thiên Đấu Hoàng gia. Đừng quên, bọn họ là đội được huấn luyện bài bản, không phải đội ngũ tạm bợ như Sử Lai Khắc." Hắn không nói gì, không làm gì cả nhưng lại có một loại khí chàng đặc biệt tỏa ra. Trên sàn đấu, trọng tài giơ tay, cao giọng tuyên bố, Chu Trúc Thanh hơi nhếch môi, "Thật thú vị." Lý Tề mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt bình thản, "Tốt, trận đấu sẽ diễn ra ngày tối nay. Đấu hồn chàng sẽ là nơi chứng kiến trận chiến đỉnh cao giữa hai chiến đội mạnh nhất. Không biết lần này ai sẽ thắng, không biết Trần Phàm có thực sự mạnh như lời đồn không. Nếu hắn có thể thắng cả Thiên Đấu Hoàng gia, ta sẽ chính thức thành fan cứng của hắn." Giọng trọng tài vang lên, lập tức làm bùng nổ tiếng hoan hô từ hàng ngàn người. Thạch Mặc Võ Hồn Huyền Thiết Hùng bên trong, bầu không khí đã nóng rực từ trước khi trận đấu bắt đầu. Các khán đài chật kín chỗ, nhiều người thậm chí phải đứng chen chúc nhau để theo dõi. Đây chính là cơ hội tốt để gieo tình trùng. Phất Lan Đức hụ một tiếng, quét mắt nhìn cả đội một lượt rồi thở dài, người có hồn lực thấp nhất sẽ bị loại. Áo Tư Tạng, Mã Hồng Tuấn, hai người các ngươi rời sân đi. Đương nhiên, Trần Phàm cũng không sợ bọn họ, đừng nói Hồn Vương, bây giờ Hồn Đế cũng đánh không lại hắn. Phất Lan Đức liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi là người có hồn lực thấp thứ hai. Sau khi chốt danh sách, cả đội bước vào khu vực trung tâm của đấu hồn tràng. Trận đấu giữa Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội và Sử Lai Khắc chiến đội chính thức bắt đầu. Mã Hồng Tuấn há miệng, nhưng cuối cùng chỉ có thể cam chịu lùi lại cùng Áo Tư Tạng. Độc Cô Nhạn phó đội trưởng, Võ Hồn Bích Lân xả đội chúng ta có 9 người, nhưng chỉ có thể ra sân 7 người. Không hề có dấu hiệu báo trước, hai nàng đồng thời quay đầu nhìn về phía sau đội hình Sử Lai Khắc. Vậy là đội hình chính thức của Sử Lai Khắc được xác định: Trần Phàm, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Liễu Nhiên, Đường Tam, Đái Mục Bạch. Lý Tề hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói, có một thư khiêu chiến gửi đến cho các ngươi, đến từ Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Không chần chừ, hắn lặng lẽ kích hoạt tình trùng. Độc Cô Nhạn lông mày nhíu lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn đã rời khỏi tông môn từ lâu, quan hệ giữa hắn và tông môn gần như đã cắt đứt, nhưng khi thấy người cùng tông môn đang đứng dưới sân đấu, hắn không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Đái Mục Bạch hừ lạnh, khoanh tay nói, "Hừ, nói nhảm. Muốn biết mạnh hay yếu thì lên đánh mới biết được." Sử Lai Khắc chiến đội. "Ha ha, ta đặt hết tiền vào bọn họ. Đội này ra sân trận nào thắng trận đó." "Hừ, ngươi có biết Trần Phàm đã càn quét bao nhiêu trận chưa? Đừng quên, Mạnh Y Liễu Nhiên trong đội hắn còn có ngoại phụ hồn cốt đấy." Ở một góc, Trần Phàm cùng đồng đội bước vào, theo sau là Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương. Tại khu vực thi đấu rộng lớn, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, làm nổi bật hai đội hình đứng đối diện nhau. "Đừng vội tự tin, Thiên Đấu Hoàng gia không phải hạng xoàng đâu. Nghe nói bọn họ có thiên tài Ngọc Thiên Hằng đến từ Lam Điện Bá Vương Tông cùng với Độc Cô Nhạn cháu gái của Độc Đấu La, hai người này cực kỳ khó đối phó. Danh tiếng rất lớn, nhưng không biết có thực lực thật sự hay không." Trong khu vực quan sát của đại đấu hôm tràng, một người đàn ông trung niên đầu hối của đang khoanh tay đứng đó, ánh mắt nhìn xuống lôi đài. Ngọc Tiểu Cương thở dài một hơi, trong lòng có chút phức tạp. Đội hình của Thiên Đấu Hoàng gia cũng không yếu. Cả hai đều cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, mặc dù không biết là cái gì, nhưng lại khiến cho họ có cảm giác rung động. Những tiếng tranh luận ngày một gay gắt. Một bên tin tưởng vào Sử Lai Khắc, một bên đặt kỳ vọng vào Thiên Đấu Hoàng gia. Nhưng dù sao đi nữa, tất cả đều trông chờ trận chiến này. Mã Hồng Tuấn thì méo mặt, lắp bắp, "Khoan, sao lại có ta?" Thấy bọn họ tới, Lý Tề liền bước nhanh đến, miễn cưỡng nở nụ cười. Trần Phàm cùng đám học viên Sử Lai Khắc vừa đặt chân đến đại đấu hồn tràng thì đã thấy Lý Tề, vị quản lý đã từng tiếp đón bọn họ trước đây đang chờ sẵn. Ngọc Thiên Hằng bước lên trước, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nói, "Hóa ra đây là Sử Lai Khắc chiến đội mà gần đây ai ai cũng bàn tán." Trần Phàm gật đầu. Hắn quay lại nhìn đồng đội của mình, khóe miệng nhếch lên. Nàng muốn khảo nghiệm thành quả huấn luyện sau 3 tháng. Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Phất Lan Đức, chờ đợi quyết định của hắn. "Ha ha, Trần huynh đệ, thật tốt khi các ngươi đến hôm nay. Ta có một chuyện quan trọng muốn thông báo." Bầu trời đêm buông xuống, ánh trăng rọi sáng khắp Tát Thất Thành. Trên các con phố, do người ùn ùn kéo về đại đấu hồn tràng, ai nấy đều bàn luận sôi nổi về trận đấu sắp diễn ra. Hắn yên lặng đứng ở phía sau, nhìn về phía hai tên thiếu nữ ở đội bên kia, trong lòng thầm nghĩ, Trần Phàm bình thản đứng khoanh tay phía sau đội ngũ, ánh mắt bình thản quét qua đám người đối diện. Buổi tối, đại đấu hồn tràng Tắc Thác Thành là nơi của những chiến đội mạnh nhất của đế quốc thiên đấu, quy tụ toàn bộ thiên tài từ hoàng thất và các đại gia tộc. Mạnh Y Liễu Nhiên thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nàng lóe lên một tia chiến ý. 3 ngày sau, đấu hồn tràng khu vực đăng ký chiến đấu. Diệp Linh Linh nữ hồn sư hệ phụ trợ, võ hồn Cựu Tâm Hải Đường nghe vậy Trần Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn nghĩ tới hai nữ, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Hai người này sẽ là mục tiêu kế tiếp của hắn. Nhưng ngay lúc này, một vấn đề xuất hiện. Chương 57, Trạm Trán Thiên Đấu chiến đội Ngọc Thiên Hàng đội trưởng, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, tại sao ta lại cảm thấy hắn rất có sức hút? Chương 58, giao chiến hắn kinh hãi, đội vàng lùi về sau. Ầm. Nhưng đúng lúc đó, hồn hoàn của bọn họ sáng lên, vàng vàng tím tím. Huyền Thiết Quyền. Thạch Mặc cùng Thạch Ma lui về phía sau thời điểm, Diệp Linh Linh cũng thi triển hồn kỹ hồi phục của Cựu Tâm Hải Đường. Ầm. Xa nhận, phong nhận liệt không. Vụ. Hai người đồng thời bạo phát, một kẻ là hệ cận chiến bạo phát, một kẻ là hệ tốc độ cực nhanh. Đối thủ tiếp theo. Đái Mục Bạch cười lạnh một tiếng. Mặt đất rung chuyển theo từng bước chân của bọn họ, khí thế vô cùng kinh khủng. Bóng đen chợt lóe, rõ. Mạnh Y Liễu Nhiên hừ lạnh một tiếng, đem xà trượng bung lên. Lớp giáp sắt đen xì hiện lên trên người hắn, phòng ngự tăng mạnh, hoàn toàn chặn được lực trùng kích của Đái Mộc Bạch. Thân thể hắn lập tức phồng lớn, cơ bắp căng ra, lông hổ trên người dựng thẳng lên, toàn bộ phòng ngự và sức mạnh đều tăng gọn. Sát tốc. Đúng vào lúc này, Ngọc Thiên Hằng liếc mắt nhìn về phía Độc Cô Nhạn, định nhắc nhở nàng chuẩn bị chiến đấu. Đái Mộc Bạch hơi nheo mắt lại, thân thể bùng lên khí thế mạnh mẽ, hổ văn bao phủ khắp cơ thể. Tiểu Vũ trực tiếp thi triển thuần di. Lúc này, trong lòng hắn không hiểu dâng lên từng đợt cảm giác nguy cơ, cùng một ngọn lửa đố kỵ. Trên lôi đài, các thành viên của hai đội đang kịch liệt giao chiến, từng hồn kỹ bùng nổ liên tục, ánh sáng của võ hồn cùng hồn hoàn lấp lóe, khiến không khí càng trở nên căng thẳng. Bạch Hổ Kim Cương biến. Ngọc Thiên Hằng thấy thế, lập tức ra lệnh, hắn trực tiếp ra lệnh tấn công. Ầm. Trong lòng Ngọc Thiên Hằng tràn đầy bất mãn, cơn ghen tuông khiến hắn không thể kiềm chế được. U Minh một kích. Không được, phải chia cắt đội hình bọn chúng. Ầm. Độc Cô Nhạn thi triển hồn kỹ, phóng thích ra một làn khói độc bay về phía Sử Lai Khắc chiến đội. Chỉ bằng chút sức mạnh này mà muốn đè ta? Hổ trảo của hắn bùng lên quang mang sắc bén. Chu Trúc Thanh tranh thủ luồn ra phía sau của đối thủ tiến hành đánh lén. Cái gì? Nhạn Nhạn đang nhìn hắn. Hừ, muốn đánh chúng ta? Không dễ vậy đâu. Thạch Mặc chưa kịp phản ứng đã bị móng vuốt sắc bén của Chu Trúc Thanh cắt một đường lên cổ, máu tươi tràn ra. Hừ. Độc Cô Nhạn hét lên một tiếng, Thạch Mặc, Thạch Ma không nói một lời, trực tiếp lui về phía sau. Xẹt. Thạch Mặc, Thạch Ma, lên trước, tấn công ngay. Hai bên va chạm chính diện. Độc Cô Nhạn thấy độc của mình vô hiệu, sắc mặt hơi khó coi. Ngự Phong lao xuống từ trên cao. Hắn chuẩn bị đích thân ra tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Lên nhanh vậy sao? Linh Vinh Vinh đã nhanh chóng sử dụng hồn kỹ phụ trợ. Một đạo thân ảnh màu hồng chợt lóe lên, Bạch Hổ liệt quang ba. Cú đấm của Thạch Mặc và Thạch Ma đập mạnh lên cánh tay của Đái Mộc Bạch, khiến mặt đất nứt vỡ, gió lốc nổi lên cuộn cuộn. Hắn cũng nhìn chừng chừng trở lại, lần này Độc Cô Nhạn bị Trần Phàm nhìn chăm chú, không hiểu có chút ngượng ngùng, gò má hơi ửng đỏ. Đáng chết, ta đã theo đuổi Nhạn Nhạn rất lâu, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn ta như vậy. Ngươi quá ồn ào. Ầm. Áo Tư La, Ngự Phong, tấn công hàng sau của chúng. Ầm. Bắt Chu Mâu, thôn vệ cho ta. Chương 58, giao chiến. Một luồng sóng năng lượng màu trắng bắn ra từ trong miệng Đái Mộc Bạch, trực tiếp đánh văng Thạch Ma lùi về phía sau. Hai nắm đấm khổng lồ như hai tảng thiên thạch giáng xuống, nhắm thẳng vào Đái Mộc Bạch đang đứng trước ở phía trước. Tốc độ của Mạnh Y Liễu nhiên tăng nhanh, nàng áp sát tới Ngự Phong, Bát Chu Mâu trực tiếp đánh vào trên người hắn, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, tê liệt nằm bất động trên mặt đất. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng tên này còn đẹp trai hơn cả hắn. Trần Phàm vô ý thức liếc nhìn về phía của Độc Cô Nhạn, phát hiện nàng vẫn luôn nhìn hắn. Trần Phàm sớm mũi, có chút không hiểu đấu. Yêu cung. Linh Vinh Vinh vốn là hệ phụ trợ, đối mặt với công kích cường đại như vậy, nàng không thể tránh kịp. Cú đá của Tiểu Vũ trực tiếp xuất vào ngực Áo Tư La, khiến hắn bay ngược ra ngoài, miệng phun máu. Áo Tư La võ hồn hát phong điểu. Ầm. Chu Trúc Thanh bạo phát tốc độ, thân ảnh như ưu linh lao tới, hát chảo sắc bén xé rách không khí, liên tục cào xuống hướng Ngọc Thiên Hằng. Thạch Mặc võ hồn huyền thiết hùng. Cả hai đồng thời dậm mạnh chân, thân hình khổng lồ lao thẳng về phía Sử Lai Khắc chiến đội như hai con manh thú. Hừ. Trần Phàm vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định ra tay. Dù sao, nếu hắn ra tay thì trận đấu đã kết thúc rồi, với lại hắn cũng muốn kiểm tra thành quả tu luyện của chúng nữ. Nhưng, dưới ánh đèn rực rỡ, tiếng gào thét của khán giả vang vọng khắp đấu trường. Ầm. Trần Phàm nhìn chúng nữ thể hiện, hài lòng gật đầu. Nhưng, ầm ầm. Ngự Phong võ hồn liệt diễm lang. Tiểu Vũ nhẹ nhàng nhảy lùi ra sau, Ninh Vinh Vinh lập tức kích hoạt võ hồn. Nàng xuất hiện ngay trước mặt Ninh Vinh Vinh, lực lượng cả người đổ dồn xuống đôi chân trắng mịn. Liệt diễm trảo. Sau khi khôi phục, Thạch Mặc cùng Thạch Ma liền xung phong lên trước. Ngay lúc này, một bóng dáng băng lãnh đột ngột lao lên, lùi ra sau. Chỉ một khoảnh khắc này, ánh mắt Mạnh Y Liễu nhiên lóe lên, bắt đầu rồi. Trận chiến đã bắt đầu rồi. Cửu Bảo chuyển xuất Hữu Lưu Ly, Cửu Bảo hữu danh tứ biết, tốc. Bích Lân độc vũ. Ầm. Xét. Ngọc Thiên Hằng theo bản năng thuận theo ánh mắt của Độc Cô Nhạn, vừa vặn thấy Trần Phàm đứng đó. Đái Mộc Bạch hừ lạnh, thân thể bùng lên khí thế mạnh mẽ, hổ văn bao phủ toàn thân, từng bắp thịt như được cường hóa, khí thế bộc phát. Ngự Phong vốn có tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị xà nhận đánh trúng, chỉ thoáng chốc đột nhiên hắn cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Ầm. Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm tức giận. Đột nhiên, vụ. Một phát. U Minh bắt chảo. Không tốt. Hai huynh đệ Thạch Mặc, Thạch Ma giống như hai con hung thú lao thẳng về phía đội hình Sử Lai Khắc, cơ bắp căng cứng, hai tay giương cao, chuẩn bị tung ra một đòn nghiền nát. Tốc độ tăng nhanh, Linh Vinh Vinh và Tiểu Vũ dễ dàng liền né tránh tất cả đòn tấn công. Mạnh Y Lệ nhiên quét mắt nhìn quanh, khí thế lạnh lùng làm người ta kinh hãi. Nhưng Thạch Ma bên cạnh không hề chậm trễ, hai cánh tay giao nhau, hồn kỹ thứ ba huyền thiết tuấn. Nhưng khi nhìn thấy nàng đang chăm chú nhìn cái gì đó, hắn hơi ngẩn ra. Trần Phàm cao giáo, dung mạo xuất chúng, thần thái tự tin đầy khí chất. Không được, phải đánh bại bọn chúng nhanh hơn. Một móng đuốt lửa khổng lồ bắn về phía Linh Vinh Vinh. Đái Mộc Bạch chỉ lùi lại ba bước. Hai cánh của hắn vỗ mạnh, hàng chục lưỡi dao gió sắc bén bắn xuống. Trong khoảnh khắc, hai bên lập tức lao vào nhau, một trận đại chiến nổ ra ngay giữa lôi đài. Hắn chớp chân. Mạnh Y Y nhiên thấy vậy, khinh thường hừ một tiếng, trực tiếp sử dụng Bát Chu Mâu, đem khói độc toàn diện thôn phệ, dễ dàng liền hóa giải được thế công của đối thủ. Áo Tư La lao nhanh tới, cả người bốc lên ngọn lửa rực cháy, hồn hoàn thứ ba sáng lên, nhưng ngay lúc này, càng đáng giận hơn là, Độc Cô Nhạn nhìn về phía Trần Phàm thời điểm, thế mà thất thần. Cả hai huynh đệ đều là hồn sư cận chiến cực mạnh, thân thể to lớn giống như gấu đen. Một bóng hình nguyện chuyển như mèo đen lướt tới, vuốt mèo sắc bén chém xuống cổ Thạch Ma. Hừ. Chương 59, chiếc nhẫn bí ẩn đáng chết. Đáng chết Trần Phàm, ta tất sát ngươi. đạp vân bộ. Độc vụ. Hắn không thể nhịn được nữa, trực tiếp lao lên, hồn hoàn bùng nổ ánh sáng. Ngay lúc này, xoẹt. Nhưng Trần Phàm căn bản không để ý, hắn lạnh nhạt thu hồi gậy như ý, không thèm nhìn Ngọc Thiên Hằng thêm một cái. Từ sau ngày bị Trần Phàm đụng nhã, hắn đã trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, cũng không phải hắn đổi tính. Tiểu Vũ nhảy cẫng lên, hai tay ôm lấy cánh tay của Trần Phàm, "Phàm ca ca, ngươi thật lợi hại." Dưới lớp hắc sa che mặt, hai gò má Diệp Linh Linh ửng hồng. Hắn lẩm bẩm lồ bồ, nắm chặt chai rượu trong tay, ánh mắt đỏ ngầu. "Cái gì đây?" Từ đầu đến giờ hắn chỉ đứng quan sát, bây giờ thấy tình hình không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. "Ta nhận thua." Trong đêm tối, trong mắt đái một bạch, một tia sáng màu đỏ hiện lên. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo, tựa như ngàn năm hàn băng. Nhưng giọng nói nàng có chút run rẩy. Khán giả điên cuồng hò reo, không ít người nhìn Trần Phàm bằng ánh mắt kính sợ. Một trận chiến áp đảo như vậy, hắn gần như một mình quét sạch toàn bộ đối thủ. "Ngươi..." Độc Cô Nhạn còn chưa kịp phản ứng, Trần Phàm đã đứng trước mặt của nàng, bá đạo đưa tay nâng cằm của nàng lên. "Véo, véo." Nói xong, hắn trực tiếp kéo chúng nữ rời đi, không thèm quan tâm đến đám nam nhân phía sau. Chỉ trong chớp mắt, Trần Phàm đã vượt qua phòng tuyến của đối thủ, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Diệp Linh Linh. Như một cơn gió nhẹ lướt qua, kèm theo một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện. "Ngươi..." Bên phía Sử Lai Khắc, nhóm nữ nhân vui vẻ tụ tập quanh Trần Phàm. Nàng chưa từng bị ai nhìn chằm chằm gần như vậy, hơn nữa, Trần Phàm lúc này thật sự rất bá đạo. "Ngươi có muốn trả thù không? Ta có thể cho ngươi sức mạnh. Ngươi trúng độc rồi, nếu không giải độc, ngươi sẽ chết đấy. Tự mình xuống lôi đài, hay để ta giúp ngươi xuống?" "Chết tiệt." Trần Phàm thì chẳng quan tâm, hắn liếc nhìn hắn một cái, rồi thản nhiên xoay người rời đi. Ở một bên khác, Đái Mộc Bạch ánh mắt âm trầm nhìn theo bóng lưng rời đi của Chu Trúc Thanh cùng Trần Phàm. Đêm hôm đó, sau khi bị Trần Phàm tát bay, trong lòng buồn bực, Đái Mộc Bạch mới tìm rượu giải sầu. Kết quả khi đang đi trên đường vắng ở Tát Thất Thành, đột nhiên như có thứ gì đó thôi thúc, Đái Mộc Bạch đi thẳng vào một con hẻm tối. Độc Cô Nhạn đột nhiên dùng mình một cái, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Trần Phàm. Sinh vật trong chiếc nhẫn kiệt kiệt cười quá dị. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt khó chịu, nắm chặt nắm đấm nhưng không dám làm gì. Một gậy quét ngang, mang theo thiên quân uy lực. Chương 59, chiếc nhẫn bí ẩn kiệt kiệt kiệt, từ bây giờ, ngươi là nô lệ của ta. Ngọc Thiên Hằng gầm lên một tiếng, hồn hoàn dưới chân lóe sáng, thân thể bọc lên một lớp vảy màu xanh, trực tiếp ngăn kháng công kích. Trần Phàm chỉ cười nhạt, không nói nhiều. Đái Mộc Bạch sắc mặt giật mình, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều. Nhưng Trần Phàm không tấn công, hắn chỉ thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh hỏi, ta nhận thua. Trần Phàm cũng không dừng lại, như một cơn gió phi đến chỗ Độc Cô Nhạn. Cút xuống. Mèo. Lúc này, Đái Mộc Bạch đã uống tới say khướt, loạn choạng bước đi. Ngọc Thiên Hằng cùng đồng đội cả kinh, bọn họ muốn ngăn cản nhưng không kịp. Lúc này, Phất Lan nước bước đến, vỗ mạnh lên vai Trần Phàm, làm tốt lắm. Trận này thắng quá đẹp. Ầm. Ngọc Thiên Hằng lao tới với tốc độ cực nhanh, tung ra một quyền bao phủ hồn lực của bạo, nhắm thẳng vào Trần Phàm. Vừa đeo vào, nàng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi nhẹ gật đầu. Lần này hắn kiếm tê dại rồi, khuôn mặt cười tươi như cúc hoa. Hắn tràn đầy không cam lòng, oán hận. Đi chết đi. Nàng hơi thất thần, mặc cho Trần Phàm nâng cằm của mình. Khi nàng chợt lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trần Phàm bá đạo dáng vẻ, trái tim của nàng bất tranh khí gia tốc, gò má ửng hồng. Một làn gió nhẹ lướt qua chiến trường. Mạnh Y Lệ Nhiên cũng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Trần Phàm. Lúc này, khác hẳn với lúc chiến đấu lạnh như băng, bây giờ nàng như là một vị hiền thê lương mẫu. Sau khi nói xong, nàng lập tức xoay người bước ra khỏi lôi đài, không dám nhìn thẳng Trần Phàm thêm nữa. Cái gì? Trần Phàm? Ở một bên khác, vị quản lý đã đặt cược vào phe Ngọc Thiên Hằng thì mặt như đưa đám, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy. Trận đấu này thật sự quá sướng. Linh 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 cười tươi như hoa, ánh mắt sáng rực, hương phấn cơ cơ nắm tay. Nhưng trong lúc này, Diệp Linh Linh trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trần Phàm đứng ngay trước mặt mình, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Đúng lúc này, một giọng nói từ dưới lôi đài vang lên, chính là Ngọc Tiểu Cương. Hắn cúi người xuống nhặt lên, nhưng khi hắn vừa chạm vào, "Chúng ta đi ăn mừng thôi." Diệp Linh Linh hơi ngẩn ngơ, trái tim bất giác đập nhanh hơn. "Tháng rồi." Sử Lai Khắc thất quái tháng rồi. Phụt. Ở một góc khác của lôi đài, Độc Cô Nhạn tiếp tục thi triển hồn kỹ khống chế. Trong lúc vô tình, ánh mắt hắn chợt nhìn thấy một chiếc nhẫn đen tuyền ở trên mặt đất. "Đáng ghét." Độc Cô Nhạn ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phàm, hít sâu một hơi, cuối cùng nhận thua, quay người đi xuống đài, đột nhiên nàng nghe được thanh âm của Trần Phàm. "Hắn, Đái Mộc Bạch đường đường là hoàng tử của Tinh La hoàng tộc, thiên tài có Bạch Hổ võ hồn, vậy mà lại bị một kẻ vô danh như Trần Phàm đục nhã. Vị hôn thê còn bị cướp." "A, Trần Phàm, hạ thủ lưu tình." Sau khi trọng tài tuyên bố chiến thắng, cả đấu trường như bùng nổ. "Ầm." "Ngay vào lúc này, thế nào, ngươi cũng tự xuống hay ta đưa ngươi xuống?" Chu Trúc Thanh thì khẽ lườm Trần Phàm một cái, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Nhìn thấy cảnh này, Ngọc Thiên Hằng thế nào nhịn được. Cơn giận chiếm lấy tâm trí của hắn, trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy. "Thua, thua rồi." Trần Phàm nhàn nhạt nhìn hắn không tránh không né, chỉ đơn giản vung nhẹ gậy như ý Đái Mộc Bạch gầm lên một tiếng. Cả người run rẩy dữ dội, đổ mồ hôi như mưa vì đau đớn, nhưng rất nhanh, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh tà ác bắt đầu tràn vào cơ thể. Nàng vừa định nói gì đó thì đã thấy thân ảnh Trần Phàm mơ hồ biến mất. Bất chợt, tựa như bị thôi miên, Đái Mộc Bạch điên cuồng cười lớn, trong men say, hắn không do dự trực tiếp đeo chiếc nhẫn lên tay. Một luồng khí tức đen tuyền, tràn đầy tà ác từ trong chiếc nhẫn lan ra. Ngọc Tiểu Cương cũng tiến lại chúc mừng, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng. Nàng quay đầu lại, lúc này Trần Phàm đã đem những đối thủ còn lại giải quyết. Nàng bán tin bán nghi, trong lòng có chút không tin, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định về hỏi ra ra của mình, không biết vì cái gì, nhưng nàng rất có hảo cảm với Trần Phàm, không nhịn được tin lời của hắn. Ngọc Thiên Hằng còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. Ngươi có muốn mạnh hơn không?
Vụ,
vụ, vụ. Một viên hạt giống màu đen từ chiếc nhẫn chui ra, bay vào mi tâm của Đái Mộc Bạch. Mà là, một ngụm máu tươi phun ra, hắn đập mạnh xuống lôi đài, bất tỉnh nhân sự. Chương 60, cãi nhau trên phố chật chật, Ngọc Thiên Hằng thảm rồi. Bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy, Ngọc Thiên Hằng sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm vào Độc Cô Nhạn. Nữ tiếp tân hơi sững sờ, ánh mắt đánh giá Trần Phàm. Khi thấy hắn không hề do dự, lại có khí chất bất phàm, nàng lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, không phải ai cũng dễ trúng mị thuật như ngươi nghĩ. Nếu đối phương có tinh thần lực mạnh hoặc đã đề phòng từ trước, mị thuật của ngươi gần như vô dụng. Ngươi nên thử học cách lợi dụng địa hình, tìm kiếm cơ hội ra đòn thay vì chỉ lao vào đối thủ một cách trực diện. Trần Phàm cười cười, cũng không để ý Tiểu Vũ không phục. Sau khi chứng kiến màn tranh cãi của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, Trần Phàm không suy nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên rời đi. Đám đông cũng dần tản ra, tiếp tục nhịp sống nhộn nhịp của thành thị về đêm. Hắn biết rõ mình không thể ép buộc nàng, bởi vì phía sau Độc Cô Nhạn còn có gia gia nàng Độc Cô Bác, một cường giả mà dù là Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng không dễ dàng trêu chọc. Vinh Vinh, tuy ngươi có năng lực phụ trợ rất mạnh, nhưng vấn đề lớn nhất là ngươi quá dựa vào đồng đội. Nếu chẳng may bị kẻ địch đánh lén, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Đám đông càng bàn tán, sắc mặt Ngọc Thiên Hằng càng tái nhợt. Hừ, ta có thể dùng mị thuật để áp chế đối phương mà. Khi đến nơi, Trần Phàm lập tức nhận ra người đang tranh cãi chính là thành viên của Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội. Đương nhiên Tiểu Vũ cùng Linh Vinh Vinh không để tâm đến điều đó, mà hai mắt sáng rực nhìn xung quanh. Chào quý khách, xin hỏi ngài muốn đặt phòng như thế nào? Không cần lằng nhằng, tính tiền đi. Cả bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vừa vui vẻ vừa nghiêm túc. Khi mọi người đã ăn uống no nê, Trần Phàm mới hài lòng rời đi. Trần Phàm lại nhìn sang Linh Vinh Vinh, hắn mỉm cười nhìn Tiểu Vũ, nhàn nhạt nói, mau nhìn kìa. Không phải đây là Ngọc Thiên Hằng của Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội sao? Bên cạnh đó là một cánh cửa dẫn ra suối nước nóng, hơi nước mờ ảo bốc lên, tạo cảm giác thư thái vô cùng. Khi bước vào đại sảnh, ngay lập tức có một nữ tiếp tân xinh đẹp tiến tới, giọng nói mềm mại. Đột nhiên, một tiếng cãi vã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngọc Thiên Hằng nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn khuôn mặt khó coi, trầm giọng nói, Linh Vinh Vinh hơi nhíu mày, Trần Phàm cực kỳ hào khí, không thèm quan tâm giá cả, trực tiếp bao một phòng riêng, sau đó gọi ra một bàn đầy ắp những món ngon. Hải sản tươi sống, thịt nướng tẩm ướp hương vị đặc biệt, canh thuốc bổ dưỡng tất cả đều được mang lên liên tục, bày biện để mắt. Nhân viên lễ tân dẫn mọi người đến trước một cánh cửa khá lớn, tầng cao nhất này chỉ có duy nhất 4 phòng. Hắn tiếp tục chỉ ra những điểm yếu của Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Dĩ Nhiên, đồng thời đưa ra hướng đi phù hợp để các nàng có thể cải thiện. Thật mất mặt à, đường đường là thiên tài của Lam Điện Bá Vương Long Tông mà lại bị từ chối giữa phố lớn. Tiểu Vũ chống cằm, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng mướt, trên trần treo một bộ đèn pha lê lộng lẫy. Giữa phòng là một chiếc giường khổng lồ đủ để 6, 7 người nằm thoải mái. Một bên có bàn trà cùng ghế ngồi bằng gỗ đàn hương quý hiếm. Xin mời ngài đi theo ta. Chương 60, cãi nhau trên phố, nhưng ngay sau đó, hắn lắc đầu cười nhạt. Đây là thế giới thật, không phải tiểu thuyết, nên khác biệt cũng là chuyện bình thường. Độc Cô Nhạn bình tĩnh khoanh tay trước ngực, ánh mắt thản nhiên, Trần Phàm cũng không có ý định đụng tay vào chuyện này, chỉ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Ta né hay không, liên quan gì đến ngươi? Trần Phàm mỉm cười nói, sau đó dẫn theo chúng nữ tiến lại gần. Hắn đang cãi nhau với Độc Cô Nhạn à? Hai người này không phải là một đôi sao? Cũng đúng thôi. Độc Cô Nhạn vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ, đâu dễ gì bị theo đuổi. Độc Cô Nhạn giọng lạnh băng, kiên quyết vô cùng. Ngươi yên tâm, ta sẽ dạy ngươi vài môn công pháp, giúp ngươi có thể chiến đấu, mà không chỉ phụ trợ. Trần Phàm cười nhạt, trực tiếp ném ra một tấm thẻ kim hồn đệ. Sau khi Độc Cô Nhạn nói dứt lời, nàng không thèm để ý đến Ngọc Thiên Hằng nữa, trực tiếp quay người cùng Diệp Linh Linh rời đi. Ta đối xử tốt với ngươi như vậy, theo đuổi ngươi bao lâu nay, vì cái gì ngươi lại có thể thờ ơ như vậy? Xung quanh, đám người vây xem không khỏi bàn tán xôn xao. Kim Ngọc lâu nơi chỉ dành cho những kẻ quyền quý hoặc có thực lực mạnh mẽ. Kiến trúc uy nga, nội thất xa hoa, mỗi phòng đều rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có suối nước nóng riêng biệt. Trần Phàm tò mò nhìn xung quanh, không hiểu họ xây dựng suối nước nóng trên đây kiểu gì. Phàm ca ca, ta hiểu rồi. Trần Phàm mỉm cười nói. Trần Phàm nhiều hứng thú quanh tay đứng nhìn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong lòng hắn đang suy tư, ta nhớ rõ ràng trong nguyên tắc, hai đứa này là một đôi mà. Sao bây giờ lại không quen? Hắn hơi nhíu mày, tò mò nhìn về phía một góc đường, nơi có một đám người đang tụ tập. Tiểu Vũ hơi bĩu môi, có chút không phục, trời tối, đường phố cực kỳ náo nhiệt với những hàng quán mở cửa mượn. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo cao phản chiếu xuống con đường lát đá, tạo nên một khung cảnh ấm áp. Trần Phàm hào khí phất tay, không chút do dự, Trần Phàm dẫn chúng nữ đi về phía một khách sạn xa hoa trong thành. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh kéo tay nhau đi phía trước, lâu lâu lại cười nói vui vẻ. Chu Trúc Thanh đã dần cởi mở hơn, cùng chúng nữ trò chuyện thân thiết. Vì ta không thích ngươi. Trần Phàm thích ý đi dạo, hai tay đặt sau lưng, chậm rãi quan sát khung cảnh xung quanh. Trong lúc ăn, hắn không chỉ đơn thuần dùng bữa mà còn tận dụng thời gian chỉ điểm cho các nàng những chỗ cần cải thiện. Vậy ta phải làm sao? Hừ, ngươi không biết rồi. Ta nghe nói Ngọc Thiên Hằng theo đuổi Độc Cô Nhạn đã lâu, nhưng nàng chưa từng để mắt đến hắn. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người trong đại sảnh, Trần Phàm dẫn chúng nữ đi thẳng lên tầng cao nhất. Thưa ngài, khách sạn chúng ta có một gian tiên tự hoàng kim cát, chính là gian phòng lớn nhất, có đầy đủ tiện nghi, bao gồm cả suối nước nóng thiên nhiên. Giá thuê là 5000 kim hồn tệ một đêm, không biết ngài có hài lòng không? Khi cửa phòng mở ra, trước mắt mọi người là một không gian cực kỳ rộng lớn. Chúng ta đi xem thử. Nữ tiếp tân kinh ngạc nhìn thẻ kim hồn tệ trong tay, lập tức cung kính hơn vài phần, Linh 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 cực kỳ cao hứng gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Sau khi rời khỏi đấu hồn tràng, Trần Phàm dẫn theo chúng nữ đi đến một tiểu lâu nổi tiếng trong thành. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chất vấn nàng, cho ta một gian lớn nhất, tốt nhất là có suối nước nóng riêng. Vì cái gì ngươi không né khi Trần Phàm nâng cằm ngươi? Nơi này là một trong những tiểu lâu xa hoa bậc nhất, chuyên phục vụ những người có thân phận và địa vị cao. Nội thất trang trí cầu kỳ với những bức tranh thủy mặc, đèn lồng đỏ treo cao tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng. Chương 61, Nhất Long Chiến Tứ Phượng. Trần Phàm ôn nhu cười một tiếng, duỗi tay kéo nàng vào trong lòng. Linh 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 khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác, không thèm đôi co với nàng nữa. Phàm ca ca, ngươi không được chỉ ngâm nước đâu, mau đến giúp chúng ta xoa bóp đi. Cũng đến lúc đi đến Thiên Đấu Thành rồi, nhưng trước đó. Đúng rồi, hôm nay người ta đánh nhau mệt như vậy, ngươi phải có trách nhiệm giúp người ta thư giãn đó nha. Cả không gian lập tức im lặng trong giây lát. Nếu ngươi không muốn thì thôi, không ai ép ngươi cả. Dậy thôi, nắng chiếu đến mông rồi. Tiểu Vũ mân mê miệng nhỏ, rủi rủi mắt, lẩm bẩm, Phàm ca ca, người ta còn buồn ngủ nha. Tiểu Vũ ôm chặt lấy cánh tay hắn, Linh 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 thì giúp vào lòng hắn, hơi thở đều đặn. Chu Trúc Thanh và Mạnh Ý Liễu nhiên mỗi người một góc. Được thôi, vậy cùng đi thôi. Trần Phàm chậm rãi mở mắt, nhìn quanh một vòng. Các nàng vẫn còn say ngủ, vùi trong chăn, gương mặt mang theo nét từng hồng. Linh 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 nhếch môi, nhưng lại dịch sát đến gần hơn. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, chiếu rọi vào trong phòng. Sau khi tắm xong, mọi người bắt đầu quay trở lại phòng chính. Sau khi trở về học viện, Tiểu Vũ bật bật nhảy nhảy, nghiêng đầu tò mò nhìn Trần Phàm hỏi, "Phàm ca ca, tiếp theo chúng ta làm gì nha?" Mạnh Ý Liễu nhiên chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, không nhịn được khẽ rên một tiếng. "Hừ, ngươi đúng là biết chơi, bao nhiêu quần áo đẹp bị ngươi dạy võ hỏng." Trần Phàm ánh mắt nóng rực nhìn chúng nữ. Chỉ vừa đi vừa ngắm cảnh, mất một lúc cả đám đã trở về Sử Lai Khắc học viện. Chu Trúc Thanh cũng mỉm cười hài lòng, nhẹ gật đầu. Trần Phàm thì cười khẽ, nhẹ giọng nói, "Xem ra ngươi rất thích được ta xoa bóp nha." Trần Phàm tiện tiện nở nụ cười, "Oan uổng người tốt nha, ta làm sao có ý xấu đồ đâu. Chẳng qua chỉ muốn để mọi người nghỉ ngơi thoải mái thôi mà." Tiểu Vũ lập tức nào qua, ôm lấy cánh tay hắn, cười đùa, khuôn mặt còn hơi ửng đỏ. Bên trong căn phòng xa hoa, ánh nến dịu nhẹ hắt lên những bức rèm lụa, tạo nên một không gian mờ ảo đầy ấm áp. Hắn biết miệng, thoải mái ngâm mình xuống nước. "Ưm, chúng ta tắm chung sao?" "Ngươi nha, cứ ngại ngùng như vậy làm gì, đều là lão phu thê a." Chu Trúc Thanh cười khẽ, trêu ghẹo nói. Trần Phàm lúng túng ho khan một tiếng, sau đó khuôn mặt nghiêm chỉnh nói. Hắn đi đến cửa sổ, mở ra, đón nhận bầu không khí trong lành của buổi sáng. Linh 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 hai má ửng đỏ, lắp bắp, hắn vừa cười vừa thản nhiên bước đến bên cạnh nàng, đem nàng kéo vào trong ngực, nhỏ giọng bên tai nàng nói khẽ, hắn giơ tay, nhẹ nhàng xoa bóp cho Tiểu Vũ, sau đó lại giúp Linh 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 xoa bóp. Linh 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 lập tức phồng má, bĩu môi, không khí dần trở nên ấm áp. Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Liễu Nhiên cũng đã thức dậy, nhưng vẻ mặt vẫn còn chút lơ biếng. Mạnh Y Liễu Nhiên lập tức nhận ra mình vừa làm gì, hai má đỏ bừng, đội vàng túi thấp đầu. "Y Liễu Nhiên tỷ, đừng có trốn, đến lượt người đó." Chỉ có Mạnh Y Liễu Nhiên là hơi mất tự nhiên, nàng ngồi ở mép giường, mặt hơi đỏ, ánh mắt liếc nhìn Trần Phàm, nhưng lại nhanh chóng quay đi khi hắn nhìn lại. Mạnh Y Liễu Nhiên chỉ suy nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, khuôn mặt hơi đỏ lên. Mạnh Y Liễu Nhiên thân thể như bị điện giật, căng cứng, sau đó mềm nhũn xuống trong lòng của Trần Phàm. "Phàm ca ca, ngươi đừng có trêu chọc Y Liễu Nhiên tỷ nữa." "Nhưng mà, suối nước nóng rất lớn, chúng ta cùng đi tắm đi." Mạnh Y Liễu Nhiên khuôn mặt lập tức ửng đỏ, luống cuống lui lại một bước. Mạnh Y Liễu Nhiên giãy giụa một chút, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi ma trảo của Trần Phàm. "Rồi rồi, mau chuẩn bị đi. Ăn sáng xong, chúng ta khởi hành trở về học viện." Suối nước nóng trong phòng là một hồ nước rộng rãi, bao quanh là những tảng đá lớn, hơi nước mờ ảo phủ kín không gian. Chúng nữ đương nhiên là không tin hắn nói bậy, khuôn mặt xem thường nhìn hắn, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Trần Phàm cười nhạt, nhẹ giọng nói, "Đi gặp Phất Lan Nước, thông báo với hắn một tiếng, chúng ta muốn tốt nghiệp." "Khu, cái này, mấy cái quần áo này chất liệu không tốt, sau này ta sẽ mua tốt hơn cho các ngươi." Ăn sau khi ăn sáng xong, nhóm Trần Phàm rời khỏi khách sạn, hướng về cổng thành. Mạnh Y Liễu Nhiên có chút do dự, nhưng khi thấy ánh mắt trêu chọc của Trần Phàm, nàng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Ninh Vinh Vinh cũng không chịu thua kém, cười hì hì kéo lấy tay kia của Trần Phàm, nhưng nàng vừa dứt lời, Ninh Vinh Vinh nũng nịu lên tiếng, "Còn không phải do tối qua ngươi quấn lấy hắn không đúng sao? Ngươi đừng có nói linh tinh." Chương 61, Nhất Long Chiến Tứ Phượng. Trần Phàm cười khẽ, nhẹ nhàng rút tay ra, sau đó khoác áo đứng dậy. "Được rồi, ai cũng có phần. Nếu ngươi nghĩ ta có ý đồ gì khác, vậy ngươi muốn ta làm gì sao?" "Hừ, ngươi còn dám nói? Vừa nãy ngươi nhiều nhất đâu?" Linh 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 cùng Tiểu Vũ lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy thâm ý. Nàng liếc nhìn Trần Phàm, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, "Ngươi muốn phòng lớn như vậy, có phải hay không có ý đồ xấu?" Nghe đến đây, Linh 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 hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại hiểu ý của hắn. Thật ra, với thực lực hiện tại, việc ở lại học viện cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Bọn họ sớm đã vượt qua tiêu chuẩn của một học viên bình thường, tiếp tục ở lại đây chỉ tổ lãng phí thời gian. Trần Phàm đến bên tai của nàng, khẽ cắn, "Đừng căng thẳng như vậy, ta cũng đâu có ăn ngươi." Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, cả nhóm đã thay y phục thoải mái, quay quần bên nhau trên chiếc giường lớn. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên vai nàng, mang theo một luồng ấm áp dễ chịu. Mạnh Y Liễu Nhiên thì đỏ mặt, cố gắng lùi về sau, nhưng lại bị Ninh Vinh Vinh kéo lại. Trần Phàm vỗ tay lần nữa, chấm dứt cuộc trò chuyện của các nàng. Lời này vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ. Cả đám lười biến bò dậy, thu thập các loại quần áo mảnh vụn vương vãi trên sàn nhà. Linh binh binh khẽ gắt một tiếng, Trần Phàm xoay người, vỗ tay vài cái. Tiểu Vũ hớn hở chạy đến ôm cánh tay của Mạnh Y Liễu Nhiên. Mạnh Y Liễu Nhiên giãy giụa một chút, nhưng lại bị ánh mắt trêu chọc của hắn làm cho lúng túng. Hơi thở của các nàng như hòa quyện vào nhau, không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu điều gì đang diễn ra. Tiểu Vũ tiến tới bên một chiếc giường lớn, một tay đập đập trên giường, sau đó nhảy lên, lăn lộn một vòng, gương mặt đầy thích thú. Tiểu Vũ vô cùng tự nhiên, ôm lấy cánh tay Trần Phàm, tựa đầu lên vai hắn, đôi mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc. Phàm ca ca, ngươi thật xấu nha, chỉ lo xoa bóp cho người khác, còn ta thì sao? Không khí trong suối nước nóng dần trở nên mờ ám. Tiểu Vũ ánh mắt xoay chuyển, lập tức lùi theo, nếu không có, vậy thì ngươi cũng lại đây đi, đâu cần ngồi xa như vậy. Trần Phàm cười thầm trong lòng, thản nhiên nói, khi Trần Phàm bước vào, các nàng đã ngâm mình trong nước, chỉ lộ ra bờ vai trắng nõn cùng gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Thử, ai nói ta không muốn? Chu Trúc Thanh nhìn hắn, thử nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đến gần. Thử. Chu Trúc Thanh chỉ ngồi bên cạnh, im lặng quan sát, nhưng khóe môi khẽ cong lên, dường như rất hưởng thụ bầu không khí này. Mạnh Y Liễu Nhiên càng xấu hổ hơn, không dám nói gì. Tiểu Vũ lập tức phồng má phản bác, "Hử, vậy ngươi thì sao? Ta nhớ do ai đó cũng chủ động lắm." "Phàm ca ca, nơi này thật đẹp." Bị kéo vào vòng tay ấm áp, Mạnh Y Liễu Nhiên chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhiệt độ trên mặt cũng tăng lên. Chương 62, tốt nghiệp. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh cũng mỉm cười gật đầu, trong mắt nàng còn lóe lên một tia mong đợi. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc trong bầu không khí trầm lắng. Học viện Sử Lai Khắc vẫn như cũ, nhưng những người mạnh nhất của nó đã chính thức rời đi. Còn Mã Hồng Tuấn, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy đáng tiếc, mấy em gái xinh đẹp thế này đều đi hết, thật là uổng mà nghe thấy vậy. Động tác của Phất Lan nước hưởng lại một chút, ly rượu suýt nữa rơi khỏi tay. Thôi được rồi, nếu các ngươi đã quyết định, thì đến trưa học viện sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho các ngươi. Đái Một Bạch nắm chặt tay, hắn nhìn Trần Phàm trong ánh mắt tràn đầy oán hận, trong lòng thầm nghĩ, Trần Phàm không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Viện trưởng, chúng ta muốn tốt nghiệp. Cái gì? Tốt nghiệp? Mạnh Y Liễu Nhiên thì âm thầm nhìn về phía Trần Phàm, trong lòng có chút chờ mong. Chờ đi, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá. Nghe vậy, Trần Phàm hài lòng gật đầu, cùng chúng nữ rời khỏi văn phòng. Phất Lan Đức nhìn thấy phản ứng của mọi người nhưng cũng không nói gì thêm. Cuối cùng, hắn thở dài, Tiểu Vũ khoát lấy tay hắn, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Linh Binh Binh và Chu Trúc Thanh sóng vai đi bên cạnh, còn Mạnh Ý Liễu Nhiên thì nhẹ nhàng đi phía sau. Phất Lan Đức gật đầu, nhưng vẫn chưa vội trả lời. Đây là hạt giống tà ác, một khi đã cắm rễ trong cơ thể, nó sẽ dần dần ăn mòn tâm trí đối tượng, khiến suy nghĩ của hắn trở nên cực đoan, điên cuồng hơn. Tiểu Vũ lại càng đơn giản hơn, Trần Phàm ở đâu, nơi đó sẽ là nhà của nàng, nên nàng cảm thấy không quan trọng. Không lẽ thực lực của họ đã đạt đến cấp độ đó? Hôm nay, bóng tối đã gieo mầm, một ngày nào đó, nó sẽ nở hoa. Chu Trúc Thanh không nói gì, nhưng khóe môi hơi cong lên, nàng cũng muốn rời khỏi nơi này từ lâu, nhưng bởi vì Trần Phàm còn ở đây nên nàng mới ở lại. Ma chủng là thứ gì? Ở đằng xa, Trần Phàm thấy ma chủng đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Đường Tam thì nở một nụ cười nhàn nhạt. Văn phòng viện trưởng nằm trong một ngôi nhà cũ kỹ, nhưng lại mang theo một tia cổ kính. Hắn biết rất rõ thực lực của đám Trần Phàm, từng người trong nhóm này đều là thiên tài có 102. Hắn nhíu mày, theo bản năng vận chuyển Huyền Thiên Công để kiểm tra, nhưng lại không phát hiện điều gì bất thường. Chuyện này sẽ thú vị hơn nhiều so với việc giết hắn. Câu nói này khiến Phất Lan Đức khẽ giật mình. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua từng người trước mặt, vẻ mặt dần trở nên khó coi. Hắn nhếch môi cười nhạt, đầu ngón tay khẽ cong lại. Tốt nghiệp. Phất Lan Đức nhướng mày, các ngươi mới vào học viện bao lâu? Đã muốn tốt nghiệp rồi. Trên cao, Phất Lan Đức đứng đó, ánh mắt quét qua toàn bộ học viên, cuối cùng dừng lại ở đám người Trần Phàm. Trong lòng Phất Lan Đức có chút do dự. Hắn không muốn thả bọn họ đi nhanh như vậy, nhưng cũng không thể bịa ra lý do để giữ chân. Nhìn thấy đám người Trần Phàm bước vào, hắn chỉ ngước lên một cái rồi cười nói, "Ồ, hôm nay sao lại đông đủ như vậy? Có chuyện gì sao?" Trần Phàm cùng chúng nữ không ở lại ký túc xá nữa mà chuẩn bị vào thành, tìm một quán trọ để nghỉ ngơi trước khi khởi hành đến Tiên Đấu Thành vào sáng hôm sau. Trần Phàm cũng không rông dài, trực tiếp cùng chúng nữ đi tìm viện trưởng Phất Lan Đức. Dưới sân, một mảnh xôn xao. Bàn tay hắn siết chặt, móng tay đâm vào da thịt, nhưng cơn đau ấy không thể nào sánh được với nỗi đau trong lòng hắn. Nghĩ đến đây, Trần Phàm mỉm cười, thu hồi ánh mắt, rồi cùng chúng nữ rời khỏi học viện. Bọn họ mới vào học không lâu mà. Đợi ta có đủ sức mạnh, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ. Hắn không đổi, cứ để Đường Tam từ từ biến chất. Hừm, sao ta có cảm giác là lạ, cảm giác bất lực khiến hắn càng thêm căm hận. Hắn không biết làm cách nào để giữ Tiểu Vũ lại, càng không có đủ thực lực để ngăn cản Trần Phàm. Đến trưa, toàn bộ học viên trong Sử Lai Khắc được triệu tập tại quảng trường để nghe thông báo quan trọng. Phất Lan Đức thở dài, trong lòng âm thầm tiêu khổ, đám người này đúng là quái vật mà. Học viện học viên vốn đã ít, bây giờ lại mất luôn nhóm mạnh nhất. Nhìn thấy viện trưởng Trần Trừ, Trần Phàm trực tiếp thêm một bó đuốc, "Viện trưởng, quy tắc là do ngài đặt ra, chẳng lẽ ngài muốn tự mình phá vỡ nó?" Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, xác nhận rằng mình không nghe lầm, rồi chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn. Vẻ mặt vẫn như cũ, nhưng trong ánh mắt lại có một tia không vui. Bọn họ ai cũng đã có quyết định của riêng mình, không ai hối hận. Hắn thở ra một hơi, ánh mắt tối sầm lại. Trời dần chuyển sang đêm, ánh trăng treo cao trên bầu trời, phủ xuống mặt đất một lớp ánh sáng bạc nhàn nhạt. Trong đám đông, sắc mặt của Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạm, Đường Tam, Đái Một Bạch mỗi người một vẻ khác nhau. Tiểu Vũ vừa đi vừa nhảy nhót, dáng vẻ cực kỳ hưng phấn, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái học viện rách nát này rồi. Theo ca ca đi ngao du thiên hạ, ta có một tin quan trọng muốn thông báo. Hắn cất giọng trầm ổn, "Trần Phàm, Mạnh Y Liễu Nhiên, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh học viên, hôm nay sẽ chính thức tốt nghiệp khỏi học viện. nhưng dù sao bọn họ cũng là những học viên ưu tú nhất của học viện, nếu tất cả đều tốt nghiệp sớm như vậy thì học viện sẽ không còn ai để tham gia hồn sư đại tái sắp tới. Rắc. Khi Trần Phàm đẩy cửa bước vào, bên trong Phất Lan Đức vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, tay cầm một ly rượu, vẻ mặt thích đi ung dung thoải mái. Mạnh Y Lệ Nhiên thì càng không cần phải nói, nàng gia nhập học viện này vốn dĩ vì đi theo Trần Phàm thôi. Tất cả đều là tại Trần Phàm lúc này, Chu Trúc Thanh bước lên một bước, giọng nói bình thản nhưng mang theo tự tin, chúng ta không chỉ đạt ngân đấu hồn huy chương, mà còn đạt tử kim huy chương. Nó không đốt cháy ý chí, cũng không phải bùa chú khống chế mà là một loại tác động tinh thần, khiến đối phương dần dần đi vào con đường tự diệt. Sau khi ra khỏi phòng viện trưởng, đám người Trần Phàm trở về ký túc xá để thu dọn đồ đạc. Trong nháy mắt, Đường Tam cảm thấy cơ thể hơi chấn động. Lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu. Một tia hắc quang như sợi tơ mảnh từ ngón tay hắn bắn ra, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Đường Tam mà không gây ra một tiếng động nào. Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nhưng ngay khi sắp rời khỏi quảng trường, Trần Phàm đông chậm lại một nhịp, ánh mắt khẽ quét qua bóng dáng Đường Tam đang đứng một góc, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Trần Phàm mỉm cười, đáp lại thản nhiên, "Viện trưởng, ban đầu ngài đã nói rằng chỉ cần đạt được ngân đấu hồn huy chương tại đại đấu hồn chẳng là có thể tốt nghiệp, đúng chứ?" Đường Tam lẩm bẩm, nhưng sau vài giây, hắn không nghĩ nhiều nữa. Có lẽ do áp lực tâm lý khi Tiểu Vũ rời đi khiến hắn sinh ra ảo giác.